Chương 154, cơ duyên hiện, bên hồ thả câu bốn người. Chương 154, cơ duyên hiện, bên hồ thả câu bốn người. Hạ Hầu Thanh Nguyên thì là hai tay vào ngực, mặt không chút thay đổi nói, kế tiếp cái này một canh giờ, sợ không phải lại muốn xem bọn hắn ở trong viện ăn cơm nấu cơm, sau đó buồn bực ngán ngẩm nằm trò chuyện chút tán gẫu. Một bên Hạ Hầu U nghe vậy, dưới bàn dùng sức đá Hạ Hầu Thanh Nguyên một cước. Đã sớm chuẩn bị Hạ Hầu Thanh Nguyên, cái chân vừa nhấc, liền tránh khỏi. Sau đó hắn quay đầu hướng Hạ Hầu U hỏi, tiểu muội ngươi coi là thật không cảm thấy không thú vị? Hạ Hầu U lập tức bị hỏi đứng hình. Quả thật nàng hết sức coi trọng Hứa Thái Bình, nhưng nếu Hứa Thái Bình bọn hắn vẫn là như lần trước như vậy, chỉ là tại cái này trong vòng một canh giờ vui chơi giải trí, kia hoàn toàn chính xác có chút nhàm chán. Nam Sở lão võ thần Chu Huệ cái này lúc cũng cao mày nói, nếu thật là như vậy, vẫn là xem trước một chút Chu gia cùng Cửu Đền cái này hai đội, kế tiếp động thái đi. Hôm nay Chu gia biểu hiện, đại đại địa vượt qua Chu Huệ đám người đón trước, đặc biệt là nếu là kia Tô Bính. Võ thần Giang Thúy Thúy cái này lúc cũng mở miệng nói, hiện tại xem ra, còn lại mười mấy chi đội ngũ biểu hiện, nên cũng sẽ không quá kém. Mặc dù bọn hắn là bởi vì Hứa Thái Bình mà đến, nhưng đi qua cái này hai lần xem cuộc chiến về sau, phát hiện muốn tại cái này Trảm Long hội bên trong lấy được ưu thế, tu sĩ cá nhân tu vi chiến lực nhưng thật ra là không trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất nhưng thật ra là trong đội ngũ mấy người phối hợp, còn có gặp được cơ duyên lúc lựa chọn. Tựa như vừa mới Chu ra ba người kia, nếu không phải dược sư Tôn Bính tùy cơ ứng biến, tương kế tiểu kế dùng ngân châm triệt để kia Lý phu nhân mất tâm trí, bằng không mà nói bọn hắn lần này nhiệm vụ cực khả năng cuối cùng đều là thất bại. Có thể nói, cái kia quyết đoán trực tiếp đem cục diện chuyển nguy thành an. Trương Mặc Yên cái này lúc cũng gật đầu nói, cái này Trảm Long hội so đấu không chỉ là giữa các tu sĩ chiến lực, còn có quyết đoán lực cùng số mệnh, hoàn toàn chính xác rất thú vị. Ngồi cùng bàn Đoạn Tiểu Ngư chờ người cái này lúc cũng nhẹ gật đầu. Tại xác nhận Hứa Thái Bình cho dù là như vậy nhàn nhã đợi cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm về sau, trong lầu các đám người đối với Trảm Long hội bản thân hứng thú đã nhiều hơn cá nhân. Bất quá có một người ngoại trừ. Con chúa Sở Tiêu Tiêu túi đầu nhìn xem trong tay kia mặt linh kính, âm thanh có chút run rẩy nói, Thái Bình đại ca, ngài chính là ta anh ruột, mặc dù bây giờ không có mấy người coi trọng các ngươi cái kia một đội, nhưng muội muội của ngươi ta vẫn là đem toàn bộ thân gia áp tại trên người ngươi a. Ca, 19 chi đội ngũ bên trong đã có đội ngũ khôi phục pháp lực, ngài có thể ngàn vạn lần đừng có tiếp tục như vậy giấu rốt xuống dưới. Một màn này, thấy một bên Sở Thiên Thành cùng Trương Mặc Yên, dở khóc dở cười. Đúng lúc này, nương theo lấy một đạo rất nhỏ rung động thanh âm, lại một đạo to lớn hư ảnh trên trấn Long Bình chậm rãi dâng lên. Mà theo hư ảnh bên trong hình tượng càng ngày càng rõ ràng, đám người phát hiện lần này Hứa Thái Bình ba người bọn họ ở chỗ đó địa điểm, cũng không phải là nguyên bản tiểu viện. Một cái mắt, nguyên bản có chút không hưng lắm đám người, đột nhiên đều hứng thú. Làm hình tượng triệt để trở nên rõ ràng sau, đám người rốt cuộc thấy rõ lần này Hứa Thái Bình bọn hắn ở chỗ đó địa điểm, một chỗ ngồi tại trong núi sâu hồ lớn. Tốt lắm, rốt cuộc không phải cái kia đáng chết phá viện. Thấy cảnh này, quận chúa Sở Tiêu Tiêu đột nhiên kích động đến từ tại chỗ nhảy dựng lên. Thái Bình đại ca ba người bọn hắn, lần này tất nhiên là tới này tòa hồ lớn vì cố vũ tìm kiếm cơ duyên. Bởi vì cái gọi là mài đao không uổng phí đốn củi công, bọn họ ba cái khẳng định là nghị chức vì cố vũ tìm được một chỗ cơ duyên, lại đi tìm kia tám hào cốc báo thủ. Đi sau mà tới trước. Sở Tiêu Tiêu càng nói càng là kích động. Một bên công chúa Sở Thiên Thành thực tế là nhìn không được lúc này đưa tay đưa nàng một thanh đại lại, sau đó nhỏ giọng nói, giả dích, thận trọng chút, chớ có như vậy kích động. Sở Tiêu Tiêu thẻ lưỡi, có chút xấu hổ nói, tốt, hoàng tỷ. Cái này lúc, chỉ thấy kia hư ảnh bên trong hồ lớn cảnh tượng, bắt đầu một chút xíu phóng đại. Có vượt qua một lần xem cuộc chiến kinh nghiệm mấy người biết, làm hình tượng bên trong cảnh tượng phóng đại lúc, nói do Trảm Long bảng tìm được Trảm Long nhân thân ảnh. Rất nhanh, giống như xem cuộc chiến đám người suy đoán như vậy, bao quát chóc Long nhân cố vũ tại bên trong, Hứa Thái Bình một chuyến bốn người thân ảnh, rốt cuộc xuất hiện tại kia hư ảnh bên trong. Chỉ thấy hư ảnh bên trong Hứa Thái Bình đang cùng cố vũ mấy người đang ngồi thành một hàng, một người tay cầm một cây cần câu, tụ tinh hội thần nhìn chăm chú lên mặt nước. Đang lúc một đám xem cuộc chiến tu sĩ tò mò lấy bốn người này vì sao song song ngồi ở bên hồ lúc, vậy cái kia ngồi tại hình tượng ngoài cùng bên trái nhất Đông Phương Nguyệt Tiễn, đột nhiên nắm chặt trong tay cây gậy trúc đột nhiên hướng lên nhấc lên. Sau một khắc, chỉ nghe rầm rầm một tiếng, một đầu chừng 1-2 cân nặng hắc lương đại cá trích, bị Đông Phương Nguyệt Tiễn cây kia trên cây trúc một cây tơ mỏng câu tới. Trong lầu các đám người, tại ngu ngơ chỉ chốc lát về sau, đột nhiên trên mặt cùng nhau lộ ra vẻ không thể tin. Cuối cùng, Chu Huệ một mặt lắc đầu bất đắc dĩ nói, Hứa Thái Bình a Hứa Thái Bình, Chu gia cái kia một đội đều đã hoàn thành chốc Long Nhân tình nguyện, giải trừ tu vi cấm chế. Ngươi ngược lại tốt, lại vẫn ở đây nhàn nhã mang theo bọn hắn câu cá. Xuân Vũ các bên trong xem cuộc chiến đám người, mặc dù đều rất lý giải Hứa Thái Bình không đoạt giải nhất đầu quyết định, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy tình cảnh này lúc, tâm tình cuối cùng vẫn là có chút phức tạp. Nguyên bản 10 phần chờ mong trận này xem cuộc chiến Nam Sở quận chúa Sở Tiêu Tiêu, tại liên tục xác nhận Hứa Thái Bình bốn người bọn họ là tại kia bên hồ câu cá, mà cũng không phải là đang tìm kiếm cơ duyên lúc, đột nhiên một mặt chán nản nằm ngồi xuống ghế, một bộ thần hồn ly thể bộ dáng, thống khổ nói, song song song. Cái này, chỉ sợ là muốn đem những năm này tích xúc toàn bồi lên. Một bên Sở Thiên Thành, lúc này có chút khẩn trương hỏi, Sở Tiêu Tiêu, ngươi chẳng lẽ là lại đưa ngươi mâu thân đưa cho ngươi đổ cưới ngăn cản rơi đi? Ai? Sở Tiêu Tiêu thở dài, điểm kia đổ cưới giá trị mấy cái kim tinh tiền. Sở Thiên Thành ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc nói, Sở Tiêu Tiêu, ngươi thành thật khai báo, ngươi lần này đến cùng áp bao nhiêu? Ngay tại Sở Thiên bước Sở Tiêu Tiêu thành thật khai báo lúc, chỉ thấy kia hư ảnh bên trong Hứa Thái Bình, đột nhiên cũng nhấc tay lên bên trong cây gậy trúc, kéo lên một đầu đại cá trích. Trong lúc nhất thời, hình tượng bên trong Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Cố Vũ, cùng nhau tới hướng Hứa Thái Bình chúc mừng. Bất quá cùng hình tượng bên trong kia vui vẻ hòa thuận hình tượng bất đồng, lúc này xem cuộc chiến trên đài một đám tu sĩ lại là tiếng mắng một mảnh. Tại mọi người xem ra, Hứa Thái Bình hành động hôm nay không hề nghi ngờ là chứng thực bọn hắn trước đó suy đoán, chính Hứa Thái Bình chủ động từ bỏ khôi thủ chi tranh. Chương 155, cơ duyên hiện, nấm mộ trước biến mất mộ bia. Chương 155, cơ duyên hiện, nấm mộ trước biến mất mộ bia. Xuân Vũ các bên trong Trương Mặc Yên chờ người, mặc dù đang nghe bốn phía chửi rủa âm thanh về sau, đều là một mặt tức giận, nhưng từng cái nhưng cũng không biết nên như thế nào phản bác. Kết cục, xem cuộc chiến đối tượng, Giang gia. Dường như vì lắng lại trên trận chửi rủa âm thanh, cái này lúc Trấn Long Bình thượng vị kia quản sự trưởng lão, đột nhiên sớm công bố trận tiếp theo xem cuộc chiến đối tượng. Đang khi nói chuyện, liền gặp lại một cái bóng mờ xuất hiện tại trong tấm hình. Trong lúc nhất thời, nguyên bản lực chú ý đều tại Hứa Thái Bình cái kia một đội trên người đám người, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Giang gia ở chỗ đó cái bóng mờ kia hình tượng. Dù sao, không có ai nghĩ tại cái này Trạm Long hội bên trên, nhìn lên một canh giờ cầu cá hình tượng. Nghe được quanh mình chửi rủa âm thanh dần dần lắng lại về sau, Xuân Vũ các bên trong đám người, từng cái trên mặt nguyên bản nhíu chặt lông mày, rốt cuộc lỏng lẻo xuống dưới. Lao Võ Thần Chu mẹ mắt nhìn Hứa Thái Bình kia đã không có âm thanh hư ảnh hình tượng, lập tức cũng đem ánh mắt nhìn về phía Giang gia ở chỗ đó cái bóng mờ kia, đồng thời lẩm bẩm nói, Thái Bình nói chung lại là trước câu lên nửa canh giờ cá, sau đó lại hầm bên trên, ăn được nửa canh giờ cá, tới trước nhìn xem cái này Giang gia động tĩnh cũng không mượn. Nghe vậy một bên Lục Như Xương bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức cũng đem ánh mắt nhìn về phía Giang gia ở chỗ đó cái bóng mờ kia. Từ từ, Xuân Vũ các bên trong ánh mắt của mọi người cũng đều rơi xuống Giang gia ở chỗ đó cái bóng mờ kia bên trên. Bất quá có một người là ngoại lệ. Người này chính là Hạ Hầu Thanh Nguyên. Chỉ gặp hắn một lần một bước hứng hờ bộ dáng nhìn chăm chú lên hư ảnh bên trong Hứa Thái Bình mấy người, vừa dùng thần niệm cảm ứng đến bốn người bọn họ trò chuyện âm thanh, đồng thời ở trong lòng lẩm bẩm nói, không muốn tranh đoạt khôi thủ chi tịch, cái này có thể lý giải, nhưng vì sao muốn lấy loại phương thức này xuất hiện đang quan chiến trong tấm hình? Theo Hạ Hầu Thanh Nguyên, lấy Hứa Thái Bình cá tính, nếu là nghĩ đối lần này xem cuộc chiến qua loa cho xong, cùng lắm thì lại tại trong tiểu viện ăn cơm hóng mát, hoàn toàn không cần thiết chạy xa như thế địa phương đi câu cá. Mặc dù Hạ Hầu Thanh Nguyên mười phần không thích Hứa Thái Bình, nhưng càng như vậy, hắn càng là sẽ so người bên ngoài càng thêm cẩn thận quan sát đến phát sinh ở trên người hắn hết thảy. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng, trong lòng mình phần này không thích, sớm muộn muốn để hai người biến thành cựu địch. Cho nên nhất định phải sớm hiểu rõ cái này tiềm ẩn kẻ địch. Mà sự thật, tựa như giờ phút này Hạ Hầu Thanh Nguyên hoài nghi như vậy. Hứa Thái Bình sở dĩ sẽ chọn tại cái này xem cuộc chiến này, đi vào tòa này hồ lớn câu cá, hoàn toàn chính xác có khác nguyên do. Từ đại suy diễn chi lực suy diễn ra cùng Trạm Long hội có liên quan đạo thứ ba hình tượng đến xem, bỏ lỡ hôm nay còn muốn tranh đến trong hồ này cơ duyên, ít nhất phải tiếp qua một năm. Hứa Thái Bình một mặt đem cất kỹ mồi câu móc, lại một lần nữa thả vào trong hồ, từng cái mặt ở trong lòng như vậy tự lẩm bẩm. Không sai, trước mắt tòa này hồ lớn, chính là cùng Trạm Long hội có liên quan kia đạo thứ ba trong tấm hình tòa hồ lớn kia. Mà sở dĩ lựa chọn tại cái này xem cuộc chiến ngày đến đây thả câu, là bởi vì dựa theo Chóc Long Nhân Cố Vũ thuyết pháp, nhiều nhất vẫn là 3 ngày triều đình liền sẽ tại bắt đầu mùa đông trước đó phong sơn. Thẳng đến sang năm đầu xuân thời điểm, mới có thể giải trừ phong sơn lệnh. Cho nên Hứa Thái Bình chỉ có thể sớm tới đây điều tra một phen. Bằng không, hắn làm sao cũng sẽ không dùng cái này các loại phương thức này xuất hiện đang quan chiến trong tấm hình. Bởi vì thân ở một cái chưa quen thuộc địa phương, gặp thượng tình trạng, rất khó sớm đoán trước. Húng chi tòa này hồ lớn còn ở vào trong núi sâu, cứ có thể sẽ xuất hiện kia nham giáp cự xà một loại yêu vật. Mà liên tại Hứa Thái Bình nghĩ như vậy thời điểm, Đông Phương Nguyệt Kiện bỗng nhiên kinh hô một tiếng nói, "Huyền Chi pháp sư, ngươi con cá này tuyến phía trên, sao liền lưỡi câu cũng không có?" Hứa Thái Bình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đông Phương Nguyệt Kiện chính cầm một cây không có lưỡi câu dây câu, một mặt tò mò hướng Huyền Chi pháp sư hỏi. Huyền Chi pháp sư mỉm cười thu hồi Đông Phương Nguyệt Kiện cá trong tay tuyến, một mặt đem dây câu một lần nữa ném nước đọng bên trong, một mặt mỉm cười thản nhiên nói, "Phật môn này, không được tùy ý sát sinh, cái này câu cá tự nhiên cũng là người nguyện mắc câu." Ngồi ở bên tay phải của Huyền Chi Cố Vũ, lúc này một mặt kính ý rũa ra ngón tay cái nói, "Huyền Chi pháp sư, quả nhiên là đại thiện người." Nghe thôi ba người đối thoại về sau, Hứa Thái Bình thu hồi ánh mắt, đồng thời ở trong lòng lẩm bẩm nói, mặc dù đã có thể xác nhận, trước mắt tòa này hồ lớn chính là đại suy diễn chi lực đạo thứ ba hình tượng bên trong tòa hồ lớn kia. Nhưng cái này trong hồ lớn, đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật, cái kia đạo trong tấm hình dường như vẫn chưa đề cập. Nghĩ tới đây, Hứa Thái Bình lập tức lại lắc đầu nói, cũng có thể là ta không có lưu ý đến. Đại suy diễn chi lực đạo thứ ba hình tượng bên trong, mặc dù vẹn vẹn chỉ có hồ lớn cảnh tượng, nhưng toàn bộ hình tượng thời gian, một mực từ buổi chiều tiếp tục đến mặt trời lặn. Cho nên Hứa Thái Bình có chút hoài nghi, có phải hay không là chính mình thất lạc trong đó một đạo hình tượng. Cho nên giờ phút này hắn đang câu cá đồng thời, sớm đã tại một lòng số dùng, một chút xíu xem xét so với hư ảnh bên trong hình tượng, cùng giờ phút này trước mắt chính mình thấy hồ lớn hình tượng, có gì khác biệt. Nhưng đáng tiếc là, một mực xem xét đến bây giờ, Hứa Thái Bình cũng vẫn như cũ chưa từng phát hiện kia gần một canh giờ trong tấm hình, đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật. Ai nha, Huyền Chi pháp sư, không được ngươi vậy mà chỉ dùng dây câu cũng có thể đem cá câu đi lên. Ta xem một chút, ta xem một chút. Cái này lúc cách đó không xa lần nữa truyền đến Cố Vũ cùng Đông Phương Nguyệt Kiện kinh hô thanh âm. Hứa Thái Bình bản năng đem ánh mắt hướng ba người nhìn lại. Ngay từ đầu lúc, Hứa Thái Bình cũng cùng Đông Phương Nguyệt Kiện giống như Cố Vũ, kinh ngạc tại Huyền Chi vậy mà dùng vô câu dây câu câu lên một đầu cá tới này sự kiện. Nhưng ngay lúc đó, Hứa Thái Bình ánh mắt liền bị Huyền Chi sau lưng một tòa không đáng chú ý nấm mồ hấp dẫn. Kỳ thật cái này núi hoang bên trong, có rất nhiều trên bia mộ đã thấy không rõ chữ viết vô danh nấm mộ, theo lý thuyết cũng không hiếm lạ. Nhưng chẳng biết tại sao, Hứa Thái Bình khi nhìn đến kia nấm mộ, đặc biệt là nấm mộ lúc trước khối mộ bia lúc, không hiểu chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Bất quá rất nhanh, Hứa Thái Bình liền phát hiện, tòa này không đáng chú ý nấm mộ để hắn sinh ra như vậy dị dạng cảm xúc nguyên nhân, đại suy diễn hình tượng bên trong cũng có cái ngôi mộ này bao, nhưng nấm mộ trước cũng vô mộ bia. Tại lại cùng đại suy diễn chi lực kia đạo thứ ba hình tượng so sánh một phen về sau, Hứa Thái Bình lại có phát hiện mới, không đúng, không phải là một mực không có mộ bia, mà là tại sắc mặt trời lặn một khắc này, mộ bia biến mất. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình nhịn không được toàn thân dùng mình một cái, lập tức trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, tại sắc mặt trời lặn lúc lấy ra khối kia mộ bia, kia phần cơ duyên liền sẽ xuất hiện. Chương 156, cơ duyên hiện, lão quy mang theo bảo đi ở đợi người hữu duyên. Chương 156, cơ duyên hiện, lão quy mang theo bảo đi ở đợi người hữu duyên. Sau nửa canh giờ, mặc dù Huyền Đan cung trên không lúc này vừa mới ngày đến giữa bầu trời, nhưng Chấn Long Bình thượng kia 19 đạo hình tượng tràn cảnh bên trong đã xuất hiện mảng lớn như lửa giáng chiều. Hôm nay trận này Trạm Long hội, thấy thật sự là thoải mái. Đúng vậy à, không nghĩ tới 18 đội tu sĩ nhân tộc bên trong, lại có 6 nhà giải trừ tu vi cấm chế. Hôm nay đặc sắc nhất mấy trận đại chiến, thuộc về kia Phó gia, Giang gia còn có tên kia điều chưa biết lỗ gia. Mắt thấy lần này xem cuộc chiến, lúc sắp đến gần hồi cuối, trên trận một đám xem cuộc chiến tu sĩ nhưng đều là vẫn chưa thỏa mãn. Ngay cả giờ phút này, Xuân Vũ các bên trong thảo luận cũng đều là vừa mới Phó gia kia ba vị Trảm Long nhân liên thủ ngàn dặm đội hung, cuối cùng vì này chọc Long nhân hình bộ đầu, chém giết tên kia Giang Dương đại đạo hành động vĩ đại. Chỉ có Hạ Hầu Thanh Nguyên, vẫn như cũ thỉnh thoảng hướng Hứa Thái Bình ở chỗ đó cái bóng mở kia lướt qua liếc mắt một cái. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này hôm nay thật dự định câu lên một canh giờ cá. Đang lúc Hạ Hầu Thanh Nguyên nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên nhìn thấy kia bị nắng chiều nhuộm đỏ hồ lớn mặt hồ, dâng lên một trận kỳ dị sương trắng. Theo sát lấy, liền gặp một đám trường dài 3-4 thước, toàn thân vảy màu vàng kim, cá chép lớn, chậm rãi từ kia sương trắng ở chỗ đó kia mảnh thủy vực bơi ra. Mà bọn chúng chỗ bơi về phía phương vị, thình lình chính là Hứa Thái Bình mấy người bọn họ ở chỗ đó bờ hồ. Gần mấy trăm đuôi cá chép vàng cùng nhau bơi về phía cùng một chỗ phương vị. Cảnh tượng này thấy Hạ Hầu Thanh Nguyên lòng tràn đầy hãi nhiên. Bất quá so sánh với kia trăm cá chép cùng dạo chẳng cảnh, để Hạ Hầu Thanh Nguyên càng khiếp sợ hơn vẫn là bị kia trăm đuôi to lớn kim sắc cá chép cùng nhau lôi kéo mà đến, một con xem ra cực kỳ cũ nát, lại tràn đầy chồng chất như núi tài bảo to lớn thuyền đánh cá. Đang lúc Hạ Hầu Thanh Nguyên cho rằng cái này trên thuyền bèn bèn chỉ có một đống tài bảo lúc, một đầu cự quy bỗng nhiên từ kia một đống tài bảo bên trong bò đi ra. Lại nhìn kia cự quy trên lưng, thình lình trưng bày một bộ giáp trụ, một khối ngọc giản, một thanh trường đao, cùng một khối dựng thẳng bia đá. Đang lúc Hạ Hầu Thanh Nguyên một mặt hoảng sợ nhìn qua trước mắt một màn này lúc, đột nhiên phụ cận nhìn trên đài có tu sĩ hô lớn, các ngươi mau nhìn Hứa Thái Bình chờ người ở chỗ đó cái bóng mờ kia, mau nhìn, mau nhìn. Hiển nhiên, không chỉ là Hạ Hầu Thanh Nguyên, lại có tu sĩ phát hiện Hứa Thái Bình bên kia dị tượng. Xuân Vũ các trong lầu các đám người, đầu tiên là sửng sở, tiếp theo cũng đều cùng nhau đem ánh mắt hướng kia đã bị phóng tới nơi hẻo lánh Hứa Thái Bình chờ người hình tượng nhìn lại. Kết quả giống như Hạ Hầu Thanh Nguyên như vậy, trong lầu các rốt cuộc tất cả đều sửng sở tại nơi đó. Một lát sau, chỉ nghe Sở Tiêu Tiêu ngữ khí tràn đầy không thể tin nói, chỉ là ngồi ở chỗ đó câu một canh giờ cá, cũng có bảo vật đưa tới cửa. Bất quá lập tức, nàng liền lại bỗng nhiên ngữ khí vô cùng hưng phấn mừng lớn nói, Thái Bình đại ca như thế khí vận, ta còn không có thua, chúng ta còn không có thua. Trương Mặc Yên tại ngu ngơ chỉ chốc lát, như cũng rất là khốn hoặc nói, cái này coi là thật chỉ là vận khí tốt. Đoạn Tiểu Ngư thì là lắc đầu nói, nhất định là chúng ta vừa mới sơ suất mất cái gì. Mà Chu Mẹ kia một bàn ba người kia, còn có Hạ Hầu Thanh Nguyên hai huynh muội, lúc này ánh mắt tất cả đều không nháy mắt nhìn chằm chằm hướng kia lão quy trên lưng bia đá. Nói đúng ra, là bia đá kia thượng chỗ khắc lấy một hàng chữ, ta tự thượng thành đến, cánh tay chém yêu long, lão quy mang theo bảo đi, lưu lại chờ người hữu duyên. Lạc Quản, Huyền Đan cung phong thiên hành. Ngay tại mấy người thấy rõ trên tấm bia đá hàng chữ này lúc, chỉ nghe lại có nhìn trên đài xem cuộc chiến tu sĩ hoảng sợ nói, thần quy tạm bảo. Đây là Táng Tiên Khư bên trong truyền thuyết thần quy tạm bảo. Bất quá lập tức, liền có tu sĩ lớn tiếng cải chính, tạm bảo người, không phải là kia lão quy, chính là ta Huyền Đan cung lão tổ, Phong Thiên Hành. Nghe được Phong Thiên Hành ba chữ, trong lầu các ngây người Chu Huệ chờ người, bị lập tức bừng tỉnh. Cái này lúc, vừa lúc Trương Mặc Yên mở miệng hướng Chu Huệ dò hỏi, "Chú lão, cái này thần quy tạm bảo, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra?" Chu Huệ nghe vậy một mặt nghiêm túc nói, "Cái này thần quy tạm bảo, chính là một cọc cực kỳ cổ lão nghe đồn. Trong truyền thuyết, Huyền Đan cung lão tổ Phong Thiên Hành, từng trên Trảm Long hội lấy sức một mình, cánh tay Trảm Long, lực áp thượng thành quần hảo. Về sau, hắn lại đem tại Táng Tiên Khư bên trong tìm kiếm được bảo vật, toàn bộ lưu tại một chiếc bảo thuyền phía trên, giao cho một đám cá chép vàng cùng một đầu linh quy đảm bảo. Đợi đến Trảm Long hội mở ra thời điểm, linh quy liền sẽ từ ngủ say bên trong thức tỉnh, sau đó chọn lựa mấy món bảo vật tặng cho trợ nó thức tỉnh người. Sau đó mấy chục vạn năm bên trong, cách mỗi cái hơn nghìn năm liền sẽ có tu sĩ đạt được một lần thần quy tạm bảo. Mà đạt được bảo vật tu sĩ, tại Trảm Long hội về sau, thường thường cũng sẽ đem tự thân đoạt được bộ phận bảo vật tặng còn cho kia lão quy. Dần dà, lão quy trên thuyền bảo vật càng ngày càng nhiều. Bất quá bởi vì tỉnh lại linh quy phương thức, mỗi một lần đều không giống, cho nên có đôi khi dù là đi qua vài vạn năm, cũng sẽ không có Trảm Long nhân gặp gỡ thần quy tạm bảo. Trương Mặc Yên nghe vậy đầu tiên là một mặt chợt nhẹ gật đầu, sau đó một mặt kinh hỉ nói, không nghĩ tới, Thái Bình đại ca bọn hắn, lần này lại có thể đạt được Huyền Đan cung Thiên Hành lão tổ tạm bảo. Đoàn Tiểu Ngư cái này lúc đống nhiên rất là tò mò hỏi, chẳng lẽ Thái Bình đại ca những ngày qua đến nay, sở dĩ một mực không có cái gì động tác, chính là đang chờ đợi trận này đại cơ duyên. Lão Võ Thần Chu Huệ bất đắc dĩ cười nói, trận này cơ duyên, chỉ sợ càng nhiều vẫn là dựa vào bất khí. Thấy Đoạn Tiểu Ngư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Giang Thúy Thúy lúc này giải thích nói, các con ngươi có chỗ không biết, Thiên Hành lão tổ tặng cho trận này cơ duyên, ai cũng không biết sẽ xuất hiện tại khi nào, càng thêm không biết nên như thế nào tỉnh lại kia lão quy. Thuần túy chỉ là dựa vào bất khí. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Nghe nói như thế, Đoạn Tiểu Ngư trên mặt lập tức lộ ra một tia thất lạc nói, chỉ là vận khí a. Nàng nguyên lai tưởng rằng Hứa Thái Bình bọn hắn chỉ là mặt ngoài giả vờ như vô ý tranh đoạt khôi thủ, vụ trộm kỳ thật một mực đang cố gắng, trận này đại cơ duyên chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng hiện tại xem ra, nàng ý tưởng này tựa hồ có chút mong muốn đơn phương. Bất quá giờ phút này đang ở tại trong hưng phấn Sở Tiêu Tiêu, lại là đưa tay vô vô Đoạn Tiểu Ngư bả vai nói, cá con muội muội, vận khí cũng đồng dạng là một phần thực lực, nói không chừng cuối cùng Thái Bình đại ca bọn hắn liền dựa vào vận khí thành công chạm long, đoạt lấy khôi thủ. Một bên Sở Thiên Thành lúc này méo méo Sở Tiêu Tiêu lỗ tai nói, chỉ có các ngươi những này ma bài bạc mới có thể như vậy tin tưởng vật khí. Mà liền tại Sở Tiêu Tiêu bị đau thời khắc, đột nhiên chỉ nghe có xem cuộc chiến trên ghế tu sĩ lần nữa hô lớn, lão quy trên lưng món kia giáp trụ, tựa như là thượng thanh giới mất đi đã lâu hỏa thần giáp. Nghe nói như thế, trong lầu các đám người cùng nhau biến sắc, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình bọn hắn ở chỗ đó hư ảnh hình tượng. Chỉ thấy hình tượng bên trong đã lên tới trên thuyền Hứa Thái Bình, đang bưng một bộ hỏa hồng giáp trụ tỉ mỉ xem xét. Có thể nhìn thấy, khi hắn rót vào một tia chân nguyên về sau, kia phó giáp trụ đột nhiên đốt lên hừng hực liệt diễm. Thấy thế, Chu Huệ miệng há hợp số lần, cuối cùng mới một mặt không thể tin nói, giống như thật là hỏa thần giáp. Hứa Thái Bình ba người vận khí này, quả nhiên là tốt phải có chút quá đáng. Bất quá đúng lúc này, Trấn Long Bình thượng kia 19 đạo hư ảnh cùng nhau tiêu tán ra. Xem cuộc chiến canh giờ đến. Trong lúc nhất thời xem cuộc chiến trên ghế kêu rên âm thanh nổi lên bốn phía. Trong lầu các Trương Mặc Yên chờ người đồng dạng cũng là một mặt vẫn chưa thỏa mãn chi sắc. Công chúa Sở Thiên Thành đông nhiên cười một mặt mong đợi nói, mặc kệ lúc trước như thế nào, được trận này đại cơ duyên, đợi đến nửa tháng sau lần nữa xem cuộc chiến lúc, Thái Bình đại ca bọn hắn nên sẽ cải biến chủ ý, gia nhập kia khôi thủ tranh đoạt bên trong a. Những người khác nhao nhao mỉm cười gật đầu phụ họa. Chỉ có Hạ Hầu Thanh Uyên vẫn như cũ cau mày. Hắn nhìn qua Trấn Long Bình thượng kia đã hoàn toàn tiêu tán từng đạo hư ảnh, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói, có lẽ chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền nhìn lầm kia Hứa Thái Bình. Hồ lớn bên cạnh, lúc này vô luận là Hứa Thái Bình, vẫn là một bên Đông Phương Nguyệt Kiện ba người trên tay, đều nâng đầy tay bảo vật. Hỏa thần giáp, bổ mây đao, đốt nguyên kinh, cái này nên là Thiên Hành lão tổ lúc tuổi còn trẻ binh khí giáp trụ, còn có sở tu tuyển học đi. Hứa Thái Bình nhìn qua đám kia cá chép vàng còn có kia chiếc thuyền đánh cá một chút xíu biến mất tại sương mù bên trong, trong miệng lẩm bẩm nói. Nói lấy hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc Cố Vũ, sau đó một mặt chỉnh trọng nói, Cố Vũ, chờ ngươi thất sát đao đại thành, chém giết kia tám hảo cốc tám vị ác nhân về sau, cái này ba kiện bảo vật liền tất cả đều là ngươi. Cố Vũ lúc này gật đầu mạnh một cái nói, Cố Vũ định không hổ thẹn. Chương 157, Thiết Hổ Rút, Giang Thị ba người ma mưu đồ. Chương 157, Thiết Hổ Rút, Giang Thị ba người ma mưu đồ. Ngày này đến kia hướng Vân Quốc Bạch Nhạc Thành, Thiết Hổ Rút đường chủ Trễ Phong ở chỗ đó trong phủ đệ. Sông Lâu Hiên mắt nhìn phía sau rèm đang tĩnh tọa vững chắc cảnh giới Trễ Phong, thấy Trễ Phong khí tức ngay tại một chút xíu ổn định về sau, hắn rất là thỏa mãn gật đầu nói, không tệ, cảnh giới cuối cùng là vững chắc xuống. Ngồi ở bàn đối diện hai vị lão giả, cái này lúc cũng nhẹ gật đầu. Trong đó tên kia thân mang đạo bảo, đồng tử một trắng một đen lão đạo sĩ, càng là hết sức hài lòng nói, ta giải trừ cấm chế về sau, lập tức đột phá tiềm long cảnh, không hổ là toàn bộ Táng Tiên Khư 300 năm khí vận chỗ dựng dục ra 19 vị chóc long nhân một trong, tu hành tiên phu không thua thượng thành giới tiên linh cốt. Tên này đen trắng mắt lão giả là Thừa Long Thiên Giang gia từ U Vân Tiên mời tới vọng khí thuật sĩ Đỗ Hách. Người này chẳng những tinh thông vọng khí thuật tính toán, tu vi càng là thẳng bức kinh thiên cảnh, lại còn nắm giữ mấy đạo cực pháp thần thông. Nếu không phải cùng Giang gia năm thế tổ lão tổ, chính là Mạc Nịch chi giao, Giang gia không có khả năng mời được đến hắn. Nghe nói như thế về sau, ngồi tại Đỗ Hách bên cạnh bị kia Giang gia tộc lão, đột nhiên tò mò hỏi, đối với Trễ Phong kế tiếp cơ duyên, Đỗ lão khả năng lại bói một quẻ. Dường như lo lắng Đỗ Hách cảm thấy mình quá vội vàng, kia tộc lão lập tức lại bổ sung một câu nói, tại hạ là cảm thấy mặc dù chúng ta là nhóm đầu tiên giải trừ tu vi cấm chế Trảm Long Nhân, nhưng cùng lúc giải trừ cấm chế chí ít còn có 5 nhà. Chúng ta Giang gia ưu thế cũng không rõ ràng, nhưng nếu là có thể tìm được cơ duyên, nhất cử để Trễ Phong đột phá Ngọa Long cảnh, vậy ta chờ tất nhiên có thể ở sau đó Trảm Long hội chiếm cứ ưu thế cực lớn. Giang gia vị này tộc lão tên là Sốc Lực, chính là Giang thị mấy vị tộc lão bên trong, một vị duy nhất tu vi võ đạo đạt tới võ thần cảnh đại viên mãn tử đệ. Lại đồng thời còn nắm giữ một đạo thần ý, cùng ba đạo chân ý này chiến lực mạnh, chớ nói tại Giang gia, chính là phóng nhãn toàn bộ thượng thành giới, cũng là số 1 liệt kê. Sông Lâu Hiên đây là cũng gật đầu nói, Đỗ lão, nếu là có thể lời nói, còn mời ngài lại bói một quẻ, giúp cái này Trễ Phong lại đoạt một đạo cơ duyên. Đỗ Hách nghe vậy đống nhiên khỏe miệng có chút dơ lên nói, lão phu bây giờ tu vi hoàn toàn khôi phục, cái nào cần phải bói toán kia chờ đã hao tổn tự thân khí vận, lại cần phải hao tâm tốn sức giải quẻ suy diễn chi pháp. Nói, liền gặp hắn đưa tay sờ sờ trên ngón tay của mình nạp giới, sau đó từ đó lấy ra một con đại ngọc bàn. Đó lấy, cũng chỉ gặp hắn lại lấy ra một chiếc bình ngọc, đem kia trong bình ngọc linh tụy dịch toàn bộ đổ vào trong âm. Sau khi làm xong những việc này, Đỗ Hành đem hai tay đặt ở ngọc bàn bên dưới, một mặt nhẹ nhàng nuốt ve, một mặt hướng chính một mặt hoang mang xúc lực. Sông Lâu Hiên giới thiệu nói, này ngọc bàn, có thể cảm ứng ra phương viên bên ngoài mấy trăm dặm đại cơ duyên, một khi cảm ứng được, ngọc bàn bên trong liền sẽ hiện hiện đại cơ duyên manh mối. Song Lâu Hiên lúc này một mặt hưng phấn nói, có thể mời đến Đỗ lão, thật sự là ta Giang thị lớn lao phúc phận. Đỗ Hách khẽ miệng giơ lên nói, muốn tặng, liền cảm ơn các ngươi Giang gia tại thượng giới lao tổ sông Nguyên đi. Song Lâu Hiên cùng Song Lực cùng nhau gật đầu nói phải. Ngay tại ba người đang khi nói chuyện, chỉ thấy nguyên bản trống không một vật ngọc bàn bên trong, đột nhiên hiện ra một đạo đang luyện đao bóng người tới. Tại cẩn thận chu đáo đạo nhân ảnh này sau một lúc lâu, Song Lâu Hiên cùng Song Lực đống nhiên một mặt kinh ngạc đồng nói, Hồng Linh Trấn Cố Vũ. Sở dĩ có thể liếc mắt một cái nhận ra ngọc bàn bên trong hiện ra cái này đạo thân hình, tự nhiên là bởi vì khi tiến vào Táng Tiên Khư mới bắt đầu, Khương Huyền Phong hướng đám người giới thiệu 19 vị Trảm Long nhân lúc, vị này Cố Vũ biểu hiện quá mức đáng chú ý. Đô Hách cái này lúc cũng là một mặt ngạc nhiên nói, cái này Cố Vũ không phải đã bị Hứa Thái Bình bọn hắn chọn chúng sao? Vì sao hắn tu vi hiện tại dường như liền thức tỉnh linh cốt đều không có? Song Lực đạo, nếu ngay cả thức tỉnh linh cốt đều không có, nên là Hứa Thái Bình mấy người bọn họ vẫn chưa giúp hắn hoàn thành báo thủ tám hào cấp nguyện vọng. So với cái này Cố Vũ vì sao còn chưa thức tỉnh linh cốt, Song Lâu Hiên càng hiếu kỳ hơn vẫn là cái này Cố Vũ vì sao có thể cùng Minh Phương này chóc long nhân cơ duyên dính líu quan hệ. Thế là hắn lúc này hướng Đỗ Hách hỏi, Đỗ lão, cái này Cố Vũ vì sao cùng Trễ Phong cơ duyên có quan hệ? Đỗ Hách không có trả lời ngay, mà là tại suy nghĩ một chút về sau, cắn răng nói, nếu việc này như vậy kỳ quặc, vậy liền lại hao phí một bình linh tụy dịch, nhìn càng thêm tỉ mỉ một chút đi. Nói, liền gặp hắn lại đem một bình linh tụy dịch đổ vào ngọc bàn bên trong. Rất nhanh, theo ngọc bàn bên trong dâng lên một trận sương mù, ngọc bàn bên trong lại một lần nữa hiện ra một đạo hình tượng. Chỉ thấy hình ảnh kia bên trong đang có mấy trăm con to lớn kim sắc cá chép, kéo lấy một chiếc thuyền đánh cá, chở một đầu to lớn lão quy cùng một thuyền tài bảo, chậm rãi chạy bên bờ hồ lớn đứng vững bốn đạo nhân ảnh. Nhìn kỹ, cái này bốn đạo nhân ảnh, thình lình chính là Hứa Thái Bình chờ ba vị Trảm Long nhân, cùng kia chóc Long nhân Cố Vũ. Mà làm Đỗ Hách thấy rõ kia thần quy trên lưng tấm bia đá kia thượng chữ viết về sau, đột nhiên một tiếng đứng dậy, sau đó có chút thất thố nói, thần quy tạm bảo. Một bên Song Lâu Hiên cùng Song Lực, cái này lúc cũng đều một mặt hoảng sợ đứng dậy. Song Lực nhìn xem ngọc bàn bên trong đứng ở bên hồ ba người, sau đó một mặt cực kỳ hâm mộ nói, cái này Hứa Thái Bình ba người, rõ ràng liền tu vi cấm chế đều không có giải trừ, ngược lại sớm đạt được lớn như vậy một cọc cơ duyên. Song Lâu Hiên thì là mặt lộ vẻ tiếc nuối nói, trong truyền thuyết, Táng Tiên Khư mỗi một vị đạt được thần quy tạm bảo tu sĩ, cuối cùng cơ hồ đều đoạt được Trảm Long hội khôi thủ, đủ để thấy phần cơ duyên này bên trong. Đáng tiếc như đạt được phần này tặng bảo chính là chúng ta Giang gia lần này, tất nhiên cũng có thể đoạt được khôi thủ. Một bên Đô Hách tại suy nghĩ chỉ chốc lát về sau, đột nhiên khỏe miệng có chút giơ lên nói, đạt được thần quy tặng bảo, chỉ có thể bằng vào vật khí, nhưng muốn giữ vững bảo vật chỉ bằng vận khí không thể được. Song Lâu Hiên nghe vậy lúc này ánh mắt sáng lên nói, Đỗ lao ý của ngài là để chúng ta đến tranh đoạt nhóm này bảo vật. Đô Hách gật đầu nói, từ vừa mới cái này đạo cảnh tượng đến xem, cái này Hứa Thái Bình ba người chưa giải trừ tu giam cầm, đứng thẳng cơ hội có thể không cần tính. Song Lâu Hiên lúc này liên tục gật đầu nói, hiện tại đích thật là cơ hội tốt nhất. Bất quá một bên tộc lão Song Lực đống nhiên có chút lo lắng nói, nhưng ý theo Trảm Long bảng quy củ, cùng là Trảm Long nhân là không có cách nào lẫn nhau ra tay, bằng không sẽ bị trực tiếp trục xuất Táng Tiên Khư. Nghe nói như thế, Đỗ Hách lắc đầu nói, không cần chúng ta ra tay. Lập tức, tại Song Lực cùng Song Lâu Hiên ánh mắt không giải thích được bên trong, Đỗ Hách tiếp tục nói, ta nghe nói Trễ Phong cùng Tám Hào Cốc đương nhiệm cốc chủ có chút giao tình, chỉ cần để hắn cho Tám Hào Cốc người cốc chủ kia thư một phòng, báo cho Hồng Lĩnh chân Cố Vũ tình hình dưới mắt. Nói đến đây lúc, Đỗ Hách nụ cười giảo hoạt nhìn về phía Song Lâu Hiên cùng Song Lực, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy Tám Hào Cốc biết được tin tức này sau làm như thế nào? Song Lâu Hiên sững sờ một chút, lập tức ánh mắt sáng lên nói, Tám Hào Cốc tất nhiên sẽ tiến đến truy sát kia Cố Vũ. Chương 158, Thiết Hổ Rút, cho chân võ kiếm khôi một điểm kinh hỉ. Chương 158, Thiết Hổ Rút, cho chân võ kiếm khôi một điểm kinh hỉ. Song Lực cái này lúc đống nhiên cũng hiểu rõ ra, lúc này đồng dạng nụ cười giảo hoạt nói, mặc dù không biết Hứa Thái Bình bọn hắn vì sao không có đi tới Tám Hào Cốc, nhưng từ tình hình dưới mắt không khó suy đoán ra, bọn họ nên là đối Tám Hào Cốc có kiên kỵ. Cho nên Tám Hào Cốc như vậy xuất kỳ bất ý vây giết hắn chờ, 89/10 có thể đem bọn hắn bốn người trọng thương. Mà chúng ta liền làm kia bọn ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau kia chỉ hoàn tước, ngồi thu kia ngư ông thủ lợi. Nói đến đây lúc, ba người đều là một mặt hưng phấn. Bất quá lập tức, liền gặp Song Lâu Hiên lại một mặt lo lắng nói, bất quá các ngươi đừng quên, Hứa Thái Bình trong tay bọn họ còn có một viên hỏa đạn phủ, đùa này đủ diệt đi cả tòa Tám Hào Cốc. Đỗ Hách dường như đã sớm nghĩ đến điểm này, lúc này liền từ trong nạp giới móc ra lá bùa phù bút, một mặt nâng bút vẽ phủ, một mặt khỏe miệng giơ lên nói, các ngươi nói, cái nào đạo phủ nhất là khắc chế kia hỏa đạn phủ? Đã rõ ràng Đỗ Hách muốn làm gì Song Lâu Hiên, lúc này khỏe miệng giơ lên nói, có thể nhất khắc chế hỏa đạn phủ phụ lục, tự nhiên là kim đỉnh phủ. Mà cơ hồ là tại Song Lâu Hiên tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Đỗ Hách đã một mạch mà thành, tại trước mặt lá bùa phía trên vẽ ra một đạo kim đỉnh phủ. Hắn một bên rất là thỏa mãn thưởng thức chính mình vẽ ra cái này đạo kim đỉnh phủ, một mặt cười nhẹ nhàng nói, lần này liền để chúng ta đến cho chúng ta chân võ kiếm khôi một chút xíu nho nhỏ kinh hỉ. Táng Tiên Khư, Cố Vũ ra tường đất trong tiểu viện. Đông Phương Nguyệt Kiển đem hôm nay lão quy tặng cho chi bảo toàn bộ kiểm lại một cái, sau đó một bút bút viết vào sách, đi xuống nhìn xem trong tay sổ, nàng duỗi lưng một cái nói, rốt cuộc kiểm kê xong. Phanh ầm, vừa đúng lúc này nàng cửa phòng bị gõ vang. Đông Phương Nguyệt Kiển cho dù không có mở cửa đi xem cũng có thể cảm ứng được trước cửa đứng đấy nên chính là Hứa Thái Bình cùng Huyền Chi. Thế là nàng mở miệng nói, mời tiến. chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, Hứa Thái Bình đẩy cửa phòng ra, cùng Huyền Chi pháp sư một trước một sau đi đến. Hứa Thái Bình mắt nhìn Đông Phương Nguyệt Kiện trên bàn kia phân loại chất đống tốt bảo vật, lúc này xông Đông Phương Nguyệt Kiện cười nói, làm phiền Nguyệt Kiện ngươi. Huyền Chi đầu tiên là đem cửa phòng khép lại, sau đó cũng quét mắt trên bàn đống kia bảo vật nói, trừ bộ kia giáp trụ bảo đao cùng công pháp bên ngoài, những đan dược này cùng thiên tài địa bảo, nên đầy đủ trợ cố Vũ đột phá tiềm long cảnh cùng ngọa long cảnh. Dựa theo Trảm Long bảng quy củ, bọn họ trên người đan dược và bảo vật không thể dùng trên người chóc long nhân. Cho nên lần này thần quy tặng cho bảo vật, đích thật là giúp Hứa Thái Bình đại ân của bọn họ. Đông Phương Nguyệt Kiện xách xách trên bàn túi tiền nói, chính là những vàng bạc này tài bảo, quá mức đáng chú ý, nếu để cho Cố Vũ cầm đi trên trấn sử dụng, chỉ sợ sẽ đưa tới tai họa. Hứa Thái Bình cái này lúc cũng gật đầu nói, những này kim ngân châu báu, liền đợi ngày sau chúng ta tu vi khôi phục lúc, lấy thêm ra đến đây đi. Đông Phương Nguyệt Kiện nhẹ gật đầu, lập tức rất là tò mò hỏi, Thái Bình đại ca, Cố Vũ đối với hắn thể nội kia thần nhân dị xương chi lực, nắm giữ được như thế nào rồi? Hứa Thái Bình lông mày có chút nhíu lên nói, kỳ thật hắn nắm giữ được tốc độ cũng không tính chậm, chỉ bất quá chiếu dưới mắt cái này tiến độ đến xem, chí ít còn phải 1 tháng đến 2 tháng thời gian mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Đông Phương Nguyệt Kiện như có điều suy nghĩ gật đầu nói, 1-2 tháng thời gian, chúng ta cũng là chờ được. Đi qua cái này hơn 1 tháng ở chung về sau, Đông Phương Nguyệt Kiện như đã thấy Cố Vũ cái kia đáng sợ tiềm lực, tự nhiên sẽ không giống lúc mới đầu như vậy, lo lắng bọn hắn sẽ bởi vì trợ Cố Vũ tu hành một chuyện mà chậm trễ trận này Trảm Long hội. Mà lại vừa vặn trái lại, bây giờ nàng càng phát ra tán thành Hứa Thái Bình quyết định ban đầu. Bởi vì nàng có thể cảm giác được, một khi Cố Vũ hoàn toàn nắm giữ thần nhân dị xương chi lực, hoàn thành đối tám hảo cấp báo thủ. Như vậy bọn hắn cái này một đội, ở sau đó Trảm Long hội bên trong, đem đạt được không phải một vị bình thường chóc long nhân đồng đội, mà là một vị tại đối mặt yêu long lúc, có thể một mình đảm đương một phía, có thể đem phía sau lưng giao cho hắn đồng đội. Huyền Chi cái này lúc cũng mỉm cười gật đầu nói, nếu là có thể chờ đến một vị chân chính Trảm Long nhân, chỉ là 2-3 cái thời gian, không đủ nhắc lên. Thấy ba người ý kiến đạt thành nhất trí, Hứa Thái Bình cái này lúc cũng mỉm cười gật đầu nói, nếu như thế, chúng ta liền làm từng bước đến đây đi. Đông Phương Nguyệt Kiện đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này hướng Hứa Thái Bình dò hỏi, Thái Bình đại ca, Cố Vũ cái này đoạn thời gian luyện đao tiêu hao rất nhiều, chúng ta những thiên tài địa bảo này tạm thời lại không thể mạo hiểm để hắn dùng ăn. Cho nên tiếp xuống, chúng ta vẫn là được đại lượng chọn mua ăn thịt, lại dùng kia giếng cổ bên trong nước giếng nấu nướng, để hắn dùng ăn bổ sung thể phách cần thiết. Cho nên vì kia 100 lượng bạc, chúng ta vẫn là được đón lấy Trảm Long bảng nhiệm vụ, đồng ý tháng sau xem cuộc chiến thỉnh cầu. Bây giờ Cố Vũ tại tu tập thất sát đao, đặc biệt là biết được như thế nào vận dụng thần nhân dị xương chi lực về sau, hắn vậy cụ thể phách đối với khí huyết chi lực tiêu hao, đã đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Nói là một ngày có thể ăn một con trâu cũng không chút nào quá đáng. Lại thêm bọn hắn tự thân vì duy trì thể phách bên trong khí huyết chi lực, cũng tương tự muốn ăn rất nhiều. Cho nên 1 tháng tại chọn mua ăn thịt cùng hủ tiếu bên trên, tốn hao 100 lạng bạc ròng, dễ dàng. Hứa Thái Bình mặc dù rất là đau đầu, tháng sau xem cuộc chiến ngày lúc, nên để ngoại giới người nhìn cái gì đó. Nhưng nghĩ đến Cố Vũ bây giờ cái kia đáng sợ lượng cơm ăn, hắn cuối cùng vẫn là gật đầu nói, vậy liền đồng ý đi. Lập tức hắn lại bổ sung một câu nói, ngày mai lại đi mua một cái nồi, chuyên môn dùng để thịt hầm. Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này gật đầu nói, đi lại. 1 tháng sau, Táng Tiên Cương, Hướng Bất Quốc, Bạch Nhạc Thành, Trễ Phong phủ đệ. Thân hình cao lớn Trễ Phong, một mực cung kính đem một phong thư đưa về phía Đô Hách nói, ba vị thượng tiên, tám hào cốc bên kia đã hồi âm, bọn họ thu được chúng ta đưa đi phủ lục, sẽ dựa theo chúng ta ở trên một phong thư thượng nói tới thời gian, nâng tám hào cốc chi lực, vây công Hồng Lĩnh trấn Cố Vũ mấy người. Đô Hách cầm lấy tin đến xem mắt, lập tức đem tin đưa về phía một bên sông Lâu Hiên, sau đó sông Trễ Phong mỉm cười gật đầu nói, ngươi làm được rất tốt. Lần này vì nói động tám hào cốc, hoặc là nói vì để cho tám hào cốc tin tưởng bọn họ lời nói, Đô Hách ba người cùng Trễ Phong trước trước sau sau tốn hao gần mấy tháng thời gian, mới cuối cùng nói động tám hào cốc. Sông Lâu Hiên đang nhìn mắt trên tay thư về sau, liền đem này đưa về phía một bên tộc Lao Sông Lực, sau đó đồng dạng mặt mỉm cười đối Trễ Phong nói, Trễ Phong, việc này như thành, chúng ta đem lại ban thưởng ngươi một phần đại cơ duyên, đến lúc đó tu vi của ngươi sẽ đột phá du long cảnh. Trễ Phong lúc này một mặt kinh hỉ nói, đa tạ thượng tiên. Cái này lúc cũng đã nhìn qua kia phần thư tộc Lao Sông Lực, cũng cười cười nói, đến lúc đó ngươi đem cùng chúng ta giống nhau, có thể hô mưa gọi gió, đàng vân giá vũ. Chương 159, tướng đất viện cùng Huyền Chi thử đào Cố Vũ. Chương 159, tướng đất viện cùng Huyền Chi thử đào Cố Vũ. Trễ Phong nghe vậy lúc này một mặt hưng phấn nói, không nghĩ tới ta Trễ Phong, sinh thời cũng có thể sử xuất như vậy thần tiên thủ đoạn. Nói đến đây lúc, Trễ Phong đống nhiên ánh mắt lóe lên hướng ba người hỏi, ba vị thượng tiên, đến lúc đó tiểu nhân có phải hay không có thể trực tiếp giết ta kia lão bang chủ, trực tiếp đem hắn thay vào đó? Đỗ Hách nghe vậy nét miệng cười nói, nào chỉ là giết ngươi phế vật kia bang chủ thay vào đó, ngươi cho dù là giết các ngươi Hướng Vân quốc hoàng đế cũng không thành vấn đề. Trễ Phong nghe vậy lúc này liền tục quát tay nói, không được, không được, ta Trễ Phong bất quá là một cái bán thịt chó đồ tể, cái nào làm được cái gì hoàng đế? Có thể làm tới thiết hổ giúp bang chủ, thiết quản bọn hắn tại triều Vân quốc hàng thị chuyện làm ăn, ta Trễ Phong cũng đã vừa lòng thỏa ý. Nghe vậy, Đỗ Hách mấy người cùng nhau cười to. Đi theo, cũng chỉ thấy Đỗ Hách chỉ vào Trễ Phong nói, tiểu tử ngươi, cũng liền chút tiền đồ này. Đối với cái này Trễ Phong ánh mắt thiện cận, ba người không những không có cảm thấy không ổn, ngược lại rất là thích. Bởi vì người càng là như vậy, bọn họ càng là dễ dàng khống chế. Nói, liền gặp Đỗ Hách vô vô ghế dựa, đứng lên nói, hậu thiên chính là xem cuộc chiến này, chúng ta cũng nên khởi hành đi tới Hồng Linh Trấn. Sông Lâu Hiên cái này lúc cũng cười đứng lên nói, lần này, chúng ta tới trước một cái bàn quan. Đồng dạng đứng dậy xung lực, cười nói bổ sung, lại đến một cái, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Thời khắc này ba người có thể nói là xuân phong đắc ý. Hai ngày sau, Hồng Lĩnh trấn lo việc nhà tường đất trong tiểu viện. Hứa Thái Bình nhìn trời một chút, sau đó cao mày nói, khoảng cách xem cuộc chiến canh giờ còn kém một nén hương. Một thân nông phụ ăn mặc đông phương nguyệt kiện, cái này lúc cầm cái thìa từ nhà bếp bên trong thò đầu ra nói, vừa vặn một nén hương về sau chúng ta liền có thể ăn cơm. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Đi qua ngắn ngủi thương nghị, ba người cuối cùng vẫn là quyết định đang quan chiến ngày vì thượng thanh giới một đám tu sĩ dâng lên một trận chủ bị gần nửa tháng tiến hội. Hứa Thái Bình cái này thường có chút ngượng ngùng nhìn về phía một bên Huyền Chi nói, Huyền Chi pháp sư, hôm nay chúng ta chuẩn bị đều là chút ăn thịt, ngươi có thể ăn sợ là không nhiều. Bởi vì cảm thấy chỉ là phổ phổ thông thông ăn một bữa, có chút xin lỗi thượng thanh giới xem cuộc chiến một đám tu sĩ. Lại thêm cố vũ những ngày gần đây, đối khí huyết chi lực tiêu hao quá khổng lồ, Hứa Thái Bình quyết định vừa vặn thừa dịp xem cuộc chiến ngày vì hắn bổ sung một bổ. Cho nên liền sớm làm thịt một con trâu, một đầu, ba đầu dê. Chỉ là chuẩn bị những ngày ăn uống, liền tốn hao bọn hắn một hai ngày thời gian. Huyền Chi pháp sư hai tay vỗ tay mỉm cười lắc đầu nói, chuẩn bị cho ta mấy giỏ màn đầu, mấy bát dưa muối liền tốt. Hứa Thái Bình cười nói, yên tâm, màn đầu dưa muối bao no. Cái này lúc, Cố Vũ đông nhiên đem một đầu nướng xong dê từ ngoài viện đem đến viện bên trong. Chờ nhìn thấy Cố Vũ đem kia dê nướng nguyên con sau khi để xuống, Hứa Thái Bình nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó hỏi thăm bên cạnh Huyền Chi nói, Huyền Chi pháp sư, cái này Cố Vũ tu luyện thần nhân dị xương chi lực cũng kém không nhiều hơn một tháng, hiện tại vừa vặn còn có thời gian nửa nén hương, không bằng để hắn cùng ngươi thử một chút đao à? Huyền Chi rõ ràng Hứa Thái Bình ý tứ, lúc này gật đầu nói, cái này Cố Vũ, nếu là có thể tại 4 năm trong đao phá ta cái này Phật môn hộ thể kim quang, đối phó tám hào cốc đám ác nhân tiên nên vẫn là dư xài. Hứa Thái Bình cười nói, ta chính là ý này. Thấy Huyền Chi đồng ý, thế là Hứa Thái Bình xông Cố Vũ hô, Cố Vũ, ngươi tới. Mặc dù Cố Vũ nhìn bề ngoài là một bộ lão nhân bộ dáng, nhưng trên thực tế tuổi của hắn muốn so Hứa Thái Bình nhỏ hơn gần một vòng, cho nên Hứa Thái Bình ngày bình thường cũng không có khách khí với hắn. Cố Vũ thấy Hứa Thái Bình đang gọi hắn, còn tưởng rằng chính mình nơi nào lại làm sai, lúc này một mặt kinh sợ chạy chậm đi qua. Những ngày qua đến nay, hai người dù không phải lấy sư đồ tương xứng, nhưng Hứa Thái Bình tại dạy dỗ hắn lúc lại là xa muốn so tìm thường sư phụ còn muốn nghiêm khắc. Đi vào Hứa Thái Bình trước mặt về sau, Cố Vũ lúc này một mặt khẩn trương hỏi, thượng tiên, ngài gọi ta đến có chuyện gì? Hứa Thái Bình mắt nhìn bên cạnh Huyền Chi, sau đó mới lại đem ánh mắt nhìn về phía Cố Vũ nói, ta vừa mới cùng Huyền Chi pháp sư nói tốt, hắn tiếp xuống sẽ dùng hộ thể kim quang cùng ngươi thử đao. Nói đến đây lúc, Hứa Thái Bình thần sắc đỗng nhiên trở nên rất là nghiêm khắc nói, nếu ngươi tại ba đao bên trong vô pháp đánh tan Huyền Chi pháp sư hộ thể kim quang, tối nay ngươi liền chớ có đi ngủ, cho chúng ta ở trong viện vung đao một vạn lần. Nghe được nói muốn vung đao một vạn lần, Cố Vũ lập tức chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, bởi vì hắn biết Hứa Thái Bình trong miệng vung đao không phải là bình thường vung đao, mà là điều động trong cơ thể hắn kia kỳ dị nhiệt lưu vung đao. Mà đối dưới mắt hắn đến nói, kia kỳ dị nhiệt lưu mặc dù có thể làm cho hắn xuất đao uy lực đại tăng, nhưng mỗi khi hắn điều động cỗ này kỳ dị nhiệt lưu lúc, hắn cỗ thân thể này liền tựa như muốn toàn bộ bị xé nứt bình thường, vô cùng đau đớn. Mặc dù cái này đau đớn cũng không chí mạng, nhưng muốn suốt cả đêm tiếp nhận cỗ này đau đớn, ngấm lại liền để hắn mồ hôi đầm địa. Bất quá cuối cùng, bước bách tại Hứa Thái Bình nghiêm khắc ánh mắt, Cố Vũ vẫn gật đầu nói, tốt Thái Bình thượng tiên. Hứa Thái Bình lúc này nhẹ gật đầu, sau đó không nói một lời hướng về sau thối lui. Huyền Chi pháp sư cái này lúc cũng một mặt mỉm cười cùng Cố Vũ kéo dài khoảng cách. Tại đem hai người khoảng cách kéo ra hơn 10 trượng về sau, chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực nói, xuất đao đi, Cố Vũ. Tiếng nói vừa ra đồng thời, chỉ thấy Huyền Chi pháp sư quanh thân bắt đầu hiện ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng chói lọi. Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Đây là Cố Vũ lần thứ nhất nhìn thấy Huyền Chi hộ thể kim quang. Khi nhìn đến cái này hộ thể kim quang như thế chi nhạt về sau, Cố Vũ đương nhiên có chút lo lắng nói, Huyền Chi thượng tiên, ngươi liền như vậy đứng ở đằng kia, tiếp ta một đao kia. Huyền Chi mỉm cười gật đầu, bình tĩnh nói, không sai. Ngay tại Cố Vũ lo lắng đến có thể hay không làm bị thương Huyền Chi lúc, cách đó không xa Hứa Thái Bình bỗng nhiên mặt không thay đổi mở miệng nói, Cố Vũ, chớ có lại nói nhảm suốt đao. Nghe được Hứa Thái Bình lời nói về sau, Cố Vũ liên tục gật đầu nói, tốt, tốt Thái Bình thượng tiên. Từ khi luyện đao về sau, Cố Vũ liền đối với Hứa Thái Bình không dám có nửa câu nói nhảm. Bụt, chật, nương theo lấy một đạo chói hai đao minh thanh âm, Cố Vũ rút ra bên hông trường đao, một đao bám một tiếng hướng Huyền Chi phách chạm mà đi. Vâng, mà không sai biệt lắm tại trường đao bổ ra trong nháy mắt, Cố Vũ thân hình vừa bay vì bảy, từ bốn phương tám hướng đem Huyền Chi vây quanh trong đó. Đồng thời, từng sợi như sợi tơ kim sắc lưu quang, tự Cố Vũ cầm đao hai tay bên trong bay ra, cuối cùng tại trường đao đánh rất trước đó, tất cả đều hội tụ tại trên trường đao. Sau một khắc, Cố Vũ kia bảy đạo thân ảnh hợp hai là một, sau đó hóa thành một đạo dài hơn một trượng đao mang, trùng điệp phách chạm trên người Huyền Chi. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, Huyền Chi quanh thân hộ thể kim quang chỉ là rất nhỏ chấn động một cái, không có chút nào xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Trái lại Cố Vũ một trượng đao mang, sớm tại tiếng va chạm vang lên trong nháy mắt, cũng đã vỡ vụn ra. Cái này, Cố Vũ nhìn một chút trước mặt Huyền Chi pháp sư, lại nhìn một chút trong tay mình một mặt rung động thần sắc. Một bên đứng ngoài quan sát Hứa Thái Bình, lúc này lại một lần nữa mặt không chút thay đổi nói, Cố Vũ, ngươi còn thừa lại hai đao. Nghe nói như thế Cố Vũ, trên thân không hiểu dùng mình một cái, thầm nghĩ, ta không nghĩ vung đao một vạn lần a. Chương 160, sơ thí đao, đao ý chút thành tựu Cố Vũ chương 160, sơ thí đao, đao ý chút thành tựu Cố Vũ thi. hô, ti, hô. Đang cố gắng hít sâu mấy lần về sau, Cố Vũ nguyên bản chập trùng tâm tư, dần dần bình ổn xuống dưới. Đó lấy, hắn dùng sức nắm tay bên trong trường đao, ánh mắt đột nhiên run lên. Cách đó không xa Hứa Thái Bình, khi nhìn đến Cố Vũ ánh mắt bên trong rốt cuộc có một tia đao ý về sau, lơ đãng khẽ bước cằm, thấp giọng nói, rốt cuộc có chút đao tu dáng vẻ. Cái này lúc, điều chỉnh tốt tự thân khí tức Cố Vũ, một mặt về đao vào vỏ, một mặt hướng lui về phía sau mấy bước. Tại một lần nữa cùng Huyền Chi pháp sư kéo ra hơn 10 trượng khoảng cách lúc, lúc này mới dừng bước lại. Lập tức, Cố Vũ xông Huyền Chi pháp sư gật đầu nói, "Huyền Chi thượng tiên, làm phiền." Huyền Chi mặt mỉm cười địa gật gật. "Vâng." Đồng thời, đương theo lấy một đạo khí nổ cho âm thanh, Huyền Chi quanh thân kia nhàn nhạt hộ thể kim quang lần nữa sáng lên. Bụt. Mà cơ hồ là tại đồng thời, Cố Vũ đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ. Theo một đạo hàn quang tùy theo tại trong tiểu viện sáng lên, Cố Vũ kia bảy đạo thân ảnh giống nhau như lúc, tựa như trống rỗng xuất hiện bình thường, đột nhiên lại một lần nữa từ bốn phương tám hướng đem Huyền Chi pháp sư vây quanh. Đồng thời, có thể nhìn thấy Cố Vũ kia thần nhân dị xương chi lực, hóa thành từng đầu kim sắc sợi tơ từ trong cơ thể hắn chui ra, cũng cùng nhau hội tụ hướng trường đao trong tay của hắn. Bèn, vẹn vẹn là thời gian một cái nháy mắt, bảy đạo bị thần nhân dị xương chi lực bao khỏa kim sắc đao ảnh, trong lúc đó phóng xuất ra một cỗ cực kỳ cuồng bạo đao thế. Bạch. Sau một khắc, tại kia chói hai tiếng xé gió bên trong, bảy đạo cầm đao thân ảnh hợp hai là một, hóa thành một đạo dài hơn 2 trượng kim sắc đao ảnh, mang theo một cỗ giống như gió bao đao thế trùng điệp phách chạm hướng chính đối diện Huyền Chi pháp sư. Ầm. Điếc hai tiếng va chạm bên trong, Huyền Chi hộ thể kim quang, lần này đúng là bị đao này ảnh bổ ra một đạo một thước dư lớn lên lỗ hổng. Bất quá đáng tiếc là, một đao này đao thế, cũng chỉ tới đó mới thôi. Cố Vũ cái này đao thứ hai vẫn không có phá vỡ Huyền Chi hộ thể kim quang. Ai ra ra? Xuất đao qua đi Cố Vũ, bởi vì lần này điều động quá nhiều thần nhân dị xương chi lực, một thân xương cốt tựa như muốn nứt mở bình thường, kịch liệt đau nhức vô cùng. Bất quá cùng thượng một đao so sánh, giờ phút này cứ việc đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng ánh mắt bên trong kia cổ sắc bén đao ý vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Thậm chí so với vừa mới càng tăng lên. Ti hô, đang run rẩy hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra về sau, Cố Vũ lần nữa về đao vào vỏ cũng lần nữa lui bước, cùng Huyền Chi kéo ra hơn 10 trượng tả hữu khoảng cách. Cái này lúc, Đông Phương Nguyệt Kiện đống nhiên lại từ nhà bếp dò ra cái đầu, xông trong nội viện ba người hô hô, cơm đã tốt rồi, các ngươi bên kia lúc nào kết thúc? Nguyên bản trong nội viện thần sắc căng cứng ba người, lúc này cùng nhau ứng tiếng nói, lập tức thì tốt. Đông Phương Nguyệt Kiện bất đắc dĩ cười nói, tốt lắm lời nói, đều tới giúp ta bưng thức ăn. Ba người lần nữa cùng nhau ứng thanh, tốt. Chờ Đông Phương Nguyệt Kiện trở lại nhà bếp về sau, ba người lần nữa thần sắc cùng nhau run lên. Cố Vũ càng là không đợi Hứa Thái Bình mở miệng thúc giục, cũng đã tập trung ý chí triển khai rút đao chi tư. Giờ khắc này, cho dù chưa rút đao, cho dù chưa từng điều động xuất thần người dị xương chi lực, kia Cố Vũ quanh thân vẫn như cũ bắt đầu tản mát ra một cỗ tràn đầy túc sát chi ý uy áp. Cảm nhận được cỗ uy áp này về sau, Huyền Chi cùng Hứa Thái Bình liếc nhau một cái, lập tức cùng nhau nhàn nhạt cười một tiếng. Cái này đạo uy áp, không thể nghi ngờ chính là Cố Vũ trở thành một tên chân chính đao tu báo hiệu. Chợt, liền gặp Huyền Chi hai tay vỗ tay, thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Cố Vũ nói, "Cố Vũ, xuất đao đi." Đang khi nói chuyện, này quanh thân lần nữa sáng lên hộ thể kim quang. Đây cũng là khai môn cảnh giới, hắn còn thừa một điểm cuối cùng pháp lực. Cố Vũ gật đầu nói, "Huyền Chi thượng tiên, đã tội." Nói, cũng chỉ nghe vụt một tiếng, kia Cố Vũ lại một lần nữa rút đao ra khỏi vỏ, cũng một đao phách chạm hướng về phía trước Huyền Chi pháp sư. Mặc dù cùng trước hai đao giống nhau, Cố Vũ chỗ thi triển vẫn như cũng là thất sát tuyệt sát đao thức thất sát, nhưng không giống chính là, lần này hắn rút đao xuất đao chạm đao cơ hội là một mạch mà thành. "Oanh!" Đương theo lấy một đạo nứt hai tiếng xé gió, Cố Vũ chân thân tại sau lưng bảy đạo tàn hà làm nổi bật phía dưới, một đao mang theo một đạo trường dài hơn 3 trượng kim sắc đao ảnh, trung điệp phách chạm hướng về phía trước Huyền Chi. Không sai biệt lắm tại một đao kia chém xuống đồng thời, một cỗ tràn ngập nặng nề túc sát chi ý đao thế, cùng Cố Vũ cái kia đạo dài hơn 3 trượng đao ảnh hợp hai là một. Ầm. Điếc hai tiếng va chạm, dài hơn 3 trượng đao ảnh, trung điệp phách chạm tại Huyền Chi pháp sư hộ thể kim quang bên trên. Oanh. Không sai biệt lắm tại tiếng va chạm vang lên trong nháy mắt, Huyền Chi pháp sư hộ thể kim quang đống nhiên vỡ vụn. Cố Vũ đầu tiên là đại hỉ, tiếp theo lại là kinh hãi. Vui tự nhiên là chính mình rốt cuộc phá vỡ Huyền Chi thượng tiên hộ thể kim quang, mà kinh hãi thì là hắn đã thu lại không được đao của mình thế. Bất quá ngay tại Cố Vũ một đao kia sắp phách chạm trên người Huyền Chi pháp sư trong nháy mắt, một đạo chướng mắt đao quang bá một tiếng đột nhiên nằm ngang ở Huyền Chi trước người, cũng một đao đón Cố Vũ đao thế chém tới. Ầm. Chói hai tiếng bạo liệt bên trong, Cố Vũ đao thế cùng đao ảnh chỉ trong khoảnh khắc liền vỡ vụn ra. Mà lúc này, Cố Vũ cũng rốt cuộc thấy rõ cái kia đạo đao quang sau bóng người, không phải Thái Bình thượng tiên còn biết là ai. Ầm. Khí huyết gần như hao hết, lại nhận cực kỳ kinh hãi dọa Cố Vũ, tay cầm đao đột nhiên vô lực, trực tiếp rớt xuống đất. Mà chính hắn cũng đi theo bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, bắt đầu hô 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 miệng lớn thở hổn hển. Hứa Thái Bình tiến lên một bước, rất là thỏa mãn xông Cố Vũ gật đầu nói, kia cuối cùng một đao, rốt cuộc có điểm giống dạng. Hai tháng này đến, cơ hồ mỗi một ngày đều bị Hứa Thái Bình nghiêm khắc răn dạy Cố Vũ, đang nghe Hứa Thái Bình cái này công bố tán về sau, suýt nữa nhịn không được vui đến phát khóc. Hứa Thái Bình thấy thế có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Cái này Cố Vũ nhát gan khiếp nhược ma bệnh mặc dù đang luyện đao về sau có chỗ đổi mới, nhưng cái này thích khóc ma bệnh, nên là trị không hết. Huyền Chi cái này lúc đi đến Cố Vũ bên cạnh, ngồi xổm người xuống hỏi, còn có thể đứng lên được sao? Cố Vũ gật đầu nói, có thể. Nói, hắn liền một tay bắt lấy rơi trên mặt đất đao, một tay chống đất chậm rãi đứng dậy. Hứa Thái Bình nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, khoảng thời gian này ngươi khí huyết tiêu hao quá mức kịch liệt, hôm nay rộng mở bụng hảo hảo ăn một bữa đi. Sớm đã trong bụng đói khó nhịn Cố Vũ lúc này dùng sức gật đầu một cái nói, đa tạ Thái Bình thượng tiên. Đúng lúc này, Đông Phương Nguyệt Kiển một tay kéo lên một mâm lớn đồ ăn, cao mày từ nhà bếp đi ra nói, các ngươi ba cái còn không mau tới giúp đỡ chút. Ba người lúc này cùng nhau ứng thanh, bước nhanh hướng phía bếp lò phương hướng đi đến. Chỉ trong phiên khắc, tiểu viện nguyên bản tấm kia phá bản, còn có Huyền Chi dùng cây trúc tân biên chế một tấm trường trúc trên bàn, cũng đã bị bày đầy thức ăn phủ kín. Đêm nay bữa ăn này, người bình thường sức ăn chỉ sợ một tháng đều ăn không hết. Làm chủ bếp Đông Phương Nguyệt Kiển liếc nhìn liếc mắt một cái trên bàn tác phẩm của mình, sau đó hết sức hài lòng cười nói, tối nay bữa cơm này luôn có thể để bên ngoài những cái kia nhàm chán xem cuộc chiến người hài lòng đi. Huyền Chi pháp sư mắt nhìn trước người mình đắp giống như núi nhỏ bánh bao chay, khép mắt mỉm cười nói, bọn hắn hài lòng hay không không biết, bất quá tiểu tăng phi thường hài lòng. Hứa Thái Bình cười cười, sau đó nhìn Đông Phương Nguyệt Kiển nói, Nguyệt Kiển cô nương, có thể ăn cơm đi. Bồi người luyện đao cũng không phải cái nhẹ nhõm việc phải làm, hắn hôm nay khí huyết tiêu hao đồng dạng mười phần to lớn. Đông Phương Nguyệt Kiển lúc này gật đầu cười, sau đó dụng lực vỗ tay một cái nói, ăn cơm. Hứa Thái Bình nghe vậy, lúc này cầm trong tay kia chiến công sổ ghi chép một thanh triển khai, biến sắc nói, đồng ý xem cuộc chiến. Chương 161, xem cuộc chiến ngày thứ nhất chi xem cuộc chiến đội ngũ. Chương 161, xem cuộc chiến ngày thứ nhất chi xem cuộc chiến đội ngũ. Thừa Long Tiên, Huyền Đăng Cung, Trấn Long Bình xem cuộc chiến trên đài. Đối với lần này xem cuộc chiến này, Xuân Vũ các xem cuộc chiến lầu nhỏ bên trong Đoạn Tiểu Ngư Trương Mặc Yên chờ người, càng chờ mong. Tiểu quận chúa Sở Tiêu Tiêu càng là trực tiếp ghé vào lầu các lan can một bên, ánh mắt lấp lánh nhìn qua Trấn Long Bình. Làm phát hiện chờ đợi sau một hồi, Huyền Đăng Cung vị kia quản sự trưởng lão vẫn như cũ còn chưa lên đài về sau, lúc này ngữ khí mang theo vài phần đoán giận nói, cái này đều giờ nào rồi, vì sao Huyền Đăng Cung trưởng lão còn chưa tới? Ngồi tại bên cạnh bàn Trương Mặc Yên có chút bất đắc dĩ nói, vừa mới không phải đã nói rồi sao, còn muốn thời gian một chén trà công phu. Sở Tiêu Tiêu thở dài nói, làm sao cái này thời gian một chén trà công phu như thế dài dằng dặc. Công chúa Sở Thiên Thành cái này lúc ho nhẹ hai tiếng, sau đó đối Sở Tiêu Tiêu cảnh cáo nói, Sở Tiêu Tiêu, ngươi như lại bất quá đến ngồi xuống, ta cần phải đem ngươi tại Huyền Đăng Cung tin tức nói cho hoàng thúc bọn hắn. Nghe xong lời này, Sở Tiêu Tiêu lúc này dùng mình một cái, một thanh xoay người lại một lần nữa ngồi xuống. Đồng dạng ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía dưới Trấn Long Bình Đoạn Tiểu Ngư, cái này lúc đông nhiên tự lẩm bẩm, lần trước xem cuộc chiến ngày lúc, Thái Bình đại ca bọn hắn đạt được thần quy tạm bảo, chắc hẳn bây giờ đều đã cởi ra tu vi cầm giữ à. Hôm nay đám người sở dĩ như thế chờ mong trận này xem cuộc chiến, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là ở trên một trận xem cuộc chiến bên trong, Hứa Thái Bình bốn người bọn họ đạt được trong truyền thuyết thần quy tạm bảo. Trương Mặc Yên gật đầu nói, có kia phần lễ vật tại, muốn giải trừ tu vi cấm chế, mười phần đơn giản. Trương Mặc Yên lập tức lại bổ sung một câu nói, hiện tại liền nhìn Chóc Long Nhân Cố Vũ tại Thái Bình đại ca trợ giúp của bọn hắn dưới, tu vi tăng lên tới cái tình trạng gì. Sở Thiên Thành nghe vậy có chút hiếu kỳ hướng Trương Mặc Yên hỏi, Chóc Long Nhân tu vi tăng lên tốc độ, trừ có thể tăng lên chiến công bên ngoài, còn có những cái kia tác dụng. Trương Mặc Yên đối với cái này cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá nàng chưa kịp mở miệng, cũng chỉ nghe sát vách trên bàn ngồi Hạ Hầu Vũ giải thích nói, tại Trảm Long Nhân đi vào Táng Tiên Khư nửa năm sau, Trảm Long bảng sẽ triệu tập 19 đội Trảm Long Nhân, để mỗi một đội Chóc Long Nhân đến một trận so tài. Sau trận chiến này, sẽ đào thải chiến lược yếu nhất 10 vị đội Long Nhân, đồng thời cũng sẽ đào thải kia Chóc Long Nhân ở chỗ đó tiểu đội. Nghe qua Hạ Hầu Vũ giải thích về sau, Sở Thiên Thành một mặt thông suốt, lúc này hướng Hạ Hầu Vũ tạ nói, đa tạ Hạ Hầu tiên tử giải hoặc. Đoàn Tiểu Ngư cái này lúc thì là có chút khẩn trương nói, như thế nói đến, Thái Bình đại ca bọn hắn cái kia một đội Chóc Long Nhân cô vũ, chẳng phải là đã lạc hậu cái khác Chóc Long Nhân rất nhiều. Từ lần trước xem cuộc chiến ngày bản thân nhìn thấy tình cảnh đến xem, Hứa Thái Bình bọn hắn kia đội Chóc Long Nhân cô vũ, lúc ấy đừng nói tăng cao tu vi, ngay cả linh cốt đều chưa thức tỉnh. Ngồi tại một bàn phía trước nhất Chu Huệ, đang nghe qua mấy người nghị luận về sau, cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói, cho dù là Hứa Thái Bình bọn hắn dựa vào thần quy tặng bảo giải trừ cấm chế, cố vũ nhiều lắm là cũng chỉ mới vừa thức tỉnh linh cốt. Giang Thúy Thúy cái này lúc cũng gật đầu nói, tối đa cũng bất quá là tiềm long cảnh. Lục Như Sương thì là lắc đầu nói, Chóc Long Nhân tu vi tăng lên, dựa vào là Trảm Long Nhân tìm kiếm cơ duyên, khoảng cách trận kia thi đấu còn có thời gian 3 tháng, chỉ là kém một hai cái cảnh giới, là rất dễ dàng đuổi kịp. Nghe nói như thế, Trương Mặc Yên chờ người cái này lúc cũng nhao nhao mở miệng phụ họa. Tại Xuân Vũ các bên trong mọi người nhìn lại, có kia thần quy tặng bảo cơ duyên về sau, cho dù Hứa Thái Bình bọn hắn hiện tại mới bắt đầu tìm kiếm cơ duyên, cũng vẫn là có thể cùng cái khác đội tranh một chuyến khôi thủ. Dù sao Hứa Thái Bình, Huyền Chi còn có Đông Phương Nguyệt Kiện chiến lực bày ở nơi đó. Ngay tại trong lầu các đám người tất cả đều lòng tràn đầy chờ mong lúc, ngồi tại Hạ Hầu Vũ đối diện Hạ Hầu Thanh Nguyên, cái này lúc lại là lạnh lùng nói, đuổi là đuổi được, nhưng vấn đề là Hứa Thái Bình có thể hay không đuổi. Trên mặt mọi người chờ mong nụ cười, đang nghe Hạ Hầu Thanh Nguyên lời này về sau, tất cả đều cứng đờ. Trên thực tế, thành như Hạ Hầu Thanh Nguyên lời nói, dưới mắt Hứa Thái Bình bọn hắn cái này một đội biến số lớn nhất, như trước vẫn là Hứa Thái Bình có nguyện ý hay không tham dự tranh đoạt trận này Trảm Long hội khôi thủ. Nguyên bản vui vẻ nhất Sở Tiêu Tiêu, đang nghe Hạ Hầu Thanh Nguyên lời này về sau, lúc này cho mày, lẩm bẩm nói, không thể nào, đều chiếm được thần quy tạm bảo, Thái Bình đại ca làm gì cũng sẽ thử một lần đoạt một đoạn kia Trảm Long hội khôi thủ a. Bất quá lần này, trong lầu các đám người cũng không có lên tiếng phụ họa. Bởi vì tại tận mắt nhìn đến trước đó, bọn họ thực tế là không nắm chắc được Hứa Thái Bình sẽ làm ra loại nào lựa chọn. Mà liên tại trong lầu các đám người, bởi vì Hạ Hầu Thanh Nguyên vừa mới câu nói kia, cùng nhau lâm vào trầm mặc thời khắc, chỉ thấy phía dưới chấn long bình thượng đống nhiên vang lên vị kia quản sự trưởng lao thanh nhầm quen thuộc, đa tạ chư vị, không chối từ vất vả, ngàn dặm xa xôi, đến đây xem cuộc chiến. Nghe nói như thế về sau, nguyên bản lâm vào trầm tư đám người, từng cái ánh mắt sáng lên, cùng nhau hướng phía dưới kia chấn long bình nhìn lại. Theo sát lấy, liền gặp một đạo mơ hồ hư ảnh, tại kia huyền đan cung quản sự bên cạnh dâng lên. Đồng thời, chỉ nghe kia huyền đan cung quản sự tiếp tục nói, chúng ta lập tức liền sẽ công bố, hôm nay chi thứ nhất xem cuộc chiến đội ngũ. Đang nói ra lời này lúc, chỉ thấy chấn long bình trên không phiêu đạm chạm long bảng phía trên, đột nhiên có kim quang hiện hiện. Cuối cùng, đoàn kia kim quang bắt đầu như bút mực bình thường, trên chạm long bảng ngưng tụ đi ra. Một lát sau, chỉ thấy một chuyến chữ to màu vàng hiện hiện tại chạm long bảng thượng, hôm nay chi thứ nhất có thể cung cấp xem cuộc chiến đội ngũ, Đông Phương Thế Gia. Đón lấy, tại Xuân Vũ các đám người ánh mắt hưng phấn bên trong, chỉ nghe kia quản sự trưởng lão cũng cao giọng tuyên bố, hôm nay chi thứ nhất có thể cung cấp xem cuộc chiến đội ngũ, Đông Phương Thế Gia. Lập tức, liền nghe trong lầu các sở tiêu tiêu rất là vui vẻ nói, chi thứ nhất xem cuộc chiến đội ngũ chính là Đông Phương Thế Gia, điều này nói rõ Thái Bình đại ca bọn hắn lần này là cái thứ nhất đồng ý xem cuộc chiến. Nói đến đây lúc, Sở Tiêu Tiêu một mặt kích động nhìn về phía bên cạnh bàn ngồi mấy người, tiếp tục nói, có thể nhanh như vậy đáp ứng Trạm Long bảng xem cuộc chiến tình cầu, điều này nói rõ Thái Bình đại ca bọn hắn đối bọn hắn một tháng này rèn luyện thành quả phi thường có tự tin. Sở Thiên Thành cái này lúc cũng như có điều suy nghĩ gật đầu nói, hiện tại hồi tưởng một chút, giống như lúc trước Thái Bình đại ca bọn hắn hoàn toàn chính xác đều không có lập tức đáp ứng Trạm Long bảng xem cuộc chiến tình cầu. Ngồi cùng bàn Đoạn Tiểu Ngư cùng Trương Mặc Yên chờ người cùng nhau gật đầu. Trong lúc nhất thời, Xuân Vũ các bên trong trên mặt của mọi người lại một lần nữa nhao nhao lộ ra chờ mong thần sắc. Tới trái lại chính là Hạ Hầu Thanh Nguyên sắc mặt trở nên rất là hoang mang. Chương 162, xem cuộc chiến này, đột nhiên đột kích 8 hào cốc 8 ác nhân. Chương 162, xem cuộc chiến này, đột nhiên đột kích 8 hào cốc 8 ác nhân. Chỉ nghe hắn rất là không hiểu lẩm bẩm nói, Hứa Thái Bình bọn hắn thế mà sẽ cái thứ nhất đáp ứng Trạm Long bảng xem cuộc chiến thỉnh cầu. Đang lúc Hạ Hầu Thanh Nguyên rất là không hiểu lúc, chỉ nghe Sở Tiêu Tiêu lần nữa cao giọng nói, có thể thấy rõ là Thái Bình đại ca bọn hắn cái tiểu biệt kia. Đám người chăm chú nhìn lại, theo hư ảnh bên trong hình tượng trở nên càng ngày càng rõ ràng, Cố Vũ gia chỗ kia tường đất tiểu viện lại một lần nữa lấy quan sát chi tư xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Chỉ là theo tiểu viện hình tượng không đặt lớn, trong lầu các trên mặt mọi người nụ cười hưng phấn, đồng nhiên tất cả đều cứng đờ. Cái này, đây là. Khi mọi người nhìn thấy, trong tiểu viện Hứa Thái Bình bốn người chính ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, đối kia tràn đầy một bàn lớn thức ăn miệng lớn cắn ăn lúc, nguyên bản trên mặt hưng phấn chờ mong thần sắc, đồng nhiên biến thành khiếp sợ cùng hoang mang. Một mực nhìn lấy trong tiểu viện bốn người kia ăn một hồi lâu về sau, mới nghe được Sở Tiêu Tiêu ngữ khí tràn ngập u và nói, Thái Bình đại ca, các ngươi làm sao vẫn là đang ăn à? Nguyên bản mặt mũi tràn đầy hoang mang Hạ Hầu Thanh Nguyên thì là cười và nói, không, lần này bọn họ ăn có thể so với một lần trước phong phú rất nhiều. Chu Huệ cùng Giang Thúy Thúy cái này lúc cùng nhau nhíu mày lắc đầu. Ngay cả tiểu sư cô Lục Như Dương khi nhìn đến một màn này về sau cũng đều là bất đắc dĩ cười một tiếng. Trương Mặc Yên mấy người thì là đều là khe khẽ thở dài. Đối bọn hắn đến nói, trong lòng ngược lại là không đến nỗi có bao nhiêu thất vọng, càng nhiều vẫn là hoang mang không hiểu. Ngay cả nguyên bản trong lòng tin tưởng vững chắc, Hứa Thái Bình chờ người phần này tùy tính phía sau, tất nhiên có một loại nào đó mưu đồ Hạ Hầu đu. Cái này lúc trong lòng cũng dao động lên, thật chẳng lẽ giống nhị ca suy đoán như thế, Thái Bình công tử bọn hắn tử vừa mới bắt đầu, liền không có nghĩ qua muốn tranh đoạt kia Trạm Long hội khôi thủ. Cái này lúc, kia nguyên bản một mặt thất vọng Sở Tiêu Tiêu, đột nhiên nhìn xem Hứa Thái Bình bọn hắn ăn như hổ đói bộ dáng, nhịn không được nuốt nước miếng một cái nói, giống như, còn giống như ăn rất ngon. Đồng dạng nhìn không chuyển mắt Đoạn Tiểu Ngư, cái này lúc cũng gật đầu nói, bọn hắn ăn ngon hương. Trương Mặc Yên thấy thế lúc này bất đắc dĩ cười nói, Thái Bình đại ca bọn hắn, chẳng lẽ là sợ chúng ta thấy nhàm chán, lần này mới có thể trước đó chuẩn bị nhiều món ăn như vậy đồ ăn. Sở Thiên Thành cười cười nói, ta nhìn 89/10 là như thế này. Mặc dù trong lòng chờ mong thất bại, nhưng làm Hứa Thái Bình hảo hữu, đám người rất nhanh cũng đều thoải mái. Không chỉ là Xuân Vũ các bên trong mấy người, ngay cả xem cuộc chiến trên đài cái khác xem cuộc chiến tu sĩ, cũng chỉ là tại ngay từ đầu lúc mắng vài câu, sau đó liền cũng đều say sưa ngon lành quan sát lên. Cùng Xuân Vũ các bên trong mấy người không giống, bọn họ sớm tại lần thứ nhất xem cuộc chiến lúc, cũng đã đối Hứa Thái Bình mấy người mất đi chờ mong. Bọn hắn giờ phút này, hoàn toàn chỉ là đem Hứa Thái Bình cái này một đội coi như xem cuộc chiến cái khác mấy đội trước đó điều hòa. Ầm ầm. Đang lúc một đám tu sĩ đối hư ảnh bên trong Hứa Thái Bình mấy người miệng lớn cắn ăn hình tượng nhìn nhập thần lúc, một trận tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên đem bọn hắn bừng tỉnh. Ngay tại chúng tu sĩ tò mò lấy vừa mới tiếng bạo liệt từ đâu mà khi đến đợi, chỉ thấy hư ảnh bên trong hình tượng ánh mắt đột nhiên không ngừng tụ rời. Cuối cùng, Cố Vũ tiểu viện lại một lần nữa lấy quan sát chi tư xuất hiện tại trong tấm hình. Bất quá, giờ phút này hấp dẫn tầm mắt mọi người không còn là tiểu viện kia, mà là tiểu viện phía tây thị trấn phương hướng đốt lên một đoàn hừng hực liệt diễm. Một máy mắt, có tu sĩ hiểu rõ ra, có người tại hồng lĩnh trên trấn phóng hỏa, mà không sai biệt lắm tại ngọn lửa kia sáng lên đồng thời, một mũi tên đầu thiêu đốt lên mũi tên hưu một tiếng từ trong núi rừng bắn đi qua, một tiện trực tiếp bắn thủng tiểu viện cửa sân. Xuân Vũ các bên trong đám người khi nhìn đến một màn này về sau, cùng nhau đứng dậy. Đoạn Tiểu Ngư càng là một mặt khẩn trương nói, Thái Bình đại ca bọn hắn bị tập kích. Mà lúc này, Hứa Thái Bình bốn người bọn họ cũng đều buông xuống trong tay bắt đũa, ngược lại cầm lấy riêng phần mình binh khí, nhanh chóng đứng dậy vọt tới cửa sân. Sau đó liền gặp quanh thân cương khí hộ thể Hứa Thái Bình, mở ra cửa sân, rút ra trên cửa cái mũi tên này. Mà Huyền Chi pháp sư cùng Đông Phương Nguyệt Kiện tất các mang theo một thanh trường đao, trực tiếp hướng mũi tên phóng tới mảnh rừng cây kia phóng đi. Bất quá còn chưa xông vào kia mảnh sơn lâm, liền bị Hứa Thái Bình gọi lại, "Nguyệt Tiễn, Huyền Chi, chớ có chúng bọn hắn kế điệu Hồ Ly Sơn." Nghe được Hứa Thái Bình lời nói về sau, Huyền Chi pháp sư cùng Đông Phương Nguyệt Tiễn cùng nhau dừng bước lại. Mà Hứa Thái Bình, cái này lúc cũng tại kia mũi tên phần đuôi, phát hiện một cây đút lấy tờ giấy ống trúc. Hắn lấy ra trong ống trúc tờ giấy, triển khai xem xét, một chuyến qua loa chữ viết thỉnh lĩnh hiện này thượng, "Cố Vũ, nghe nói ngươi mời đến ba vị cao nhân, muốn hướng ta chờ báo thủ." "Tốt, rất tốt. Chúng ta tám vị lão hòa kế, bây giờ đang ở Hồng Lĩnh trấn tử chờ ngươi. Muốn báo thủ?" "Đến a. Nếu là không dám, hôm nay ta tám hào cốc, chắc chắn huyết tẩy Hồng Lĩnh trấn." Xuân Vũ các bên trong đám người, đang nhìn rõ ràng tờ giấy này về sau, cùng nhau cho mày. Lão Võ Thần Chu mẹ càng là thở dài nói, "Ngươi xem một chút, các ngươi không đi tìm bọn hắn tám vị báo thủ, hiện tại ngược lại là bị bọn hắn tìm tới cửa." Võ Thần Giang Thúy Thúy cái này lúc cũng cau mày nói, "Cái này tám hào cốc lấy Hồng Lĩnh trấn dân chúng làm uy hiếp, Hứa Thái Bình bọn hắn ngược lại là bị động." Chu mẹ gật đầu nói, "Hiện tại liền nhìn Hứa Thái Bình xử trí như thế nào." Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người lần nữa rơi xuống kia hư ảnh trên tấm hình. Táng Tiên Hương lo việc nhà tường đất trước tiểu viện. Cố Vũ nhìn qua phía tây kia bị đại hỏa chiếu sáng bầu trời, còn có mơ hồ chuyển đến kêu thảm kêu gọi thanh âm, đột nhiên nhịn không được toàn thân run rẩy nói, là bọn hắn, bọn họ đến, bọn họ lại tới. Mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng Cố Vũ đang nghe kia tám hào cốc tám vị ác đồ tin tức lúc, như trước vẫn là sẽ bản năng cảm giác được hoảng sợ. Huyền Chi pháp sư cái này lúc nhẹ nhàng vô vô Cố Vũ bả vai nói, "Cố Vũ, hôm nay chỉ ngươi đã không phải hôm qua kia tay trói gà không chặt thiếu niên." Hứa Thái Bình cái này lúc đem một thanh trường đao hướng Cố Vũ chuyển tới, "Ngươi bây giờ có đao của mình." Tiếp nhận thanh trường đao kia trong nháy mắt, Cố Vũ giống như là biến thành người khác bình thường, gật đầu mạnh một cái nói, "Không sai, ta hiện tại có đao của mình." Thấy thế, Hứa Thái Bình khẽ bước cằm, lập tức nghiêm mặt nói, "Cố Vũ, mặc dù đội vàng một chút, nhưng cũng kém không nhiều là thời điểm." Nói, Hứa Thái Bình nhìn về phía kia Hồng Lĩnh trấn ánh lửa phương hướng nói, "Liền dùng kia tám hào cốc tám vị ác đồ đầu lâu, để tế đao đi." Cố Vũ nghe vậy, đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó gật đầu mạnh một cái nói, "Tốt." Cái này lúc một bên Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi pháp sư đã đem vừa mua 4 con ngựa từ viện bên cạnh dắt đi qua. Hứa Thái Bình đem bên trong một con ngựa dây cương đưa tới Cố Vũ trong tay, hỏi: "Sẽ kỵ sao?" Cố Vũ gật đầu nói: "Kỵ qua." Chợt liền gặp 4 người cùng nhau phóng ngựa, hướng phía Hồng Lĩnh trấn phương hướng bay đi. Chương 163, Hồng Lĩnh trấn, thưởng phạt bất công trạm long bảng. Chương 163, Hồng Lĩnh trấn, thưởng phạt bất công trạm long bảng. Cộc cộc, cộc cộc, cộc cộc. Tiếng vó ngựa dồn dập bên trong, Hứa Thái Bình một chuyến 4 người, tựa như một cơn gió mạnh xông vào liệt diễm hung hực. Khói dày đặc quần quần Hồng Lĩnh trấn đường đi. "Nương, nương ngươi ở đâu?" "Nương, các ngươi những ngày này giết, chúng ta không oán không kỷ, vì sao muốn giết cha mẹ ta bắt vợ con ta? Ai tới cứu cứu ta Hải Nhi, hắn bị vây ở trong phòng, ra không được." Nghe bên thai cầu cứu kêu gọi thanh âm, Cố Vũ thần sắc có chút hoảng hốt, tựa như lại trở lại Hồng Cá Chép thư viện gặp gỡ đại hỏa ngày đó. Bừng tỉnh thần chi dưới người hắn con ngựa kia, đúng là suýt nữa xông vào một gian bắt lửa cửa hàng. Hứa Thái Bình thấy thế, lúc này hô lớn, "Cố Vũ, ngươi còn muốn gặp lại năm đó trong hỏa hoạn một màn kia sao?" Cố Vũ sững sờ một chút, lập tức dùng sức lay động đầu nói, chết cũng không muốn. Trong chốc lát, Cố Vũ nguyên bản có chút hoảng hốt ánh mắt, đột nhiên một lần nữa kiên định xuống dưới. Cái này lúc, một trận ngựa tê minh đột nhiên vang lên. Chỉ thấy phóng ngựa xông lên phía trước nhất Huyền Chi, đột nhiên gỉ ngựa cương ngừng lại. Chợt, liền gặp hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình huynh, tại hạ không thể đối đường phố này thượng dân chúng, ngồi nhìn mặc kệ." Đông Phương Nguyệt Tiễn cái này lúc cũng ngừng lại, cau mày nói, "Chiến công sổ ghi chép vừa mới cũng ban xuống treo thưởng." Nói, liền gặp nàng triển khai trong tay chiến công sổ ghi chép. Chỉ thấy kia chiến công sổ ghi chép thượng tình lình nhiều ra một hàng chữ, lập tức lên, "Mỗi nhiều một tên dân chúng bởi vì ngươi chờ mà chết, sẽ khấu trừ chiến công 100. Trái lại, mỗi nhiều một tên dân chúng bởi vì ngươi chờ mà được cứu vớt, chiến công thêm 10. Hứa Thái Bình nhíu mày nói, "Chết một người trừ 100, cứu một người chỉ thường 10, cái này Trạm Long bảng thượng phạt bất công a." Bất quá kỳ thật coi như không có Trạm Long bảng ban xuống cái này đạo treo thưởng, Hứa Thái Bình cũng đã dự định dừng lại cứu người. Chỉ là, tám hào cấp không có lựa chọn tại tiểu viện vây giết bọn hắn, mà là tại Hồng Lĩnh trấn từ đường chờ hắn chuyện này, còn có trước mắt trận này đại hỏa, đều để Hứa Thái Bình có một loại lâm vào bọn hắn mưu đồ cảm giác, mà lại trận này mưu đồ nhằm vào đối tượng không phải Chóc Long Nhân Cố Vũ, mà là ba người bọn hắn Trạm Long Nhân. Cái này lúc chỉ nghe Đông Phương Nguyệt Kiện lại nói, "Thái Bình đại ca, Huyền Chi pháp sư bát âm cây khô cá nên có thể giúp ta thi triển một lần đê giai mây mưa quyết, nhưng ta hai người dưới mắt có thể thi triển thần hồn cùng chân nguyên nên sẽ tiêu hao sạch sẽ." Nguyên bản trong lòng còn có chút hoang mang Hứa Thái Bình đang nghe Đông Phương Nguyệt Kiện lời này về sau, lúc này một mặt giật mình nói, "Thì ra là thế." Hứa Thái Bình rõ ràng lựa chọn tại Hồng Lĩnh trên trấn cùng mình mấy người kia một trận chiến, cùng trận này đại hỏa, không phải là ngẫu nhiên, mà là dùng để tiêu hao ba người bọn họ trên thân pháp lực. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, trong lòng lẩm bẩm nói, tám hào cấp không có khả năng có cái này năng lực, tất nhiên là có khác đội Trạm Long Nhân tại bọn hắn phía sau chỉ điểm. Đông Phương Nguyệt Kiện thấy Hứa Thái Bình chậm chạp không trả lời, thế là có chút bận tâm hỏi, "Thái Bình đại ca, ngươi có phải hay không cảm thấy lúc này cứu người có chút không ổn?" Hứa Thái Bình không có trả lời ngay, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đã xuống ngựa cùng Huyền Chi cùng nhau cứu dân chúng Cô Vũ, thầm nghĩ, cho dù các người đoán ra như thế nào tiêu hao hết trên người chúng ta pháp lực, nhưng quyết định nghĩ không ra chúng ta còn có một cái Cố Vũ. Thế là, Hứa Thái Bình đối Đông Phương Nguyệt Kiện lắc đầu nói, đích thật là có chút mạo hiểm, nhưng ta cảm thấy, nên là đáng giá. Ở trong lòng âm thầm cân nhắc một phen về sau, Hứa Thái Bình đã có quyết đoán. Đông Phương Nguyệt Kiện thấy thế, lúc này cũng gật đầu nói, nếu Thái Bình đại ca ngươi quyết định vậy ta hiện tại liền đến thi triển mây mưa quyết. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp Đông Phương Nguyệt Kiện tung người xuống ngựa, sau đó từ trong tay áo lấy ra từng kiện thần quy đem tặng bảo vật, cực nhanh dựa theo bảy trận trình tự, tại trên đường phố tạo dựng ra một đạo giản dị trận pháp. Bất quá đúng lúc này, một đội giống như hung thần ác sát mười mấy danh đạo tặc, đột nhiên cưỡi kia nhanh như điện chớp ngựa cao to, từ đường đi đầu kia giống như thủy triều mãnh liệt lao đến. Đó lấy, liền gặp cầm đầu tên kia đầu chọc đạo tặc, trường đao trực chỉ Hứa Thái Bình mấy người nói, ở đâu ra không biết sống chết người xứ khác, dám can đảm quản ta tám hào cốc nhàn sự. Lời vừa nói ra, Huyền Chi cùng Đông Phương Nguyệt Kiện cùng nhau đứng dậy, một mặt để phòng hướng lấy đám kia lập tức đạo tặc nhìn sang. Hứa Thái Bình nhẹ nhàng vỗ vỗ Huyền Chi bả vai, cũng không quay đầu lại mà nói, ta đến ngăn bọn hắn, các ngươi tiếp tục thi triển mây mưa quyết cứu hỏa. Hai người lúc này nhẹ nhàng gật đầu. Mà nguyên bản ngay tại cứu người Cố Vũ, cái này lúc bước chân cực nhanh chạy như bay đến Hứa Thái Bình bên cạnh, tay đẻ lấy trôi đao nói, sư phụ, không, thượng tiên, ta cùng ngươi cùng nhau đến ngăn cản những này đạo tặc. Hứa Thái Bình lắc đầu nói, không cần, một đám tiểu lâu la mà thôi, ngươi đối thủ là trong đường kia tám ác. Cố Vũ sững sờ một chút, mặc dù dừng bước, nhưng vẫn là nhịn không được có chút bận tâm sau lưng Hứa Thái Bình hỏi, chính là thượng tiên, bọn họ có ngựa, hơn nữa còn có mười mấy người. Hứa Thái Bình không có trả lời, mà là tại khoảng cách kia đội tám hào cốc đạo tặc còn có 20-30 trượng khoảng cách lúc, dừng bước. Kia đầu chọc đạo tặc thấy thế, lúc này hừ lạnh một tiếng nói, chỉ bằng ngươi một người cũng muốn ngăn cản ta chờ, muốn chết. Sau đó, liền gặp hắn giơ lên trong tay trường đao, cười lạnh đối sau lưng còn lại đạo tặc hạ lệnh, chúng tiểu nhân nghe tốt rồi, đem trước mắt bốn người này giẫm thành thịt nát. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp hắn đột nhiên hất lên cương ngựa, thôi động dưới thân kia con liệt mã hướng phía Hứa Thái Bình bỏ tới. Mà phía sau hắn đám kia đạo tặc, cái này lúc cũng đều hò hét phóng ngựa lao vùn vụt mà ra. Mười mấy con liệt mã tại trên đường phố lao vùn vụt mà ra chẳng cảnh, liền tựa như kia mãnh liệt dòng lũ bình thường, cực kỳ doan người. Mà Hứa Thái Bình lại là không núp đích, không có nửa điểm tránh né chi ý, một bên Cố Vũ thấy thế, trong lòng vô cùng lo lắng. Bất quá, ngay tại kia đội phóng ngựa mà đến đạo tặc, cùng Hứa Thái Bình chỉ còn hơn 10 trượng khoảng cách lúc, Hứa Thái Bình đột nhiên tay đẻ chùy đao, ánh mắt vặn một cái, sau đó gầm thét một tiếng nói, tất cả đều cút cho ta xuống tới. Tại cái này gầm thét thanh âm vang lên trong nháy mắt, một cỗ hùng hồn chiến y hóa thành một cơn gió lớn, tự Hứa Thái Bình quanh thân càn quét mà đi. Oeng! Nương theo lấy một đạo điếc tai thanh âm xé gió, kia mười mấy danh tám hào cốc đạo tặc dưới thân chiến mã đột nhiên bị cái này đạo chiến ý sợ đến cùng nhau giơ lên móng ngựa, đem trên lưng ngựa đạo tặc tất cả đều run xuống dưới. Kia đầu chọc đạo tặc tại một mặt chật vật từ dưới đất bò dậy về sau, lúc này có chút thẹn quá thành giận hét lớn, cái thằng này cũng liền chỉ biết điểm ấy kinh hãi xuất sinh thủ đoạn. Chúng ta 16 người, 16 thanh đao, cho dù là thần tiên trên trời hạ phàm cũng có thể bị chúng ta loạn đao chém chết. Lên, đều lên cho ta. Nói, liền gặp kia đầu chọc đạo tặc tay cầm trường đao, mang theo mười mấy danh thân thể khỏe mạnh tám hào cốc đạo tặc nâng đao cùng nhau hướng Hứa Thái Bình chém tới. Chương 164, Hồng Lĩnh Trấn, đây là Thái Bình thượng tiên chiến lược chân chính. Chương 164, Hồng Lĩnh Trấn, đây là Thái Bình thượng tiên chiến lược chân chính. Bụt. Mà cũng liền tại lúc này, theo một đạo đao minh thanh âm vang lên, Hứa Thái Bình rút đao ra khỏi vỏ. Cơ hồ là hắn rút đao trong nháy mắt, khoảng cách gần hắn nhất một tên tám hào cốc đạo tặc, được trực tiếp vỡ ra. Bên cạnh một tên phỉ đồ khác còn chưa kịp phản ứng, này cái cổ liền bá một tiếng, bị áp đặt đoạn. Cái này lúc, chúng đạo tặc rốt cuộc thấy rõ, chặt đứt kia cái cổ chính là Hứa Thái Bình trường đao trong tay. Bạch. Bất quá, vẹn vẹn là thời gian một cái nháy mắt, liền lại có hai tên đạo tặc bị một đao chém ngang lưng. Chỉ một thoáng, chúng đạo tặc trong lòng sinh ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt hoảng sợ. Bọn hắn muốn chạy trốn. Bất quá kia cầm đầu đầu chọc đạo tặc lại là giống lớn một tiếng nói, ai dám lâm trận bỏ chạy, ta liền giết sạch người nhà của hắn. Nghe xong lời này, nguyên bản bởi vì khiếp đảm muốn tứ tán đào tẩu bọn vì đồ, một lần nữa cầm lấy đao phóng tới Hứa Thái Bình. Bạch. Bất quá Hứa Thái Bình chỉ là ánh mắt lạnh như băng liếc bọn hắn liếc mắt một cái, lại như quỷ mị thân pháp, liền dẫn trường đao trong tay của hắn như là lưu quang từ một đám đạo tặc bên trong ghé qua mà qua. Ầm. Chờ Hứa Thái Bình thân hình một lần nữa đứng vững lúc, 7-8 danh phỉ đổ thân thể, liền thẳng tắp cùng nhau ngã trên mặt đất. Đi chết. Xoẹt. Vừa vặn đứng ở Hứa Thái Bình trước mặt tên kia đạo tặc, vừa mới nhấc lên trong tay đao, không nghĩ Hứa Thái Bình trường đao trong tay lưới đao đã từ hắn chỗ cổ nghiêng bổ mà qua. Này thân thể, lập tức nhất đao lưỡng đoạn. Cuối cùng, 16 danh đạo tặc, chỉ còn lại kia đầu chọc còn đứng ở tại chỗ, miệng bên trong há miệng run rẩy muốn nói cái gì. Ngươi, ngươi, ngươi. Bạch. Bất quá Hứa Thái Bình không có cho hắn cơ hội này, trường đao trong tay không có dấu hiệu nào từ hắn chỗ cổ cắt qua. Sau đó viên kia chủi lùi lâu lâu, liền phanh một tiếng, rơi đập trên mặt đất. Phía sau Cố Vũ khi nhìn đến một màn này về sau, nhịn không được hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói, rõ ràng là giống nhau đao, vì sao thượng tiên trong tay cái kia đem, xem ra luôn luôn muốn sắc bén rất nhiều. Hắn thử đem chính mình đặt ở những cái kia phỉ đồ vị trí, nhìn xem có thể hay không đón lấy Hứa Thái Bình một đao, nhưng vẹn vẹn chỉ là nghĩ như vậy, chán của hắn liền nhịn không được toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Trong óc, càng là hiện ra chính mình đầu một nơi thân một mèo hình tượng. Mặc dù Cố Vũ đối với đao pháp lý giải, vẫn là quá mức nông cạn, không có cách nào nhìn ra tinh túy ở chỗ đó, nhưng hắn như trước vẫn là từ Hứa Thái Bình tự nhiên mà thành ra tay thủ pháp, cùng kia sắc bén vô song trong đao thế, cảm nhận được Hứa Thái Bình đao pháp đáng sợ. Hiu hiu hiu. Mà đúng lúc này, không đợi Hứa Thái Bình thu đao, một trận chói hai tiếng xé gió bỗng nhiên từ phía trước cuối con đường chỗ truyền đến. Theo sát lấy, mấy chục mũi tên, tựa như cùng như hạt mưa phá không bay lượn mà tới. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy cuối ngã tư đường, thình lình xuất hiện mấy chục danh cung nỏ thủ. Đối mặt không trung bắn rơi cái này mấy chục mũi tên, Hứa Thái Bình một mặt xuất đao, một mặt cũng không quay đầu lại xông sau lưng Cố Vũ nói, bảo vệ tốt Nguyệt Kiện thượng tiên cùng Huyền Chi thượng tiên. Cố Vũ lúc này ứng thanh, cũng rút đao mà ra, chuẩn bị đoạn chướng ngại vật đỉnh bắn rơi mũi tên. Bụt. Mà Hứa Thái Bình tại quên bảo xong Cố Vũ về sau, liền không nói hai lời, đem chân nguyên rót vào trường đao bên trong, sau đó một đạo đón kia đẩy trời mưa kiếm bổ tới. Oanh. Chỉ một thoáng, chói hai tiếng xé gió bên trong, một đạo trường dài 3-4 trượng vòng tròn hình đao khí đột nhiên phá không mà ra, đón kia đẩy trời mũi tên chém tới. Ầm. Điếc hai tiếng bạo liệt bên trong, kia mấy chục mũi tên, đúng là bị cái này đạo đao khí đều chém đứt. Mặc dù vẫn có mấy đầu cá lọt lưới, nhưng đều bị sau lưng Cố Vũ đoạn cả lại. Hiu 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 hiu. Bất quá lập tức, liền chỉ thấy lại có mấy chục mũi tên từ đường đi đầu kia phá không bay vụt mà tới. Thế là Hứa Thái Bình lần nữa tiêu hao chân nguyên ngưng tụ đao khí, một đao đón kia mấy chục mũi tên phách chạm ra ngoài. Bành. Cùng lúc trước giống nhau, Hứa Thái Bình cái này đạo đao khí, như cũ vẫn là đem tuyệt đại bộ phận mũi tên chặt đứt. Chỉ là rất nhanh, Hứa Thái Bình liền lại nghe được đối diện truyền đến cái tên kéo cung thanh âm. Phía sau ngay tại sao động bát âm cây khô cá huyền chi pháp sư, tại chú ý tới một màn này về sau, lúc này lên tiếng đối Hứa Thái Bình nhắc nhở, "Thái Bình huynh, bọn họ đây là cố ý đang tiêu hao ngươi chân nguyên, chớ có quên tấm kia hỏa đạn phủ." Hứa Thái Bình tự nhiên cũng nhìn ra điểm này. Thế là hắn nhẹ gật đầu, sau đó một tay lấy kia hỏa đạn phủ hướng không trung ném ra ngoài, cũng làm thần hồn chi lực đem kia hỏa đạn phủ bao khỏa. Bởi vì đạo phù lục này chính là Trảm Long bảng ban tặng, cho nên cũng sẽ không nhận táng tiên khư cấm chế ước thúc, thi phủ người có thể tự do điều khiển. Vâng. Sau một khắc, nương theo lấy một đạo điếc hai tiếng bạo liệt vang, liền thấy bị Hứa Thái Bình ném đi hướng không trung tấm đùa kia bỗng nhiên nổ bể ra tới. Đồng thời, từng quả lớn nhỏ cỡ năm tay hỏa đạn, đột nhiên tất cả đều hướng kia từng nhánh mũi tên bay đi. Vâng. Chỉ một cái mắt, mấy chục mũi tên liền bị viên kia viên phi đạn nổ nát vụ ra. Mà tại nổ nát vụn kia mấy chục mũi tên về sau, vẫn như cũ có liên tục không ngừng hỏa đạn từ kia phi đạn phủ bên trong bay ra, đồng thời tất cả đều thẳng tắp hướng kia đầu đường mấy chục danh cung tiễn thủ vào tới. Mắt thấy đầu đường kia mấy chục danh cung nọ thủ liền muốn bị trận này hỏa đạn nổ thịt nát xương tan, nhưng vào lúc này, nương theo lấy oanh một tiếng vang thật lớn, một cỗ mãnh liệt vô hình cương phong bỗng nhiên từ cái kia một đội người bắn nọ đỉnh đầu bay lên không, đón kia đẩy trời hỏa đạn va chạm mà đi. Vâng. Dung mạnh âm thanh bên trong, kia đẩy trời hỏa đạn, đúng là tất cả đều bị trận này cương phong va chạm ra. Thấy thế, Hứa Thái Bình lúc này cau mày nói, gió mạnh phù. Phía sau Huyền Chi khi nhìn đến một màn này về sau, cũng là một mặt kinh ngạc nói, vì sao tám hào cốc những phàm nhân này trong tay sẽ có gió mạnh phù? Bất quá hắn lời này mới vừa mở miệng, liền phản ứng lại, lúc này một mặt vẻ kinh ngạc nói, cái này tám hào cốc sau lưng có Trảm Long nhân tương trợ. Hứa Thái Bình mặc dù đã sớm đoán được điểm này, nhưng giờ phút này đạo liệt phong phù xuất hiện, không thể nghi ngờ là gián tiếp chứng thực trong lòng của hắn phỏng đoán. Vâng. Ước chừng tại lại tiếp tục chỉ chốc lát về sau, Hứa Thái Bình đỉnh đầu cái kia đạo hỏa đạn phù, tại phun ra cuối cùng mấy chục viên hỏa đạn sau thiêu đốt thành một đoàn cho tàn. Hứa Thái Bình lúc này lần nữa đem tay đè tại trên chuôi đao. Cuối cùng này một trận hỏa đạn vỡ vụn về sau, đối diện mũi tên tất nhiên sẽ lần nữa phóng tới, được trước thời gian phòng bị. Bất quá nhưng vào lúc này, Đông Phương Nguyệt Kiện như chút được gánh nặng âm thanh, đột nhiên vang lên, trận thành. Không sai biệt lắm tại Đông Phương Nguyệt Kiện tiếng nói vừa ra trong mấy mắt, nương theo lấy một trận ầm ầm âm thanh sấm sét, tí tách hạt mưa bắt đầu tại đường phố này thượng vang lên. Đi theo, liền nghe Đông Phương Nguyệt Kiện xông Hứa Thái Bình hô lớn, "Thái Bình đại ca, ta cái này mây mưa quyết chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể dẫn tới một trận mưa lớn, ngươi không cần lại che chở chúng ta." Hứa Thái Bình tự nhiên rõ ràng Đông Phương Nguyệt Kiện lời này ý tứ. Thế là hắn nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó đem tay đè tại trên chuôi đao. Bụt. Nương theo lấy một đạo sen lẫn kinh lôi thanh âm đao minh thanh âm nổ vang, Hứa Thái Bình thân hình cùng trong tay bao trùm lấy màu đỏ đao cương trường đao hợp hai là một, cuối cùng hóa thành một đạo xích sắc lưu quang, từ cái này tản tại trong đường phố bay lượn mà qua. Vẹn vẹn là thời gian trong nháy mắt, cái này đạo xích sắc lưu quang đâm vào kia đội người bắn nọ bên trong. Vâng. Điếc hai tiếng bạo liệt bên trong, rối loạn bay múa đao khí, liền tựa như một đóa đột nhiên nở rộ màu đỏ tường vi, tại kia đội người bắn nỏ trung gian nổ tăng ra. Sau một khắc, kia đội chừng hơn 30 người bắn nỏ, liền tại cái này đoàn đao khí phía dưới hóa thành đầy đất gãy chi hài cốt, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Xa xa nhìn qua một màn này Cố Vũ, hai con ngươi trợn lên, đầy mắt không thể tin nói, đây chính là thượng tiên tại vận dụng chân nguyên kia sau. Chiến lược chân chính. Một bên đã hoàn toàn thi triển ra mây mưa quyết Đông Phương Nguyệt Kiện, đang nghe Cố Vũ lời này về sau, lúc này khóe miệng có chút giơ lên nói, cái này không kịp Thái Bình thượng tiên chiến lược chân chính chỉ bằng nhất. Dưới cái nhìn của nàng, chớ có nói là vận dụng chân nguyên tình huống dưới, coi như chỉ là vận dụng khí huyết chi lực, đỉnh phong chiến lực hạ Hứa Thái Bình, toàn lực một đao sát lực đủ để dẹp điên cái này hướng bất quốc. Chương 165, chiến tám ác, tám hào cốc nhiệm vụ này cốc chủ Mạc Vũ chương 165, chiến tám ác, tám hào cốc nhiệm vụ này cốc chủ Mạc Vũ chúng ta người nhiều, hắn chỉ có một người, giết. Giết. Trên lầu đồng loạt động thủ. Bất quá mới giải quyết hết kia đội người bắn nỏ, cuối con đường liền lại xuất hiện hơn trăm danh sớm đã tại hai bên cửa hàng trong khách sạn mai phục tốt năm bữa. Những này kẻ liều mạng, cơ hồ là đồng thời từ bốn phía khách sạn cửa hàng chen chúc mà ra, cùng nhau chém giết hướng Hứa Thái Bình. Có đao phủ thủ, càng là trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống, giơ trong tay đao búa bổ về phía trên đường phố Hứa Thái Bình. Ầm ầm. Đúng lúc cũng vào lúc này, tại Đông Phương Nguyệt Kiện mây mưa quyết thôi động phía dưới, bên trên bầu trời đột nhiên mưa rào xối xả. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, sen lẫn hạc đều thanh âm đao minh âm thanh, đột nhiên tại kia u ám cuối con đường nổ vang. Lập tức, ánh mắt nhìn chằm chằm bên kia Cố Vũ, liền chỉ thấy Hứa Thái Bình thân hình đột nhiên hóa thành vô số tàn ảnh, cùng kia mấy trăm tên đao phủ thủ sen lẫn tại một chỗ. Oanh! Còn chưa chờ Cố Vũ kịp phản ứng, một trận đao khí tiếng xé gió bỗng nhiên nổ vang. Theo sát lấy, liền gặp kia mấy trăm tên đao phủ thủ, tựa như không biết phản kháng bình thường, liên tiếp bị Hứa Thái Bình kia từng đạo tàn ảnh chém ngã xuống đất. Chỉ trong chớp mắt, nguyên bản hơn trăm danh đao tay dịu, liền chỉ còn lại mấy chục danh. Thấy thế, Đỗ Vương Nguyệt Kiện vô Cố Vũ bả vai nói, cùng đi giúp đỡ Thái Bình tự tiên. Cố Vũ lúc này dùng sức gật đầu một cái đạo, sau đó liền cùng Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi Pháp Sư cùng nhau hướng phía cuối con đường phương hướng chạy như bay. Cứ việc Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi Pháp Sư pháp lực đã tiêu hao không có mấy, nhưng lạc đà gầy cuối cùng so ngựa lớn, dù là như vậy chiến lực cũng vượt xa xa những cái kêu bình thường đạo phụ thủ. Ầm. Cuối cùng, tại Hứa Thái Bình một đao chém ngã một tên chiến lực không sai biệt lắm tại võ sư cảnh Khôi Ngô hán tử về sau, bốn người cùng nhau xông ra đường đi. Đông Phương Nguyệt Kiện hồi mắt nhìn bị Hứa Thái Bình chém ngã xuống đất Khôi Ngô đạo tặc về sau, có chút bận tâm quay đầu nói với Hứa Thái Bình, "Thái Bình đại ca, tám hào cốc đạo tặc bên trong, cực khả năng có chiến lực cao hơn võ sư cảnh võ phu tại, chờ chút chúng ta phải cẩn thận." Hứa Thái Bình ánh mắt nhìn về phía lóe lên ánh lửa hướng từ đường nói, "Không cần chờ một hồi, hiện tại liền phải cẩn thận." Nói, liền gặp Hứa Thái Bình một cái đi nhanh nhảy lên một cái, sau đó một đao đón trong bóng tối một thân ảnh chém tới. Ầm. Trong tiếng nổ, Đông Phương Nguyệt Kiện mấy người vô cùng ngạc nhiên nhìn qua gặp, phía trước nói trên đường trong bóng đen lại vẫn mai phục một tên võ sư cảnh cường giả, cùng mấy tên chiến lực không kém gì tám hào cốc đạo tặc. Theo Hứa Thái Bình lại một lần nữa toàn lực thôi động khí huyết chi lực xuất đao, tên kia võ sư cảnh đạo tặc lập tức bị hắn một đao chém ngang lưng, mà đổi thành bên ngoài mấy tên đạo tặc tắc chết tại Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi liên thủ dưới. Cố Vũ rất muốn ra tay, nhưng tiếc là không làm gì được tốc độ xuất thủ, còn lâu mới có được ba người nhanh. Hứa Thái Bình thấy thế, một bên tiếp tục hướng phía trước phi nước đại, một bên cũng không quay đầu lại đối Cố Vũ hô, "Cố Vũ, ta nói rồi, ngươi chớ có vội vã ra tay, ngươi đối thủ tại trong đường." Cố Vũ giật mình, lập tức trong lòng nóng lên, dùng sức một nắm trường đao, ánh mắt run lên nói, "Ta rõ ràng Thái Bình tự tiên." Hiển nhiên, Hứa Thái Bình đây là tại vì hắn báo thủ, mở đường. "Vâng." Tại lại gặp gỡ mấy đợt phục kích về sau, Hứa Thái Bình rốt cuộc mang theo Đông Phương Nguyệt Kiện ba người bọn họ, một đường vọt tới kia chính thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm từ đường cổng. Ầm. Hứa Thái Bình đá một cái bay ra ngoài từ đường cửa lớn. Chợt, đám người liền thấy một đám thân hình cao lớn đạo tặc, chính xếp thành một hàng đứng ở từ đường cửa đại viện. Mà đại viện trung ương, tắc quỳ một tên ôm nhà mình nữ nhi phụ nữ. Tám hào cốc, dường như đã sớm ngờ tới Hứa Thái Bình bọn hắn đến bình thường, khi nhìn đến Hứa Thái Bình phá cửa về sau, một đám đạo tặc trên mặt chẳng những không có nửa phần e ngại thần sắc, ngược lại tất cả đều là nụ cười khinh thường. Đặc biệt là, kia sắp xếp đạo tặc trung gian ngồi ngay ngắn ở trên ghế tám vị lão giả. Những lão nhân này, mặc dù đều đã tóc hoa râm, nhưng một thân cốt nhục lại là muốn so người trẻ tuổi còn muốn trắng kiện. Hứa Thái Bình nghiêng đầu mắt nhìn Cố Vũ, là ngồi trên ghế kia tám cái sao? Cố Vũ dùng sức gật đầu một cái, sau đó âm thanh có chút run rẩy nói, là bọn hắn. Mặc dù cách nhiều năm như vậy, nhưng Cố Vũ trong lòng vẫn như cũ bản năng e ngại tám người kia. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó dẫn theo trong tay kia mang huyết đao, trực tiếp cất bước vượt qua cánh cửa đi vào. Lập tức, liền gặp một tên hình thể phá lệ tráng kiện đạo tặc hướng phía trước bước ra một bước, sau đó nội chừng lấy Hứa Thái Bình nói, lớn mật, ai bảo ngươi tiến đến? Hứa Thái Bình không nói hai lời, cầm trong tay chuôi này đã cuốn lưỡi đao trường đao, đột nhiên hướng nam tử kia văng ra ngoài. Bạch. Tiếng xe gió bên trong, kia quát lớn Hứa Thái Bình đạo tặc, trực tiếp bị Hứa Thái Bình vung ra trường đao xuyên qua lồng ngực. Tại xuyên qua lồng ngực về sau, thanh trường đao kia bên trong lực đạo, càng là kéo lấy kia phỉ đổ Khôi Ngô thân thể, trùng điệp vọt tới phía sau vách tường. Mặc dù có mấy người đạo tặc tiến lên ngăn cản, nhưng cuối cùng tên kia quát lớn qua Hứa Thái Bình đạo tặc, vẫn là bị trường đao cứ thế mà đóng đinh tại trên vách tường. Đùng, đùng, đùng. Cái này lúc ngồi trên ghế tám người kia bỗng nhiên cùng nhau mỉm cười vỗ tay. Sau đó, liền gặp ngồi tại trung ương nhất tên kia độc nhãn lao giả, chợt mỉm cười nhìn về phía Hứa Thái Bình cùng một bên Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi nói, không hổ là trên trời xuống tới cao nhân, dù là pháp lực bị hao hết, tiện tay vung ra một đạo cũng vẫn là có thể chém giết chúng ta tám hào cốc một tên đường chủ. Cái này lúc, không đợi Hứa Thái Bình chờ người mở miệng, liền gặp một người trung niên nam tử dẫn theo một cây đao đi đến đại viện trung ương, đi vào phụ nữ kia trước mặt. Sau đó, liền gặp trung niên nam tử kia, khép mắt cười nhìn hướng Hứa Thái Bình ba người nói, nhưng nơi này không phải trên trời, có một số việc nói không tính. Nói, liền gặp trung niên nam tử kia không có dấu hiệu nào, một đao chém vào kia trong ngực còn ôm cái nữ đồng nữ tử trên lưng. Nữ tử đau đến ngửa đầu phát ra một tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mà nàng trong ngực nữ đồng tức thì bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, càng không ngừng run giọng nói, thúc thúc, chớ có làm tổn thương ta mẹ, mẹ ta sợ đau, nàng sợ nhất đau. Nghe được nữ đồng âm thanh về sau, nữ tử kia đúng là cứ thế mà điệu nhẫn ở phía sau lưng đau đớn, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lấy nữ đồng phía sau lưng nói, đừng, đừng nói chuyện, không cần nói, mẹ không đau, không. Chứ không mới nói ra miệng, liền gặp trung niên nam tử kia một tay lấy cắm ở nàng trên lưng đao cho nhổ ra ngoài, kia cổ toàn tâm đau đớn, lập tức để nữ tử đã bất tỉnh. Nữ đồng thấy thế, lập tức phát ra một trận tê tâm liệt phế kêu khóc thanh âm. Mà trung niên nam tử kia tắc tựa như là cái gì cũng không có phát sinh bình thường, vẫn như cũ híp mắt cười nhìn hướng Hứa Thái Bình nói, quên tự giới thiệu tại Hạ Mạc Vũ, tám hào cốc nhiệm vụ này cốc chủ. Nói, liền gặp hắn lại một lần nữa nhấc lên trường đao trong tay, đem mũi đao nhắm ngay nữ tử kia trong ngực nữ đồng, híp mắt cười nhìn hướng Hứa Thái Bình nói, mấy vị cao nhân, kế tiếp là ta Tám Hảo Cốc cùng kia Cố Vũ ân đoán cá nhân, các ngươi nếu là dám ra tay, ta Mạc Vũ sẽ không chút do dự đưa hai mẹ con này lên đường. Cố Vũ thấy thế không chút do dự đứng dậy nói, tốt, ta cùng các ngươi đánh. Hứa Thái Bình nhẹ nhàng vỗ vỗ Cố Vũ bả vai, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, sau đó mới mặt không thay đổi nhìn về phía kia Mạc Vũ nói, các ngươi dự định làm sao chấm dứt ân đoán cá nhân này? Mạc Vũ thu hồi ở trong tay đao, sau đó cười lạnh, quay đầu nhìn về phía kia sau lưng tám vị lão giả nói, hắn Mạc Vũ là cùng ta Tám Hào Cốc tám vị lão tổ kết toán, muốn chấm dứt cái này ân đoán, tự nhiên cũng là để hắn cùng bắt lão, nhất quyết sinh tử. Đông Phương Nguyệt Kiển lúc này cau mày nói, một đối tám, ngươi muốn lấy được mỹ? Bất quá Hứa Thái Bình đang nghe lời này về sau, ánh mắt bên trong lại là lại một đạo vẻ mừng rỡ, lóe lên một cái rồi biến mất. Cố Vũ chân chính chiến lực, hắn so với Đông Phương Nguyệt Kiển, thậm chí là tới thử qua đao huyền chi đều muốn rõ ràng. Mà lấy một đối tám nếu là có thể nhất cử đắc thắng, vậy cái này Tám Hào Cốc cùng phía sau hắn bị kia Trảm Long Nhân, liền không có bất luận cái gì lượn vòng chỗ trống. Bởi vì đến lúc đó, hắn cùng Huyền Chi còn có Đông Phương Nguyệt Kiển tu vi, đều đã xua tan cầm cố. Cố Vũ mặc dù cảm thấy đối tám người kia vẫn như cũ tràn ngập hoảng sợ, nhưng nhìn xem tên kia khóc đến tê tâm liệt phế nữ đồng, hắn cuối cùng vẫn là cưỡng chế trong lòng hoảng sợ, ánh mắt nhìn thẳng kia Mạc Vũ nói, ta đáp ứng các ngươi. Bất quá Hứa Thái Bình lại là tay giơ lên, ngắt lời nói, một đối tám, có thể, nhưng các ngươi trước hết phái ra một người tới cùng Cố Vũ thử đao. Chương 165, chiến tám ác, cái này phàm nhân không biết sống chết. Chương 165, chiến tám ác, cái này phàm nhân không biết sống chết. Thừa Long Thiên, Huyền Đăng Cung, Trấn Long Bình xem cuộc chiến định. Đây chính là có người cho Thái Bình đại ca bọn hắn thiết một cái cục a. Khi nhìn đến Hứa Thái Bình một chuyến, một đường từ đầu phố giết tới kia Hồng Linh Trấn từ đường, nhìn thấy trong từ đường kia một đám đạo tặc về sau, Đoạn Tiểu Ngư bỗng nhiên ý thức đến cái gì. Lão Võ Thần Chu mẹ cái này lúc cũng cao mày nói, Hồng Linh trên trấn trận kia đại hỏa, vốn là đem Huyền Chi cùng Đông Phương Nguyệt Kiện chân nguyên cùng thần hồn tiêu hao cái 7-8 phần. Vừa mới Hứa Thái Bình, lại một đường cùng đám kia đạo tặc từ đầu đường đến chiến đến cuối phố, cho dù còn có dư lực cũng đoạn không thể nào là trong từ đường đám kia đạo tặc tinh nhuệ đối thủ. Võ Thần Giang Thúy Thúy cái này lúc cũng cao mày nói, nguyên bản Hứa Thái Bình trong tay cái kia đạo hỏa đạn phủ, đầy đủ tiêu diệt toàn bộ đạo tặc, nhưng lại bị đám kia đạo tặc trên người gió mạnh phủ cho phá. Một bên Lục Như Sương hít sâu một hơi, ánh mắt lẫm liệt nói, nhóm này phỉ đồ phía sau, tất nhiên có Trảm Long Nhân sai sự, mà lại còn là thượng thanh giới Trảm Long Nhân. Sở dĩ như thế chắc chắn, đó là bởi vì Cửu Huyền cái kia một đội, so Hứa Thái Bình bọn hắn sớm hơn đi vào Táng Tiên Hư, không có khả năng biết Hứa Thái Bình bọn hắn hạ xuống chi lực ngay tại Hồng Linh Trấn. Giang Thúy Thúy nhẹ gật đầu, nói bổ sung, lại cái này một đội Trảm Long Nhân, nên vẫn là sớm nhất giải trừ tu vi giam cầm đám kia 6 đội Trảm Long Nhân một trong. Lão Võ Thần Chu Huệ lúc này rất là phẫn nộ nói, đến lúc nào rồi, cái này đám hôn trướng còn đang suy nghĩ lấy nội đấu, có bản sự này ngươi ngược lại là đi tinh kế Cửu Huyền ba người kia a. Càng nghĩ càng giận Chu Huệ, nhịn không được trùng điệp bố bàn. Mà hắn nói lời này lúc, càng là vận dụng chân nguyên, trực tiếp để hắn tiếng mắng chửi vang vọng toàn bộ xem cuộc chiến đài. Xem cuộc chiến trên đài không ít tu sĩ cái này lúc cũng đều lòng đầy căm phẫn. Mặc dù nói, bọn họ đối Hứa Thái Bình cái này một đội làm việc tiêu cực một chuyện rất là bất mãn, nhưng bất luận như thế nào mấy người bọn họ đều xem như thượng thanh giới Trảm Long Nhân một viên, tự nhiên không ngứa có thượng thanh Trảm Long Nhân như vậy tính kế nhằm vào bọn họ. Mấy người đang khi nói chuyện, Hứa Thái Bình một chuyến bốn người đã cất bước đi vào từ đường. Mắt thấy khí huyết pháp lực đều không khác mấy đã hao hết bốn người, sắp đối mặt khí huyết tràn đầy lại lông tóc không hao tổn tám ác cùng đạo tặc tinh huệ, Xuân Vũ các xem cuộc chiến trong lầu nhỏ đám người không chịu được đều khẩn trương lên. Sở Tiêu Tiêu lôi kéo Sở Thiên thành tay, thở dài nói, Thái Bình đại ca, lần sau xem cuộc chiến này, các ngươi vẫn là nói tiếp nói đùa cười vui chơi giải trí đi, cùng lắm thì ta kia áp lên kim tinh tiền đều không cần. Một mực không sao tiếp thượng lời nói Lục Văn bỗng nhiên nhịn không được phàn nàn nói, cái kia Chóc Long Nhân Cố Vũ, quả nhiên là một điểm bận bịu cũng giúp không được, bằng không vừa mới trận chiến kia Thái Bình đại ca cũng không cần tiêu hao nhiều như vậy chân nguyên và khí huyết chi lực. Trong lầu các những người khác mặc dù không có nói tiếp, nhưng từ bọn hắn từng cái sắc mặt đến xem, nên cũng đều là nghĩ như vậy. A, cái này lúc, phía dưới hư ảnh bên trong truyền đến một tiếng hét thảm, đánh gây đám người suy nghĩ. Chỉ thấy phía dưới Trấn Long Bình hư ảnh trong tấm hình, kia Tám Hào Cốc nhiệm vụ này cốc chủ Mạc Vũ, chính một đao chém vào một tên ôm nữ đồng phụ nữ trên lưng. Nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết đám người, cùng nhau nhíu mày. Đặc biệt là khi nhìn đến nữ đồng kia không ngừng khóc cầu về sau, người cốc chủ kia Mạc Vũ chẳng những không có dừng tay, ngược lại lại tại phụ nhân kia trên thân dốc thịt một đao khiến cho trực tiếp bất tỉnh khuyết quá khứ về sau, nhìn trên đài lúc lập tức vang lên từng đợt chửi mắng thanh âm. Nghe phụ nữ trong ngực nữ đồng từng tiếng kêu khóc mâu thân, càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập chửi mắng hàng ngũ. Có tu sĩ thậm chí tuyên bố, một khi biết được Tám Hào Cốc phía sau Trảm Long Nhân thân phận, sau này quả quyết không sẽ cùng cái kia một đội ở chỗ đó Thừa Long Thiên thế gia vắng lai. Có thậm chí đã chửi mắng bọn hắn vì Thừa Long Thiên xỉ nhục, chờ Trảm Long hội kết thúc về sau, để Huyền Đan cung ra mặt đem này trục xuất Thừa Long Thiên. Ngay tại cái này một mảnh tiếng chửi rủa bên trong, hư ảnh bên trong Mạc Vũ kế tiếp một câu, để Xuân Vũ các bên trong mấy người lập tức khẩn trương lên, mấy vị cao nhân, kế tiếp là ta Tám Hào Cốc cùng kia Cố Vũ ân đoàn cá nhân, các ngươi nếu là dám ra tay, ta Mạc Vũ sẽ không chút do dự đưa hai mẹ con này lên đường. Nghe nói như thế về sau, quận chúa Sở Tiêu Tiêu nhịn không được mắng to, thật sự là một cái tiểu nhân hèn hạ, vậy mà cầm phạm nhân tính mệnh ý hiếp Thái Bình đại ca bọn hắn. Trương Mặc Yên tắc vẻ mặt nghiêm túc nói, cùng này nói hèn hạ, không bằng nói người này cẩn thận phải có chút quá đáng. Tại ngồi cùng bàn Sở Thiên Thành mấy người hoang mang trong ánh mắt, Trương Mặc Yên tiếp tục nói, người này tại đem Thái Bình đại ca bọn hắn khí huyết pháp lực tiêu hao sạch sẽ về sau, vẫn không có buông lòng cảnh giác, mà là lựa chọn dùng con tin làm thẻ đánh bạc, để Thái Bình đại ca bọn hắn đồng ý Cố Vũ cùng bọn hắn tám ác một trận chiến. Bởi vì một khi Cố Vũ bỏ mình, kia Thái Bình đại ca bọn hắn liền lại vô giải trừ tu vi giam cầm cơ hội, đem triệt để không phải là đối thủ của bọn họ. Sở Tiêu Tiêu đều không nghĩ tới, vừa mới cái này Mạc Vũ trong cử động, lại vẫn hàm ẩn lấy như thế nhất trọng tính toán kế, từng cái không hiểu chỉ cảm thấy lưng mắt lạnh. Đoạn Tiểu Ngư cái này lúc ánh mắt run lên nói, cái này nên cũng là bọn hắn sau lưng bị kia Trảm Long Nhân tinh kế. Đằng sau một bàn Hạ Hầu Du cái này lúc cũng gật đầu nói, mà lại, cũng nên là phía sau bọn họ người kia cuối cùng tinh kế, bởi vì Cố Vũ vừa chết chẳng khác gì là đem Thái Bình công tử bọn hắn lần này Trảm Long hội tranh đoạt khôi thủ con đường, triệt để đánh gãy. Tu vi cũng không có cách nào khôi phục, như thế nào đi tranh kia khôi thủ. Chu Huệ cái này lúc cũng mở miệng nói, không chỉ như vậy. Hắn giải thích nói, Cố Vũ vừa chết, Hứa Thái Bình ba người bọn họ tu vi chiến lực, đem bị giam cầm tại Khai Môn cảnh cùng võ sư cảnh. Bởi như vậy, cho dù có thể tránh thoát hôm nay, cũng không cách nào lâu dài tránh thoát tám hào cốc truy sát. Đoàn Tiểu Ngư lúc này có chút khẩn trương nói, Thái Bình đại ca, ngươi có thể trớn nên vì hai cái phàm nhân, hại chính mình à. Mà nàng lời này mới vừa mở miệng, cũng chỉ thấy kia một mực không có cái gì làm Cố Vũ, đúng là một bước hướng phía trước phóng ra nói, tốt, ta cùng các ngươi đánh. Nghe nói như thế, trong lầu các đám người cùng nhau lông mày nhíu chặt. Hạ Hầu Thanh Nguyên càng là trực tiếp nhíu mày mắng, cái này phàm nhân, quả nhiên là không biết sống chết. Hạ Hầu Du cũng cau mày nói, hắn có biết hay không, như vậy chẳng những sẽ hại chết chính mình, cũng còn biết hại chết Thái Bình đại ca bọn hắn. Bất quá cũng may, mọi người thấy ngay tại Cố Vũ sau khi mở miệng, Hứa Thái Bình lập tức liền tiến lên đem này đánh gãy. Đám người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Sở Tiêu Tiêu càng là liên tục gật đầu nói, cái này đúng rồi Thái Bình đại ca, so với tự thân tính mệnh, có thể hay không tranh khôi thủ, không một chút nào trọng yếu. Chỉ là, Hứa Thái Bình tiếp xuống cùng người cốc chủ kia Mạc Vũ lời nói, lại là để đám người nguyên bản đã buông xuống tâm, lần nữa nhắc lên. Đoạn Tiểu Ngư rất là khẩn trương nói, Thái Bình đại ca, ngươi nhưng chớ có đáp ứng hắn à, cái này Cố Vũ cái nào là kia tám hào cốc tám ác đối thủ. Chu Huệ càng là hừ lạnh một tiếng nói, nếu là một đối một đến luận thắng bại cũng liền mà thôi, bọn họ thế mà muốn một đối tám, cái này nói rõ chính là để Cố Vũ chịu chết. Mà trước mặt mọi người người nghe được kia Cố Vũ, lại một lần nữa vượt lên trước đáp ứng lúc, liền ngay cả tốt tính Sở Thiên Thành, cái này lúc cũng không nhịn được bất mãn nói, cái này phàm nhân, như thế nào như thế không biết sống chết. Bất quá nàng lời này mới vừa mở miệng, liền nghe được Hứa Thái Bình âm thanh từ hư ảnh trong tấm hình truyền đến, một đối tám có thể, nhưng các ngươi, trước hết phái ra một người tới cùng Cố Vũ thử đao. Chương 166, chiến tám ác, Hứa Thái Bình lòng dạ đàn bà. Chương 166, chiến tám ác, Hứa Thái Bình lòng dạ đàn bà. Nghe xong lời này, không chỉ là Xuân Vũ các bên trong đám người, liền ngay cả cái khác vài tòa xem cuộc chiến trên đài các tu sĩ cũng đều xôn xao. Cái này Hứa Thái Bình có phải hay không điên? Một đôi tám, loại này điều kiện hà khắc cũng dám đáp ứng? Chỉ vì một đôi phàm nhân phụ nữ, liền muốn hại chết chính mình hai vị đồng đội, Đông Phương Thế Gia lần này quả nhiên là mời đến một vị người gian ác. Nghe quanh mình truyền đến tiếng chửi rủa, lần này ngay cả Đoạn Tiểu Ngư cũng không biết nên như thế nào vì Hứa Thái Bình cãi lại. Hạ Hầu Thanh Nguyên tắc đem Hứa Thái Bình lần này lựa chọn, uy kết làm bốn chữ, lòng dạ đàn bà. Hạ Hầu Du mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy, Hứa Thái Bình lựa chọn tất có thâm ý, nhưng dưới mắt lại là không biết như thế nào phản bác. Ngay tại trong lầu các đám người tất cả đều một mặt hoang mang thời khắc, hư ảnh hình tượng bên trong, vang lên người cốc chủ kia Mạc Vũ âm thanh, không hổ là phía trên đến cao nhân, bậc này điều kiện hà khắc, cũng dám đáp ứng. Hiển nhiên, ngay cả kia tám hào cốc chủ, cũng không ngờ đến Hứa Thái Bình sẽ trực tiếp đáp ứng hắn một đối tám yêu cầu. Mạc Vũ cái này lúc lại gật đầu một cái nói, "Tốt, thử đao đúng không?" "Có thể." Hắn đầu tiên là cười nhìn liếc mắt một cái mặt mũi tràn đầy lửa giận của Vũ, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng kia tám ác, sau đó chắp tay cung kính nói, "Bát lão, còn mời ngài mấy vị thương nghị một hai, ai đến cùng cái này Cố Vũ thử một chút đao." Tiếng nói vừa dứt, liền gặp tên kia ngồi tại ngoài cùng bên trái nhất lão giả, đột nhiên vô ghế dựa đứng lên. Vị này rộng mặt lão giả tóc bạc mặc dù thân cao bất quá năm thước, nhưng thể phách lại là cực kỳ khỏe mạnh, một đôi ánh mắt càng là sáng vô cùng. Cốc chủ Mạc Vũ lúc này mỉm cười chắp tay nói, vậy làm phiền cậu già rồi. Lão giả tóc bạc kia hừ lạnh một tiếng, dẫn theo một cây thiết phủ cất bước đi đến trong đại biệt lương. Mắt thấy hai người sắp đánh, Xuân Vũ các xem cuộc chiến trong lầu nhỏ đám người, trong lúc nhất thời thần sắc cùng nhau trở nên phá lệ khẩn trương. Đoàn Tiểu Ngư càng là hết sức tò mò mà hỏi thăm, kia tám hào cốc tám ác, nên muốn so kia Cố Vũ còn muốn lớn tuổi cái chừng 20 tuổi à? Vì sao một cái cá thể phách vẫn là như thế cường tráng? Nghe vậy, lão võ thần Chu Huệ giải thích nói, tám tiên cư bên trong mặc dù không thể tu hành, nhưng trong đó người tập võ tuổi thọ lại là muốn so dân chúng tầm thường bề trên không ít, đặc biệt là tu vi tại đột phá võ sư cảnh về sau, tuổi thọ chí ít có thể lại kéo dài một cái giáp. Nếu là đến võ tôn cảnh, sống trên cái 170-180 tuổi, cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Nghe xong lời này, Đoạn Tiểu Ngư sắc mặt lúc này có chút khó coi nói, đây chẳng phải là nói, tám hào cốc kia tám ác dưới mắt tu vi, chí ít đều tại vũ sư phụ cảnh. Giang Thúy Thúy lắc đầu nói, xem bọn hắn số tuổi, nên cũng liền 80 trên dưới, chiến lực chưa hẳn đều tại võ sư cảnh. Giang Thúy Thúy nói bổ sung, mà lại Táng Tiên Cư bên trong cảnh giới võ đạo rất có lượng nước, Cửu Uyên ba người cướp giết linh trận đại tướng kia một trận đến xem, này võ sư cảnh võ phu chiến lực, thậm chí muốn so thượng thanh giới cùng cảnh giới võ sư cảnh võ phu, muốn như cái trước đại giai. Nghe qua võ thần Chu Huệ cùng sư phụ Giang Thúy Thúy giải thích về sau, Đoạn Tiểu Ngư rốt cuộc đại đại nhẹ nhàng thở ra. Bất quá tiếp xuống Sở Tiêu Tiêu một câu, lại để cho Đoạn Tiểu Ngư tâm lập tức nâng lên cổ họng bên trên. Chỉ thấy Sở Tiêu Tiêu cao mày nói, chính là kia Cố Vũ, cũng là cái này Táng Tiên Khư bên trong võ phu nha. Táng Tiên Khư, Hồng Lĩnh trấn trong từ đường, chỉ thấy kia cậu Ngân Hải tại đi đến trong đại viện ương về sau, lập tức liền một mặt khinh thường nhìn về phía Cố Vũ nói, năm đó Hồng Cá chép thư có lúc, ta cậu Ngân Hải nhìn ngươi tuổi nhỏ, cho nên lưu lại ngươi một cái mạng, không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám tới báo thủ. Muốn chết. Cố Vũ hít sâu một hơi, đang chuẩn bị dẫn theo trường đào trong tay đi qua, nhưng mới phóng ra bước chân, một bên Hứa Thái Bình liền đem tay khoác lên hắn trên bờ bay, sau đó thấp giọng nói, trận này thử đao, ngươi không được dùng thất sát đao, cho dù là thần nhân dị xương chi lực, cũng chỉ có thể dùng cầm đao cánh tay kia thượng. Ngay tại Cố Vũ một mặt hoang mang lúc, chỉ nghe Hứa Thái Bình lại bổ sung, bởi vì nếu không thể như thế thắng kia cậu Ngân Hải, kia ở sau đó một đối tám lúc, ngươi thua không nghi ngờ. Cố Vũ một mặt chợt nhẹ gật đầu, sau đó lại nhỏ giọng hỏi dò, kia nếu là ta bại đây? Hứa Thái Bình chân thành nói, nếu là bại ngươi liền không cần lại ra tay. Tiếp xuống, ta sẽ tới ra tay báo thù cho ngươi, sau này ta cũng sẽ không lại dạy ngươi luyện đao, ngươi cũng không cần theo chúng ta cùng nhau tiến đến Trầm Long, đây hết thể chỉ coi chưa hề phát sinh qua. Cố Vũ nghe vậy chấn động trong lòng, bởi vì Hứa Thái Bình lời này ý tứ rất rõ ràng, một khi hắn thua với cậu Ngân Hải, từ hôm nay Hứa Thái Bình liền sẽ không lại tin tưởng với hắn, mà hắn cũng đem lại một lần nữa giống như trước như vậy, ngơ ngơ ngác ngác vượt qua cái này quãng đời còn lại. Cố Vũ dùng sức lắc lắc, ngữ khí vô cùng quyết tuyệt thấp giọng nói, "Thượng Tiên, ta sẽ không thua, nhất định sẽ không." Cái này một hai tháng luyện đao kinh nghiệm, trừ để Cố Vũ đao pháp chiến lực có cực lớn tăng lên bên ngoài, cũng làm cho Cố Vũ ở trong lòng tuân ra một đạo cực kỳ ý niệm mãnh liệt, ta nghĩ vì chính ta sống lại một lần. Lần này, hắn không còn là trơ mắt nhìn xem tiên sinh chết thảm Cố Vũ, cũng không phải bởi vì tâm trí không tiên bị yêu long mê hoặc để huynh trưởng bị đại trận phản vệ mà chết Cố Vũ, càng thêm không phải kia lưu lãng tứ xứ không công phí thời gian mấy chục năm thời gian Cố Vũ. Lần này, hắn muốn làm kia vì tiên sinh báo thù Cố Vũ, hắn muốn làm kia cùng ở trên bầu trời tiên nhân liên thủ chạm lòng Cố Vũ. Người một khi nhìn thấy qua tốt hơn chính mình, nhìn thấy qua tốt hơn cách sống, liền cũng không tiếp tục nghĩ trở lại lúc ban đầu. Thời khắc này Cố Vũ chính là như vậy. Tại như vậy kiên quyết trả lời xong Hứa Thái Bình về sau, Cố Vũ lúc này dẫn theo trường đao trong tay, đi lại vô cùng kiên định bước về phía trong đại viện đường. Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Cố Vũ phần này kiên định, để Hứa Thái Bình có chút ngoài ý muốn. Hắn sở dĩ để Cố Vũ trước cùng tám ác một trong thử đao, không phải là tại khích lệ Cố Vũ, hoàn toàn chỉ là đang vì mình cái này một đội lưu lại một đầu đường lui. Nhìn xem Cố Vũ kia kiên định tiến lên bộ pháp, Hứa Thái Bình trong lòng không hiểu sinh ra một đạo ý niệm kỳ quái, cái kia thích khóc cái mùi thiếu niên, tại hôm nay đột nhiên lớn lên. Ầm. Cái này lúc, chỉ thấy Cố Vũ tại khoảng cách kia tám ác một trong cậu Ngân Hải còn thừa lại hơn 10 trượng khoảng cách lúc, Cố Vũ dừng bước, trong tay mang vỏ trường đao trùng điệp đập xuống đất. Theo sát lấy, chỉ gặp hắn ánh mắt đón kia cậu Ngân Hải nhìn sang, trầm giọng nói, "Lao ra hỏa, ngươi là bởi vì nhìn ta tuổi nhỏ mới lưu ta một mạng sao? Rõ ràng là bởi vì quan binh đến, các ngươi được mau mau chạy thoát thân." Cậu Ngân Hải cười lạnh nói, "Trí nhớ cũng thực không tồi." Cậu Ngân Hải lập tức lại sắc mặt phát lạnh, đem kia thiết phủ trùng điệp đập xuống đất, sau đó lạnh giọng nói, "Nếu trí nhớ như thế tốt, liền nên tránh xa xa mà không phải giống như ngày hôm nay đến đây chịu chết." Cố Vũ hít sâu một hơi, bày ra rút đao chi tư. Sau đó, liền gặp hắn ánh mắt kiên định lại một lần nữa đón kia cậu Ngân Hải ánh mắt nhìn nói, "Chỉ sợ muốn làm ngươi thất vọng." Nói lời này lúc, Cố Vũ ở trong lòng bổ sung một câu nói, "Hồng Cá chép tiên sinh, còn có thư quán các vị, hôm nay, Cố Vũ đến cho các ngươi báo thủ." Lập tức, hắn ánh mắt giun lên, nhìn chằm chằm cậu Ngân Hải tiếp tục nói, "Ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này tất nhiên là ngươi." Không sai biệt lắm ngay tại lời này nói ra miệng đồng thời, chỉ nghe vụt một tiếng, Cố Vũ đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ. Chương 167, chiến tám ác, đột nhiên ngưng tụ ra cương khí. Chương 167, chiến tám ác, đột nhiên ngưng tụ ra cương khí. Bạch. Chói hai tiếng xe gió bên trong, Cố Vũ trường đao trong tay, đột nhiên một đao trùng điệp hướng kia cậu Ngân Hải chém xuống. Mặc dù Cố Vũ một đao này đao thế cực mạnh, tốc độ cực nhanh, nhưng bởi vì sử dụng chỉ là cực bình thường đao pháp, cho nên bị kia cậu Ngân Hải liếc mắt một cái nhìn đấu, chỉ hai tay nhấc lên dịu hướng lên một khung, liền đem Cố Vũ một đao kia ngăn lại. Ầm. To lớn tiếng va chạm bên trong, Cố Vũ bị kia lực phản chấn động đến trường đao trong tay hướng về sau bắn ra. Còn chưa chờ Cố Vũ đoàn tụ đao thế, cũng chỉ nghe kia cậu Ngân Hải hét lớn một tiếng, "An ta một đũa." Lập tức, chỉ nghe vang một tiếng, kia cậu Ngân Hải đại phủ trong tay, liền một đũa vừa nhanh vừa mạnh hướng Cố Vũ bên hông chém tới. Đùng. Cũng may thời khắc nguy cấp, Cố Vũ đột nhiên đem thân thể ngửa về sau một cái, làm cả thân thể phản công lại, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát kia cậu Ngân Hải chí mạng một đũa. Ầm. Cố Vũ tại tránh thoát cậu Ngân Hải cái này một đũa về sau, lúc này mượn trường đao cắm lúc lực phản chấn, để thân thể một lần nữa đứng thẳng, đồng thời dựa thế lại một lần nữa một đao phách chạm hướng cậu Ngân Hải. Ầm. Bất quá lần này vẫn như cũ cùng vừa mới giống nhau, bị kia cậu Ngân Hải đem cán búa dựng lên, cản lại. Nhưng lần này, Cố Vũ trên tay đao không có bị chấn khai, mà là chống đỡ lấy kia cán búa dựa vào hắn kia một thân mạnh mẽ khí huyết chi lực hướng cậu Ngân Hải ép xuống. Ầm. Kia to lớn lực đạo, đúng là ép tới cậu Ngân Hải hai chân đứng thẳng chỗ gạch đá xanh trực tiếp vỡ ra. Mặc dù thời khắc này Cố Vũ cũng không có sử dụng thần nhân dị xương chi lực, nhưng hơn 2 tháng này đến nay, hắn thân thể này sớm đã tại thần nhân dị xương chi lực tẩy lệ phía dưới, khí huyết chi lực có thể so với võ thánh cảnh. Chỉ bất quá bởi vì khí huyết này chi lực tăng lên quá nhanh, mà Cố Vũ lại tập đao không lâu, còn lâu mới có được phát huy ra lực lượng của nó. Oeng. Đột nhiên, nương theo lấy một đạo điếc hai khí bạo âm thanh, kia cậu Ngân Hải phủ trôi thượng đột nhiên khuyết tán ra một cỗ mãnh liệt cương khí. Lập tức, Cố Vũ trường đao trong tay, bị cổ cương khí này cứ thế mà chấn khai. Mà liền tại trường đao trong tay bị chấn khai trong nháy mắt, Cố Vũ trong óc đột nhiên hồi tưởng lại Hứa Thái Bình dạy bảo qua hắn một câu, không phải là chỉ là đang thi triển thất sát đao lúc mới có thể đem khí huyết chi lực hóa thành cương khí, chỉ cần ngươi phóng thích ra khí huyết chi lực đủ nhiều, lại có thể làm cho hắn toàn bộ ngưng tụ tại trên trường đao, liền có thể phóng xuất ra cương khí. Đối với võ đạo tu hành đến nói, phải chăng có thể phóng xuất ra cương khí, là một vị võ phu chính thức đột phá võ sư cảnh tiêu chí một trong. Tại hôm nay trước đó, Cố Vũ đều dựa vào thần nhân dị xương chi lực ngưng tụ ra cương khí, còn chưa hề dựa vào tự thân khí huyết chi lực ngưng ra qua. Vâng. Ngay tại Cố Vũ thử nghiệm điều động khí huyết chi lực ngưng tụ ra cương khí đồng thời, chỉ thấy kia cầu ngân hải đột nhiên giơ cao lên trong tay dịu, lại một lần nữa tại dịu thượng ngưng tụ ra một cỗ hùng hậu cương khí, sau đó một đũa đột nhiên phách chạm hướng Cố Vũ. Giờ phút này cầu ngân hải dịu thượng cương khí hùng hậu, Cố Vũ cho dù có thể lui lại mấy bước, cũng tất nhiên sẽ bị kia dịu thượng cương khí gây thương tích. Mắt thấy Cố Vũ bị buộc lên tuyệt cảnh, Hứa Thái Bình lúc này lông mày nhíu chặt, đem tay đè tại bên hông trường đao bên trên. Hắn thấy, như tại cái này sắp chết dưới tuyệt cảnh, Cố Vũ vẫn như cũ không thể ngưng tụ ra cương khí, trận này thử đao cũng không có tất yếu tiếp tục. Từ xác nhận Cố Vũ chính là trời sinh thần nhân dị xương thân thể về sau, Hứa Thái Bình liền không có lo lắng qua hắn tiềm lực không đủ vấn đề, mấu chốt là hắn có hay không kia phần nộ tính cùng quyết tâm đi đào móc ra phần này tiềm lực. Như thật có phần này quyết tâm cùng nộ tính, chớ nói đối mặt cái này chiến lực không đủ võ sư cảnh cầu ngân hải, chính là cùng nhau đối phó trước mặt tám người, Cố Vũ cố này thần nhân thân thể bên trong bao hàm lấy lực lượng, cũng là dư xài. Cho ta đi ra a. Mà liên tại Hứa Thái Bình nghĩ như vậy thời điểm, chỉ nghe Cố Vũ đông nhiên hai con ngươi đỏ bừng giống lớn một tiếng, sau đó hai tay nắm chuôi đao, đột nhiên hướng kia cầu ngân hải bị cương khí bao vây lấy dịu phách chạm quá khứ. Chỉ bất quá, cùng cầu ngân hải trôi này bị cương khí bao vây lấy dịu so sánh, Cố Vũ trong tay trôi này trường đao lộ ra 10 phần đơn bạc. Trận này thử đao thắng bại, dường như đã công bố. Vâng. Bất quá ngay tại Cố Vũ trường đao trong tay, sắp cùng kia bị cương khí bao vây lấy dịu va chạm trong nháy mắt, Cố Vũ trường đao trong tay thượng bỗng nhiên bắn ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt cương khí. Nhìn từ xa đi, đao kia thân liền tựa như bao trùm lên một đoàn liệt diễm đồng dạng. Sau một khắc, ở trong viện đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, kia cầu ngân hải đại phủ trong tay bị Cố Vũ trường đao trực tiếp chém đứt. Vâng. Cầu ngân hải quanh thân lập tức hiện ra một đoàn hộ thể cương khí. Nhưng dù vậy, cầu ngân hải vẫn là bị Cố Vũ kia chưa tán đi đao thế, một đao phách chạm được bay ngược mà lên, cuối cùng đập tầm ầm rơi trên mặt đất. Thấy cảnh này Hứa Thái Bình đầu tiên là sững sờ, lập tức thở ra một hơi thật dài, thấp giọng nói, cuối cùng là không có lãng phí vô ích cố này thần nhân dị xương thân thể. Mà kia Cố Vũ tại đắc thế về sau, lập tức để đao đổi kịp, chuẩn bị một đao trực tiếp đem cầu ngân hải kết quả. Nhưng còn chưa chờ hắn tới gần cầu ngân hải, cũng chỉ thấy người cốc chủ kia Mạc Vũ, một trưởng đột nhiên đón gọn tới Cố Vũ vô tới. Cái này ngưng tụ cương khí một trưởng, vô cùng cương mãnh. Ầm. Cố Vũ bị bất thình lình một trưởng, đập đến liên tiếp lui lại mấy bước. Hứa Thái Bình thấy thế, lúc này vụt một tiếng rút đao ra khỏi vỏ, ngăn tại kia Cố Vũ trước người. Mà kia Mạc Vũ thì là cười lạnh nói, thử đao kết thúc. Đông Phương Nguyệt Kiền nghe vậy, lúc này một mặt bất mãn nói, vừa mới Cố Vũ thế khi còn yếu, ngươi không hô thử đao kết thúc, hiện tại các ngươi cầu ngân hải thế yếu, lại đến lúc đó quát lên ngươi tám hào cấp quả nhiên là vô sỉ. Mạc Vũ đối với Đông Phương Nguyệt Kiền chửi rủa không thèm để ý chút nào, chỉ là khoe miệng có chút giơ lên, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, vị cao nhân này tiếp xuống nhưng là chân chính một đối tám sinh tử cục, hiện tại đổi ý còn kịp. Cái này tám hào cấp Mạc Vũ xem ra, mặc dù cái này Cố Vũ có mấy phần năng lực, nhưng từ thượng một trận thử đao bên trong chỗ thể hiện ra thủ đoạn đến xem, chiến lực nhiều nhất cũng bất quá là võ sư cảnh. Mà bọn hắn bên này bát lao bên trong, chí ít có 3 vị võ sư cảnh, lấy một đối 8, Cố Vũ không có khả năng có phần thắng. Thấy Hứa Thái Bình chậm chạp không có trả lời, kia Mạc Vũ đông nhiên tay giơ lên, sau đó ba 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 đập mấy lần. Chợt, liền gặp phía sau từ đường đại môn bị mở ra, một đám bị trói tại trong từ đường phụ nữ trẻ em, tùy theo xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Đi theo, cũng chỉ thấy kia Mạc Vũ nụ cười giảo hoạt tiếp tục nói, cái này trong từ đường đã sớm bị ta giải đầy tùng dầu, cao nhân ngài nếu là đổi ý, ta hiện tại liền để người nhóm lửa cái này từ đường. Hiển nhiên, cái này tám hào cốc cốc chủ Mạc Vũ đã sớm nghĩ kỹ tự nhận là có thể để cho Hứa Thái Bình bọn hắn đi vào khuôn khổ thẻ đánh bạc. Hứa Thái Bình không để ý đến kia Mạc Vũ, mà là thay đổi ngày xưa bộ dáng nghiêm túc, xong kia Cố Vũ mỉm cười nói, Cố Vũ, đi thôi, đi dập tắt 60 năm trước trận kia đại hỏa. Chương 168, chiến tám ác, giết. Chương 168, chiến tám ác, giết. Cố Vũ tu hành tiềm lực, còn có hắn dưới mắt có khả năng phát huy ra chiến lực, trừ Hứa Thái Bình bên ngoài, chớ nói người bên ngoài, chính là đồng dạng tới ở chung mấy tháng Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi, cũng không phải hoàn toàn rõ ràng. Chớ đừng nói chi là giờ phút này xem cuộc chiến trên ghế Đoạn Tiểu Ngư chờ người. Lão Võ Thần Chu mẹ vẻ mặt nghiêm túc nói, có thể nhìn ra được, Hứa Thái Bình nên là giáo thụ qua kia Cố Vũ đao pháp, nếu không lấy tư chất của hắn căn cốt, căn bản là không có khả năng ngưng tụ ra cương khí. Từ vừa mới Cố Vũ cùng kia Cầu Ngân Hải lần kia thử đao không khó coi ra, đao pháp của hắn cùng đối khí huyết chi lực vận dụng lên, đều là nhận quá cao người chỉ điểm. Lục Như Xương cái này lúc cũng gật đầu nói, kia Cố Vũ xuất đao lúc tư thái, cực giống Thái Bình. Một bên Giang Thúy Thúy lại là nhíu mày lắc đầu nói, có thể cho dù cái này Cố Vũ có thể ngưng tụ ra cương khí, cũng không thể nào là tám ác đối thủ a. Giang Thúy Thúy nói bổ sung, vừa mới chỉ đối phó Cầu Ngân Hải một người đều như vậy phí sức, tiếp xuống hắn sắp sửa đối mặt, chính là chiến lực toàn trên võ sư cảnh hạ tám ác. Giang Thúy Thúy lời nói này, nói ra một bên trên bàn Trương Mặc Yên đám người tiếng lòng. Chỉ ít theo bọn hắn nghĩ, đối mặt tám hào cốc tám ác, dưới mắt Cố Vũ không có khả năng có phần thắng. Hạ Hầu Du cái này lúc cũng trên mặt khốn hoặc nói, Thái Bình đại ca, dường như tại mấy tháng này bên trong, chỉ điểm kia Cố Vũ không ý tứ. Có thể ngắn ngủi trong vòng 2, 3 tháng, một cái liền linh cốt đều không có sinh ra phàm nhân, lại có thể tu luyện tới một bước kia. Đã như vậy, Thái Bình đại ca, lại vì sao muốn làm như thế? Một bên nguyên bản giữ im lặng Hạ Hầu Thanh Nguyên, đang nghe qua Hạ Hầu Du lời nói này về sau, đột nhiên ánh mắt sáng lên, thấp giọng nói, chẳng lẽ nói, kia Cố Vũ căn cốt. Nói đến đây lúc, Hạ Hầu Thanh Nguyên đột nhiên lắc đầu, không có khả năng, Táng Tiên Khư bên trong đều vì phàm cốt, không có khả năng xuất hiện đặc thù căn cốt. Nghe được Hạ Hầu Thanh Nguyên ở một bên thấp giọng nói thầm, Hạ Hầu Du có chút hiếu kỳ quay đầu đi, hỏi, nhị ca ngươi vừa mới đang nói cái gì? Hạ Hầu Thanh Nguyên mặt lạnh lấy quát tay nào nói, không có gì. Hắn lập tức lại bổ sung, ta nói hứa Thái Bình lần này, tua định. Hạ Hầu Du lúc này chợt nhìn Hạ Hầu Thanh Nguyên liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía dưới Chấn Long Bình thượng cái kia đạo to lớn hư ảnh. Chỉ thấy lúc này kia hư ảnh bên trong, lão nhân bộ dáng Cố Vũ không có giống vừa mới như vậy vội vã tiến lên, mà là hết sức chăm chú sửa sang lại quần áo của mình. Một bên Đông Phương Nguyệt Kiện thấy thế, cái này lúc cũng tới trước hỗ trợ. Nàng thậm chí gỡ xuống Cố Vũ trên đầu một trầm, dùng ngón tay rút Cố Vũ vuốt vuốt kia tóc muối tiêu, sau đó mới dùng cây châm cẩn thận đem Cố Vũ tóc buộc lên. Chờ làm xong đây hết thể về sau, Đông Phương Nguyệt Kiện mới vô vô Cố Vũ kia thon gầy bả vai, xông nàng mỉm cười gật đầu. Mà Cố Vũ thì là một mặt cảm kích, phân biệt hướng Đông Phương Nguyệt Kiện, Huyền Chi còn có Hứa Thái Bình không người thi cái lễ. Thấy thế quận chúa Sở Tiêu Tiêu cau mày, rất là khó hiểu nói, kia Cố Vũ đây là tại cùng Thái Bình đại ca bọn họ cáo từ sao? Ngồi tại nàng bên cạnh Sở Thiên Thành, một tay bịt miệng của nàng, sau đó thấp giọng nói, không biết nói chuyện đừng nói là. Mặc dù mọi người trong lòng đều cảm thấy Cố Vũ lần này là cựu tử nhất sinh, nhưng ngoài miệng lại là cũng không nguyện ý thừa nhận. Mà ngồi cùng bàn Đoạn Tiểu Ngư lại là lắc đầu nói, rất kỳ quái, ta luôn cảm thấy Thái Bình đại ca bọn hắn cùng kia Cố Vũ là ước định lấy cái gì. Đoạn Tiểu Ngư cái này có chút kỳ quái lời nói, nghe được đám người không hiểu ra sao. Bất quá nhưng vào lúc này, cùng Hứa Thái Bình ba người bái biệt sau Cố Vũ, dứt khoát quyết nhiên nhấc lên trường đao trong tay, quay người hướng trong đại viện đương sớm đã song song đứng ở nơi đó tám ác đi đến. Tám ác nhìn thấy Cố Vũ đi tới, đứng ở giữa nhất tên kia độc nhãn lão giả, đột nhiên chắp tay sau lưng tiến lên một bước, sau đó lạnh lùng nhìn chăm chú lên Cố Vũ, nét miệng cười nói, "Cố Vũ, ngươi nếu trí nhớ như vậy tốt, vậy khẳng định nhớ kỹ ta đi." Cố Vũ ngẩng đầu nhìn một chút kia độc nhãn lão giả liếc mắt một cái, lập tức trong óc liền hiện ra ngày ấy đại hỏa bên trong, lăng nhục hồng cá chép tiên sinh kia mấy thân ảnh. Ở trong đó người cầm đầu chính là trước mắt cái này độc nhãn. Cố Vũ đưa tay đè lại chính mình trán, sau đó ánh mắt bên trong mang theo thống khổ cùng tức giận nhìn về phía kia độc nhãn lão đồ, gàn từng chữ hướng hắn hỏi, "Tại sao phải như vậy đối đãi hồng cá chép tiên sinh?" Độc nhãn lão giả cất tiếng cười to, sau đó rút ra bên hông trường đao, mũi lao trực chỉ Cố Vũ, tự nhiên là bởi vì dành đến nhàm chán a. Nói xong lời này, độc nhãn sau lưng kia bảy vị ác đồ đều là cùng nhau cất tiếng cười to. Trong đó có một vị thì là bên cạnh cười vừa nói nói, ngày đó chúng ta huynh đệ mấy cái vừa mới cướp bóc một cái trang tử, không nghĩ kia trang tử đã sớm bị chuyển không, liền nữ nhân đều không có. Chờ chúng ta hồi trại lúc, vừa bạn đi ngang qua các ngươi kia thư viện, vừa bạn nhìn thấy trong miệng các ngươi tiên sinh, huynh đệ mấy cái tả hữu nhàn nhàm chán, liền tại kia thư viện thả một trận hỏa. Một vị khác ác đồ cũng hắc hắc mở miệng cười nói, nhưng ngươi khoan hay nói, đã nhiều năm như vậy lao phu không còn có gặp gỡ qua như vậy xinh đẹp nữ nhân. Lúc trước nên đưa nàng mang về trại, chậm rãi hưởng dụng mới là. Nghe đến đó lúc, Cố Vũ đông nhiên có chút sụp đổ che lỗ tai hét lớn, ngậm miệng, ngậm miệng, ngậm miệng, ngậm miệng. Thấy thế, kia độc nhãn ác đồ, xông bên cạnh một tên đoạn mất một nửa cánh tay ác đồ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lập tức, liền gặp kia tay cụt ác đồ, nhấc lên trong tay cán dài đại đao một cái đi nhanh xung ra, sau đó một đao hướng phía Cố Vũ đánh rớt. Ngay tại Trương Mặc Yên chờ người có chút không đành lòng mà chuẩn bị nhắm mắt lại lúc, chỉ thấy hư ảnh nguyên bản xem ra tâm thần đã sụp đổ Cố Vũ, đột nhiên lệ rơi đầy mặt ngẩng đầu lên đến, nhìn về phía trôi này phách trạng hướng mình đại đao nói, "Tiên sinh, ngài chịu khổ." Cơ hồ là đang nói ra lời này trong nháy mắt, một cỗ cương khí màu vàng kim, giống như gió lốc giống nhau lấy Cố Vũ làm trung tâm, xông lên trời không. Ầm. Lúc này kia cụt một tay ác đồ đại đao, vừa vặn phách trạng tại cái này cương khí phía trên, kết quả đại đao đứt thành từng khúc. Ngay tại kia cụt một tay ác đồ, đầy mắt hãi nhiên thời khắc, Cố Vũ thân hình đống nhiên tựa như quỷ mị giống nhau xuất hiện tại hắn trước mặt. Sau đó, liền gặp Cố Vũ tâm kia trên khuôn mặt giàn mua, sắc ý bắn ra, chết đi. Tiếng nói vừa dứt, răng khắp nơi lao quỷ, liền phảng phất một cái lợi chảo đem kia cụt một tay ác đồ thân thể tính cả hộ thể cương khí, cùng nhau xé nát. Vâng. Sau một khắc, một cỗ cùng bạo hơn khí tức ba động, từ Cố Vũ thể nội quyết tán ra tới. Một vòng tiếp lấy một vòng, từ thần nhân dị xương chi lực biến thành kim sắc gợn sóng, lấy hắn làm trung tâm quyết tán ra tới. Đối diện độc nhãn ác đồ chờ người rốt cuộc phản ứng lại. Chỉ nghe hắn gương mặt dữ tợn hét lớn, kẻ này có gì đó quái lạ, rút. Bất quá ngay tại hắn tiếng nói vang lên đồng thời, sớm đã triển khai bảy ra thất sát đao rút đao chi tư Cố Vũ, đột nhiên hụt một tiếng, rút đao ra khỏi vỏ. Vâng. Đao khí tiếng oanh minh bên trong, bảy đạo thân ảnh giống nhau như lúc, dẫn theo trường đao trong tay, mang theo một cỗ tựa như có thể phá vỡ núi chấn biển đao thế, cùng nhau đem kia còn thừa bảy người vây quanh. Đi theo, liền nghe phảng phất giống như điên dại giống nhau Cố Vũ, mang theo kia từ hồi nhỏ góp nhặt đến nay lửa giận gầm thét lên, giết 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 giết. Chương 169, Trảm Tam Ác. Tự hồi nhỏ góp nhặt lên tức giận chương 169, Trảm Tam Ác, tự hồi nhỏ góp nhặt lên tức giận cái này một chữ giết trùng hợp cùng thất sát đao đao ý phù hợp với nhau. Trong lúc nhất thời, kia nguyên bản liền cực kỳ khủng bố đạo thế, liên tiếp cất cao mấy tầng. Chỉ một thoáng, trong đại viện nguyên bản vây lại kia ác đồ bảy đạo thân ảnh, biến thành 49 đạo. Giết. Mà theo Cố Vũ cái cuối cùng giết chữa rơi xuống, cái này 49 đạo thân ảnh giống nhau như lúc, đột nhiên hóa thành 49 đạo đao sắc bén mang, từ bốn phương tám hướng chém tới trong đại viện toàn bộ ác đồ. Oanh. Điếc hai khí bạo âm thanh bên trong, kia từng người ác đồ thân thể, liên tiếp bạo liệt vì từng đám huyết vụ, chỉ để lại một chỗ cụt tay cụt chân. Năm đó kia tám vị ác đồ đồng dạng không ngoại lệ. Ngươi giết không được ta. Kia cầm đầu độc nhãn ác đồ, chiến lực dường như đột phá võ thánh cảnh, đúng là tại trọi cứng hạ mấy đạo đao mang, vung đao phách chạm hướng Cố Vũ hiện lộ ra chân thân. Nhưng tại hắn xuất đao trong nháy mắt, Cố Vũ nguyên bản tứ tán ra đao ảnh, đúng là tất cả đều hội tụ tại Cố Vũ chân thân trên trường đao. Ầm. Độc nhãn trong tay đao mới vừa chạm vào đụng Cố Vũ quanh thân cương khí, thanh trường đao kia liền ngay cả cùng hai đầu cánh tay bị Cố Vũ đao cương cùng nhau xoắn nát. A. Bị đao độc nhãn kêu lên thảm thiết. Mà tay cầm trường đao, quanh thân cương khí mãnh liệt Cố Vũ, đang nghe độc nhãn tiếng hét thảm này về sau, đột nhiên lần nữa lệ rơi đầy mặt nói, như vậy liền coi như đau lời nói. Kia tiên sinh ngày đó, nên có bao nhiêu đau nhức. Nói xong, trong mắt của hắn tức giận, lại một lần nữa bắn ra mà ra. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị đem trước mắt kia độc nhãn thiên đao vạn quả thời điểm, kia độc nhãn lại là hô lớn, ngươi không thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, mãi mãi cũng không có khả năng biết, chúng ta phía sau sai xử người đến tuột cùng là ai. Cố Vũ mặc dù lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại vẫn là bản năng đem đầu nhìn về phía sau lưng Hứa Thái Bình. Dường như đang chờ đợi Hứa Thái Bình chỉ thị. Kết quả Hứa Thái Bình không có chút gì do dự phun ra một chữ, giết. Đạt được Hứa Thái Bình trả lời Cố Vũ, chỉ một thoáng sát ý ngập trời, một đao chém về phía kia độc nhãn ác đồ. Oanh! Đao khí tiếng oanh minh bên trong, Cố Vũ thấy rõ, kia độc nhãn ác đồ bị đao khí của hắn cắt chém thành ngàn vạn khối, cuối cùng mới oanh một tiếng nổ tan ra. Đầy trời trong huyết vũ, Cố Vũ túi đầu nước nở nói, tiên sinh, thư quán đại gia, Cố Vũ báo thủ cho các ngươi. Thật xin lỗi, đều cái này đem tuổi tác ta vẫn là như thế thích khóc. Các ngươi liền cười ta đi, không quan hệ, lần này vô luận các ngươi làm sao cười, ta cũng sẽ không sinh khí, cũng sẽ không nói cho ca ca. Bất quá đúng lúc này, một vị nữ đồng tiếng thét chói tai, đột nhiên đem trong nội viện đám người bừng tỉnh, lao ra, hắn muốn phóng hỏa, hắn muốn đốt chết ta cùng mẫu thân, cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy kia từ đường cửa lớn trong khe cửa, một vị nữ đồng đột nhiên liều mạng đem đầu chui hướng ngoài cửa. Đồng thời, chướng mắt ánh lửa đã tại kia trong đường sáng lên. Đi theo, liền nghe trong đường vang lên người cốc chủ kia mặc vũ tràn đầy điên cuồng chi ý tiếng cười to, cùng chết, đều cùng chết đi, ha 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 ha. Một cái mắt, tiểu nữ hải từ trong khe cửa rỗi ra cái tay kia, cùng trong trí nhớ tiên sinh chết thảm tràng cảnh tại Cố Vũ trong óc trùng điệp lên. Mà Cố Vũ cũng giống là nhiều năm trước như vậy, sững sờ ngay tại chỗ. Bất quá lần này, vẻn vẹn là trong chốc lát, hắn liền bị trường đao trong tay chiến minh thanh âm bừng tỉnh. Không, ta không cho phép. Ta không cho phép các ngươi lại tại trước mặt chúng ta. Tổn thương bất luận kẻ nào. Tại một đạo giống như lôi đình anh minh tiếng gầm gừ bên trong, Cố Vũ quanh thân cương khí, đột nhiên bị chói mắt kim sắc quang mang thay thế. Oanh. Sau một khắc, nương theo lấy điếc hai tiếng xé gió bên trong, Cố Vũ thân hình hóa thành một đoàn kim quang thẳng tắp vọt tới trước mặt kia từ đường. Ầm. Dũng mạnh âm thanh bên trong, kia đã dâng lên hừng hực liệt diễm từ đường, đúng là tại cái này Cố Vũ va chạm phía dưới toàn bộ hóa thành cho bụi, ầm vang hướng về sau bay ra. Lại nhìn kia trong từ đường một đám phụ nữ trẻ em, cơ hồ mỗi người trên thân đều bị một đoàn che kín kỳ dị phù văn kim sắc quang hoa bao phủ. Đang chuẩn bị ra tay Hứa Thái Bình ba người, khi nhìn đến một màn này về sau, tất cả đều giật mình ngay tại chỗ. Một lúc lâu sau, mới nghe được Đông Phương Nguyệt Kiện tràn đầy kinh ngạc nói, bản mệnh thần thông. Huyền Chi cái này lúc cũng vô cùng ngạc nhiên nói, vẫn là từ thần ý biến thành một đạo. Bản mệnh thần thông. Hứa Thái Bình tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, ánh mắt của hắn mười phần nhu hòa, rơi vào thời khắc này Cố Vũ trên thân. Chỉ thấy lúc này Cố Vũ đang dùng hắn kia không cao lớn lắm cũng không tính thân thể khôi ngô, liều mạng đem kia hướng hắn cầu cứu tiểu nữ hài bảo hộ ở dưới thân. Hứa Thái Bình mỉm cười hướng hắn hô một tiếng nói, Cố Vũ, có thể hòa diện. Nghe nói như thế về sau, kia một mực túi đầu Cố Vũ lúc này mới ngẩng đầu lên. Cái này lúc bị hắn bảo hộ ở dưới thân tiểu cô nương, cũng nước mắt rưng rưng hướng hắn nói cảm tạ, cảm ơn ngươi lão gia gia. Cố Vũ mắt nhìn trong ngực tiểu cô nương, lại mắt nhìn phía trước Hứa Thái Bình, sau đó miệng càng không ngừng đóng mở suy nghĩ muốn nói cái gì, nhưng lại một mực không có thể nói xuất khẩu. Hứa Thái Bình mỉm cười nói, Cố Vũ, chúc mừng, ngươi làm được. Tại Hứa Thái Bình nói ra lời này về sau, Cố Vũ mím môi, liều mạng đè nén trong lòng kia dòng lũ cảm xúc. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn không thể nào nhịn xuống oa một tiếng lên tiếng khóc cổ lên. Một bên khóc, hắn một bên liều mạng sắt tràn mi mà ra nước mắt, một bên âm thanh đứt quãng run rẩy nói, "Ô ô, tiên sinh, đệ tử làm được đệ tử cứu tất cả mọi người. Ô ô, ca ngươi nhìn thấy sao? Ca, ta vì tiên sinh báo thù ca." Ô ô. Nói đến đây lúc, nước mắt chảy ngang Cố Vũ, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, "Ô ô, thượng tiên, vì cái gì ta không thể sớm một chút lớn lên? Vì cái gì ta không thể sớm chút gặp được các ngươi? Ô ô ô, như thế ta liền có thể giống như ngày hôm nay. Cứu bọn hắn." Hứa Thái Bình đi đến Cố Vũ trước mặt, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vô vô Cố Vũ bả vai, sau đó ngựa khi ôn hòa nói, "Hiện tại cũng không trễ." Nói lời này lúc, Cố Vũ trong ngực tiểu cô nương kia, cái này lúc cũng kéo lên tay hào giúp Cố Vũ sắt lên mặt tới. Cố Vũ mắt nhìn trong ngực tiểu cô nương, sau đó gật đầu nói, "Ừm, thượng tiên ngươi nói đúng, không muộn, hiện tại cũng không muộn. Mà đúng lúc này, Hứa Thái Bình, Đông Phương Nguyệt Kiện còn có Huyền Chi Pháp Sư trên thân, tất cả đều sáng lên một vòng tự sắc phù văn vòng sáng. Lập tức, phù văn này vòng sáng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không đạt đại. Cuối cùng, chỉ nghe phanh một tiếng, ba đạo phù văn vòng sáng cùng nhau vỡ vụn. Chợt, Hứa Thái Bình ba người trên người tu vi giam cầm, lập tức giải trừ ra. Một cái mắt, trong phạm vi mấy chục dặm một ngọn cây cọn cỏ độc tĩnh, đều hiện lên ở Hứa Thái Bình trong óc. Ở trong đó, liền bao quát tiềm phục tại chỗ tối Giang thị ba người. Mà ba người này lúc này vị trí, thình lình chính là Cố Vũ gia kia tường đất tiểu viện. Không chỉ là Hứa Thái Bình, thân hồn sức cảm ứng cực mạnh Đông Phương Nguyệt Tiễn, cái này lúc cũng phát hiện ba người kia tồn tại. Thế là nàng truyền âm Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình đại ca, ngươi cũng cảm ứng được đi." Hứa Thái Bình đứng dậy, không chút biến sắc gật gật đầu, sau đó đem tay đè tại trên trôi đao nói, "Không đợi, tới trước xem bọn hắn dự định làm cái gì." Chương 170, Trảm Tam Ác, Tám Hào Cốc người sau lưng. Chương 170, Trảm Tam Ác, Tám Hào Cốc người sau lưng. Cùng lúc đó, Huyền Đăng Cung, Trấn Long Bình nhìn trên đài. Giờ phút này xem cuộc chiến đám người, vừa vặn nhìn thấy Cố Vũ một đao chém hết trong từ đường bao quát tám ác tại bên trong tám hào cốc một đám ác đồ. Chờ một chút, chờ một chút. Vừa mới kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kia Cố Vũ dùng chính là Thanh Huyền Tông thất sát đao a. Coi như có Thái Bình đại ca giáo, trong thời gian ngắn như vậy, hắn là như thế nào đem kia thất sát đao tu luyện đến như vậy lô hỏa thuần thanh tình trạng? Mà lại hắn cuối cùng một đao, dùng đã không phải là khí huyết chi lực đi. Táng Tiên Cơ phàm nhân, không phải dùng không được trừ khí huyết chi lực bên ngoài cái khác linh lực sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xuân Vũ các xem cuộc chiến trong lầu nhỏ, quận chúa Sở Tiêu Tiêu âm thanh, liễu diễu như chim tức giống nhau vang lên không ngừng. Còn có, kia Cố Vũ. Nô. Hoàng tỷ ngươi làm sao không cho ta nói chuyện? Nô. Ngay tại Sở Tiêu Tiêu còn muốn nói cái gì thời điểm, một bên Sở Thiên Thành, rốt cuộc che miệng nàng. Xuân Vũ các bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Hô. Cái này lúc, khi nhìn đến một đám đạo tặc tất cả đều chết tại Cố Vũ đao hạ về sau, gắt gao nhìn chằm chằm Trấn Long Bình hư ảnh bên trong hình tượng Đoạn Tiểu Ngư, thở ra một hơi thật dài. Sau đó nàng ánh mắt bên trong mang theo vẻ hưng phấn nói, Thái Bình đại ca tất nhiên sớm đã nhìn ra, cái này Cố Vũ không phải kia bình thường căn cốt. Một bên Trương Mặc Yên thì là cao mày nói, chính là Táng Tiên Khư bên trong phạm nhân là không sinh được linh cốt ta. Vấn đề này đồng dạng khốn nhiễu giờ phút này Xuân Vũ các bên trong những người khác. Có một loại căn cốt không tại, có một loại căn cốt. Cơ hồ là đồng thời, Hạ Hầu Thanh Nguyên cùng Chu Huệ cùng nhau mở miệng. Chợt, tại trong lầu các đám người hoang mang trong ánh mắt, Chu Huệ quay đầu cùng Hạ Hầu Thanh Nguyên liếc nhau một cái, lập tức thản nhiên nói, ngươi nói. Hạ Hầu Thanh Nguyên cười cười nói, vẫn là cùng nhau nói đi lão tiền bối. Lập tức hai người tại lại đối xem liếc mắt một cái về sau, cùng nhau mở miệng nói, thần nhân dị xương. Thần nhân dị xương. Không sai, hai người đều đoán được thần nhân dị xương. Trong lầu các mấy người khác tại ngắn ngủi ngây người về sau, đột nhiên chỉ nghe công chúa Sở Thiên Thành, một mặt khó có thể tin nói, thần nhân dị xương. Đây không phải là trong truyền thuyết hoang cổ lúc, chỉ có thần người nhất tộc huyết mạch mới có thể sinh ra linh cốt sao? Cũng tương tự nghe nói qua thần nhân dị xương Trương Mặc Yên cái này lúc cũng mở miệng nói, bây giờ thần nhân nhất tộc sớm đã tuyệt tích, chỉ có cực kỳ hiếm thấy võ đạo cường giả mới có thể tại tu luyện mấy ngàn thậm chí vài vạn năm về sau, chúng tu xuất thần người dị xương. Cái này Cố Vũ niên kỷ mới bay lớn. Hạ Hầu Du cái này lúc dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn nhìn về phía dưới hình tượng bên trong Cố Vũ nói, nhưng có một loại là ngoại lệ. Tại mọi người quăng tới ánh mắt nghi ngờ bên trong, Hạ Hầu Du tiếp tục nói, cái này Cố Vũ, cực có thể là tiên tiên thần nhân dị xương. Lời vừa nói ra, trong lầu các đám người lại là sững sờ. Bất quá lập tức, cũng chỉ nghe võ thần Giang Thúy Thúy phản bác, mặc dù thần nhân dị xương hoàn toàn chính xác sớm đã dung nhập nhân tộc cốt nhục bên trong, nhưng muốn dựng dục ra tiên thiên thần nhân dị xương, lấy nhân tộc khí vận, trăm vạn năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái, huống chi Táng Tiên Khư tồn tại căn bản cũng không có trăm vạn năm. Hạ Hầu Đu dường như đã sớm đoán được có người sẽ nói như vậy một nửa, lúc này khoe miệng giơ lên nói, nhưng Táng Tiên Khư bộ nhớ lấy cũng không chỉ là nhân tộc khí vận. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn tại phản bác Hạ Hầu Đu võ thần Giang Thúy Thúy như bị sét đánh đóng chặt tại nơi đó, sau một hồi lâu mới một mặt không thể tin nói, Thừa Long Thiên đúng là tại lấy Táng Tiên Khư long tộc khí vận, bồi dưỡng tiên thiên thần nhân dị xương. Lão võ thần Chu Huệ cái này lúc cũng ánh mắt sáng rực nhìn về phía dưới Trấn Long Bình hình tượng bên trong Cố Vũ, sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói, mặc dù nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng cái này xác thực giống như là năm đó Thừa Long Thiên những lao quái vật kia có thể làm được chuyện. Mà liên tại trong lầu các đám người như vậy nghị luận lúc, phía dưới Trấn Long Bình hư ảnh trong tấm hình bỗng nhiên lại đã xuất hiện vấn đề. Trương Mặc Yên thấy thế cao mày nói, cái này tám hào trong cốc các nhân quả nhiên là phát rồ, đều tình cảnh như vậy còn muốn kéo lên Hồng Lĩnh một đám phụ nữ trẻ em cho cùng. Bất quá mọi người ở đây cho rằng cái này Hồng Linh chấn một đám phụ nữ trẻ em sẽ cùng người cốc chủ kia Mạc Vũ cùng nhau táng thân biển lửa thời điểm, tiếp xuống Cố Vũ dùng thân thể đụng nát toàn bộ từ đường, lại dùng kia ẩn chứa thần ý bản mệnh thần thông bảo vệ một đám phụ nữ trẻ em một màn, thấy đám người tất cả đều ngu ngơ tại chỗ. Một lúc lâu sau, lão võ thần Chu Huệ bỗng nhiên một mặt kích động nói, không sai, kia Cố Vũ chính là tiên tiên thần nhân dị xương thân thể. Một bên võ thần Giang Thúy Thúy cái này lúc cũng lẩm bẩm nói, có thể tại tình hình như vậy phía dưới, trực tiếp thức tỉnh thần ý, lĩnh ngộ bản mệnh thần thông, đây không phải tiên tiên thần nhân dị xương thân thể, vẫn là cái gì? Sau bàn Hạ Hầu Thanh Nguyên, tại yên lặng tắt tiếng một lát sau, có chút không muốn tin tưởng nói, cái này Hứa Thái Bình lại tuyển một cái tiên thiên thần nhân dị xương thân thể. Bên cạnh Hạ Hầu Út thì là một mặt hưng phấn nói, Thái Bình công tử mấy tháng nay cử động, quả nhiên có thâm ý khác. Bất quá Hạ Hầu Thanh Nguyên lại là xem thường nói, ta nhìn hắn chưa hẳn ngay từ đầu liền biết kia Cố Vũ là thần nhân dị xương thân thể, bằng không đã sớm giải trừ tu vi giam cầm, thay hắn tìm kiếm cơ duyên đi. Hạ Hầu Thanh Nguyên lời này không phải là hoàn toàn không có đạo lý, bởi vì bình thường dưới tình hình, Chóc Long Nhân có bậc này tiên tư tại, tùy tiện tìm được một hai nơi cơ duyên, tu vi chiến lực liền có thể xa xa lĩnh trước cái khác đội Chóc Long Nhân. Hạ Hầu U nghe vậy, ánh mắt sáng rực nhìn qua phía dưới hình tượng công chính tại giải trừ tu vi cấm chế Hứa Thái Bình nói, hoặc Hứa Thái Bình công tử sẽ như vậy, đồng dạng có thâm ý khác. Hạ Hầu Thanh Nguyên nghe vậy lập tức một mặt bất đắc dĩ. Bụt. Đang lúc đám người cho rằng Hứa Thái Bình mấy người cái này Hồng Linh Chấn một kiếp đã có một kết thúc lúc, đột nhiên chỉ thấy hình tượng bên trong Hứa Thái Bình, quanh thân bảng bạc đao khí xông lên trời không. Nhìn từ xa đi, liền tựa như một cây to lớn của sáng, xuyên thẳng thiên cung. Mọi người ở đây rất là hoang mang, Hứa Thái Bình đây là dự định làm cái gì lúc? Đột nhiên chỉ thấy đao khí trong cột ánh sáng ương Hứa Thái Bình đột nhiên bụt một tiếng bên hông đoạn thủy, một đao hướng phía Hồng Linh Chấn phía đông, bọn họ nguyên bản ở chỗ đó tường đất tiểu viện phương hướng chém tới. Ầm ầm long. Trường đao chém ra một cái chớp mắt, nương theo lấy một trận ầm ầm thiên địa rung động thanh âm, đám người một mặt hoảng sợ trông thấy, một đạo rộng chừng mấy ngàn trượng, trường càng là có mấy chục dặm chi cự đao khí, đột nhiên hướng tường đất tiểu viện phương vị đè xuống. Oeng. Một cái mắt, mấy chục dặm bên trong cỏ cây đều bị một đao kia áp sập, mà cũng kém không nhiều tại đồng thời, liên tục ba đạo thổ hoàng sắc trùng sáng, tại kia hơn 10 dặm bên ngoài tường đất tiểu viện phương hướng dâng lên. Cái này mấy đạo quan đoàn, chính ra sức tại va đập vào Hứa Thái Bình đao khí, dường như muốn phá tan Hứa Thái Bình đao khí phong tỏa. Bất quá tùy ý bọn hắn như thế nào va chạm, Hứa Thái Bình kia ngang qua mấy chục dặm đao khí, vẫn như cũ liên chiến đều không có rung động một chút. Đám người thấy thế trong lòng cự giận mình. Ngay cả kia Hạ Hầu Thanh Nguyên cũng không nhịn được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói, cái này Hứa Thái Bình đao pháp không ngờ kinh kinh khủng như vậy rồi. Tự man hoang đi về sau, thượng thanh giới cơ hồ đã không ai nhìn thấy qua Hứa Thái Bình toàn lực ra tay. Theo sát lấy, đám người liền nghe được Hứa Thái Bình âm thanh, phản phất giống như kia tiếng sấm nổ từ kia hư ảnh trong tấm hình truyền đến, giang gia chư vị, chớ có đi vội vã à, Hồng Lĩnh Chấn bút chứng này, tiếp xuống ta chính là phải thật tốt cùng các ngươi tính đến tính toán. Lời vừa nói ra, nhìn trên đài lập tức một đám xôn xao. Trong lầu các đoạn tiểu ngư càng là một mặt kinh ngạc nói, nguyên lai kia tám hảo cấp phía sau Trạm Long Nhân, đúng là Thừa Long Thiên Giang thị. Chương 171, bắt tiên trộm, bị phong ấn ở viện bên trong ba người. Chương 171, bắt tiên trộm, bị phong ấn ở viện bên trong ba người. Vâng. Mà không sai biệt lắm tại Hứa Thái Bình cái này âm thanh chất vấn vang lên đồng thời, chỉ thấy kia bị Hứa Thái Bình đao khí đặt ở phía dưới ba đám thổ ánh sáng màu vàng choáng bên trong, đột nhiên bắn ra một đạo cực kỳ chướng mắt canh kim kiếm khí. Ầm. Tại kiếm khí này xung kích phía dưới, Hứa Thái Bình đao khí đúng là xuất hiện một đạo lỗ hổng. Ba đám thổ hoàng sắc vầng sáng tùy theo nhanh chóng phóng tới chỗ kia lỗ hổng. Hiển nhiên, cái này Thừa Long Tiên Giang thị trong tay cũng đồng dạng là có át chủ bài. Vâng. Bất quá mọi người ở đây cho rằng Giang thị sẽ như vậy chạy ra Hứa Thái Bình kiếm khí lúc, nguyên bản đứng ở Hứa Thái Bình bên cạnh Huyền Chi pháp sư, đột nhiên trực tiếp hiện ra hắn kim thân pháp tướng. Ầm ầm long. Tại một trận khí bạo tiếng oanh minh bên trong, kia thân cao chừng hơn trăm trượng kim thân pháp tướng chậm rãi đứng lên. Đi theo, liền gặp kia to lớn kim thân pháp tướng đột nhiên hai tay hợp tròn, vô cùng uy nghiêm hét lớn một tiếng nói, "Kim cương phục ma quyển." Tiếng nói vừa dứt, liền gặp một đạo vầng sáng màu vàng nóng, tự cái kia kim sắc pháp tướng hai tay bên trong bay ra. Chỉ trong chớp mắt, cái này đạo cự đại kim cương phục ma quyển liền đem bao quát kia tường đất tiểu viện tại bên trong phương viên vài dặm khu vực vòng ở trong đó. Ầm. Nguyên bản đã tử Hứa Thái Bình đao khí hạ bay ra kia ba đạo thổ ánh sáng màu vàng đoàn, mới bất quá bay ra mấy trăm trượng cao, liền bị kim cương phục ma quyển bên trong một đạo đột nhiên hiện hiện to lớn và thủ, trùng điệp đập xuống trên mặt đất. Mà liền tại Huyền Chi lấy kim cương phục ma quyển, vây khốn kia ba đám thổ ánh sáng màu vàng choáng đồng thời, chỉ thấy Đông Phương Nguyệt Kiện tay cầm xuân thú bút, tay áo nhẹ nhàng phi thân lên. Đi theo, liền gặp nàng nhấc lên xuân thú bút, hướng kia tường đất tiểu viện phương hướng dùng sức vạch một cái nói, "Lạc Thần Đinh." Cái này Lạc Thần Đinh ba chữ vừa mở miệng, liền thấy ba cây xác định vững chắc hư ảnh từ trên trời giáng xuống, đem kia ba đám còn tại ý đồ bỏ chạy thổ ánh sáng màu vàng choáng, cùng nhau đóng đinh trên mặt đất. Trấn Long Bình xem cuộc chiến trên đài đám người, khi nhìn đến Hứa Thái Bình cùng Huyền Chi còn có Đông Phương Nguyệt Kiện phối hợp, đột nhiên cùng nhau lặng ngắt như tờ. Có người nhịn không được sờ soạn một cái mồ hôi lạnh trên trán nói, ba người này chiến lực chỉ sợ cho dù là đi đến thượng giới, cũng có thể có cái một chỗ cắm rủi à. Mà Xuân Vũ các bên trong mấy người, càng là thấy không dám thở mạnh một chút. Thẳng đến nhìn thấy Đông Phương Nguyệt Kiện lấy Lạc Thần Đinh đem Giang Thị ba người kia đóng đinh về sau, lão võ thần Chu Huệ cái này lúc này mới rất là hưng phấn dùng sức vỗ bàn nói, chỉ tiện tay một đao, liền có thể đao khí vắt ngang mấy chục dặm, ép tới Giang Thị ba vị cường giả không ngẩng đầu được. Thái Bình đao pháp này xem ra là lại có tinh tiến. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nếu là không có Hứa Thái Bình vừa mới một đao kia, cho dù Huyền Chi cùng Đông Phương Nguyệt Kiện kim cương phục ma quyển cùng Lạc Thần Đinh đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc có thể vây khốn Giang Thị ba người. Ngay cả vẫn luôn không phải rất thích Hứa Thái Bình Hạ Hầu Thanh Nguyên, cái này lúc cũng trên mặt động dung thần sắc nói, xem ra chuyến kia man hoang đi về sau, cái này Hứa Thái Bình có không ít cơ duyên. Nghe được Hạ Hầu Thanh Nguyên đem Hứa Thái Bình tinh tiến quy tội cơ duyên, Hạ Hầu Vũ lúc này có chút bất mãn nói, lại lớn cơ duyên, nếu không phải không tiếp nổi cũng là uổng công. Hạ Hầu Thanh Nguyên lập tức nghẹn lời. Chính mình cái này tiểu muội, gần đây nói chuyện cùng chính mình lúc, chẳng những mỗi một câu đều có gai, mà lại mỗi một cây đâm đều thẳng đâm yếu hại. Bởi vì hắn chính là cái kia mấy lần cơ duyên đến lại không thể ở nhờ người. Cái này lúc, trong lầu các Trương Mặc Yên, đột nhiên đối Đông Phương Nguyệt Kiện tán thán nói, Đông Phương gia chủ có xuân thu bút về sau, cái này một họa khai thiên chi thuật, thi triển ra quả thực là hạ bút thành văn. Một bên đoạn tiểu ngư nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Huyền Chi pháp sư cố kia kim thân pháp tướng nói, Huyền Chi pháp sư pháp lực dường như cũng càng thêm thâm hậu. Ngồi tại Chu Huệ một bàn Lục Như Xương đang nghe lời này về sau, lúc này mỉm cười nói, ta lần trước cùng Vân ẩn tự phương trưởng gặp mặt lúc, hắn từng hướng ta tiết lộ qua, Huyền Chi cảnh giới nên đã đột phá La Hán cảnh. Mặc dù từ khi Thiên Phật quốc chùa giả diệp dựng lại, Thái Bình mời hạ nhân đăng cổ Phật truyền thừa về sau, thượng thanh giới đệ tử Phật môn tu vi tất cả đều một ngày ngàn dặm, như Vân ẩn tự phương trưởng như vậy đắc đạo cao tăng, càng là tuần tự đột phá La Hán cảnh. Nhưng vô luận như thế nào, Huyền Chi pháp sư đều coi là thượng thanh giới, vị thứ nhất đột phá La Hán cảnh Phật môn cao tăng. Công chúa Sở Thiên Thành có chút không hiểu hỏi, sư phụ, cái thứ nhất đột phá La Hán cảnh, có gì đặc thù? Ngồi cùng bàn Trương Mặc Yên chờ người, cái này lúc cũng đều một mặt tò mò nhìn về phía Lục Như Dương. Lục Như Dương cười nhạt một tiếng, giải thích nói, từ vực ngoại Phật duyên đoạn tuyệt đến nay, thượng thanh giới đã có vài chục vạn năm chưa từng xuất hiện qua La Hán cảnh đệ tử Phật môn, bây giờ Huyền Chi dẫn đầu đột phá giống như là độc hưởng phần này góp nhặt mấy chục vạn năm Phật môn khí vận. Nay đoạt được chuyện tốt chỗ, tất nhiên vượt qua người chờ tưởng tượng. Trong lầu các mọi người tại nghe qua lời này về sau, tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Trương Mặc Yên cái này lúc đem ánh mắt nhìn về phía hư ảnh bên trong cô vũ, lẩm bẩm nói, đây chẳng phải là nói, Huyền Chi pháp sư lần này sau khi đột phá đoạt được chuyện tốt chỗ, không thua gì cô vũ. Lục Như Xương gật đầu nói, tất nhiên không thua gì cô vũ. Trong lúc nhất thời trong lầu các đám người lần nữa rơi vào trầm mặc. Mọi người ở đây trầm mặc thời khắc, tại Hứa Thiên Bình cái này một đội trên thân hạ trọng chú Sở Tiêu Tiêu, cái này lúc đông nhiên mừng lớn nói, như vậy xem ra, Thái Bình đại ca bọn hắn cái này một đội đoạt được khôi thủ phần thắng, chẳng phải là lại nhiều hơn mấy phần. Lão Võ Thần Chu Huệ cái này thời điểm gật đầu nói, đây là tự nhiên. Bất quá một bên Giang Thúy Thúy lại không phải lạc quan như vậy. Nàng lắc đầu nói, thần nhân dị xương, đích thật là mấy chục vạn năm đều khó gặp tu hành căn cốt, nhưng dưới mắt trận này Trạm Long hội nhiều lắm là lại có cái thời gian nửa năm liền sẽ kết thúc. Chỉ dựa vào hắn tự thân, trong vòng nửa năm tu vi đột phá ngọa long cảnh đều rất khó, chớ đừng nói chi là phi long cảnh cùng tiên long cảnh. Giang Thúy Thúy hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía dưới Chấn Long Bình thượng hư ảnh, cho nên cuối cùng còn phải nhìn Hứa Thái Bình bọn hắn, có thể vì cái này cố vũ tại cái khác Trạm Long nhân trong tay đoạt được mấy tầng cơ duyên. Đám người nghe vậy cùng nhau gật đầu. Võ Thần Giang Thúy Thúy nói không sai, cố vũ căn bản lại như thế nào mạnh mẽ, ngắn ngủi trong vòng nửa năm chỉ dựa vào tự thân lời nói, tu hành tinh tiến tốc độ vẫn là quá chậm, nhất định phải tìm được tới xứng đôi cơ duyên. Cái này lúc Hạ Hầu U đông nhiên cao mày nói, cho nên lần này Thừa Long Thiên Giang Thị sở dĩ sẽ đối Hứa Thái Bình cái này một đội ra tay, nên chính là vì tranh đoạt trong tay bọn họ thần quy tặng cho kia phần cơ duyên a. Nói lời này lúc, nàng ánh mắt cũng đã nhìn về phía dưới hư ảnh hình tượng bên trong kia ba đám thổ ánh sáng màu vàng choáng. Lão Võ Thần Chu Huệ nghe vậy, cái này lúc cũng gật đầu nói, Táng Tiên Khư bên trong cơ duyên tranh đoạt, còn có nửa năm sau trận kia chóc Long Nhân thử lão sẽ, mới là lần này Trạm Long Hội hung hiểm nhất tàn khốc một cái giai đoạn. Tất cả mọi người rất rõ ràng, cho dù có Cửu Liên gia nhập, cũng không có cách nào để thượng thanh giới tất cả Trạm Long Nhân đội ngũ đồng tâm hiệp lực. Dưới mắt kia Giang Thị chính là chứng minh tốt nhất. Gió nổi. Cái này lúc, chỉ nghe phía dưới hư ảnh bên trong, đột nhiên vang lên Đông Phương Nguyệt Kiện thanh hát thanh âm. Chợt, liền gặp nàng lấy trong tay Xuân Thu Bút, giữa trời bạch ra một trận gió lớn cùng một đoàn dày mây, chờ nàng cùng Hứa Thái Bình ba người còn có cô vũ, cùng nhau hướng phía tường đất tiểu viện phương hướng đằng vân phá không mà đi. Thấy thế, Sở Tiêu Tiêu đột nhiên có chút nhìn có chút hạ hế nói, Thái Bình đại ca bọn hắn, tất nhiên là tìm kia Giang Thị ba người hỏi tội đi, cái này hạ lại có trò hay nhìn rồi. Chương 172, bắt tên trộm, chấn nội Trạm Long bảng bảng linh. Chương 172, bắt tên trộm, chấn nội Trạm Long bảng bảng linh. Táng Tiên Hương. Vâng. Tại Đông Phương Nguyệt Kiển Ngự Phong đằng Vân Chi thuật dưới, Hứa Thái Bình một chuyến bốn người, chỉ trong chớp mắt liền đi vào cố vũ ra kia tường đất bên ngoài sân nhỏ. Phương Đông thượng tiên, đây chính là cái kia trong truyền thuyết, tiên nhân đằng Vân giá vũ chi thuật sao? Thẳng đến rơi xuống đất, cố vũ vẫn như cũ cảm thấy có chút tâm thần hoảng hốt. Đông Phương Nguyệt Kiển mỉm cười nói, rất nhanh ngươi liền cũng có thể tập được này thuật. Cố vũ nghe vậy ánh mắt bên trong lập tức lộ ra chờ mong thần sắc. Bất quá con mắt của nó ánh sáng, liền bị đứng vững ở trong viện ba đạo cổ sáng hấp dẫn. Chợt, liền gặp hắn một mặt khẩn trương nói, "Phương Đông thượng tiên, ngài cái này lạc thần đinh, nên không có đập chúng trong nội viện ta kia con lửa cùng mãi a." Đông Phương Nguyệt Kiện phốc phốc cười một tiếng, lập tức lắc đầu nói, "Không có không có, ta cái này cái đinh, chỉ đinh thần tiên." Cố Vũ lúc này nhẹ nhàng thở ra. Một bên Hứa Thái Bình cùng Huyền Chi cũng đều là mỉm cười. Sau đó liền gặp Hứa Thái Bình ngẩng đầu nhìn một chút kia ba cây lạc thần đinh, sau đó quay đầu đối bên cạnh Đông Phương Nguyệt Kiện mấy người nói, "Làm phòng ba người này còn có chuẩn bị ở sau, ta đi vào trước nhìn xem." Trong bốn người, Hứa Thái Bình chiến lược mạnh nhất, cho dù có ngoại ý muốn cũng có thể toàn thân trở ra. Đông Phương Nguyệt Kiện đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại nhắc nhở, "Thái Bình đại ca người cẩn thận." Hứa Thái Bình khẽ gật đầu một cái, sau đó một tay ấn lại bên hông đoạn thủy đao chui đao, một tay đẩy ra cửa sân. Cửa sân vừa mở, bị tiêu ba cây lạc thần đinh đinh trụ ba đạo thân ảnh, lập tức hiện tại trong tầm mắt mọi người. Giống như Hứa Thái Bình lúc trước thần hồn cảm ứng được như vậy, trước mắt ba người này, thình lình chính là Thừa Long Thiên Giang Thị kia ba vị Trạm Long nhân, thiếu chủ Sông Lâu Hiên, tộc Lao Sông Lực, U Vân Thiên Vọng khí thuật sĩ Đồ Hách. Mà lúc này ba người đều là sắc mặt xanh xám, một mặt phẫn nộ. Hứa Thái Bình đón ba người ánh mắt mắt nhìn, lập tức lại ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu kia cuốn chiến công sổ ghi chép, sau đó mới mỉm cười nhìn về phía ba người kia nói, không biết là ba vị quý khách quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Nói lời này lúc, Hứa Thái Bình đã cất bước vào trong nội viện. Ba người đầu tiên là liếc nhau một cái, sau đó liền nghe kia Đồ Hách hừ lạnh một tiếng nói, đây chính là ngươi Hứa Thái Bình chiêu đãi khách quý phương thức. kia Giang gia thiếu chủ Sông Lâu Hiên cái này lúc cũng lạnh mặt nói, Hứa Thái Bình, không có chào hỏi liền tự tiện xông vào khu nhà nhỏ này, đích thật là lỗi của chúng ta, nhưng ngươi như vậy đánh lén tại chúng ta, thủ đoạn có chút ám muội a. Đối với trước mắt những này sắc mặt, Hứa Thái Bình cùng Đông Phương Nguyệt Kiện còn có Huyền Chi sớm đã thành thói quen, đều chỉ là cười cười. Bất quá một bên Cố Vũ nghe qua sau cũng rất là tức giận nói, rõ ràng là các ngươi tự tiện xông vào ta khu nhà nhỏ này, Thái Bình thượng tiên mới có thể ra tay, các ngươi chẳng những không có mảy may ấy nấy, ngược lại trả đũa nói là Thái Bình thượng tiên đánh lén ngươi chờ. Các ngươi ba người này, quả nhiên là mặt dày vô sỉ. Giang gia tộc Lao Giang Lực nghe vậy, lúc này lạnh giọng nói, chỉ là phàm nhân, cũng dám vọng nghị tiên nhân sự tình, lớn mật. Bởi vì ba người một mực tiềm phục tại Hứa Thái Bình khu nhà nhỏ này, cho nên đối với Hồng Lĩnh trấn bên kia cụ thể xảy ra chuyện gì, biết đến cũng không phải là rất rõ ràng. Càng thêm không có khả năng biết trước mắt Cố Vũ, có làm cả tu tiên giới cũng vì đó hâm mộ, tiên tiên thần nhân dị xương thân thể. Cố Vũ ngược lại là không có bị kia sông sức lực thế chấn nhất đến, chỉ là rất là không hiểu hướng Hứa Thái Bình hỏi, Thái Bình thượng tiên, những người này thật giống như các ngươi, đều là ở trên bầu trời tiên nhân hạ phàm sao? Hứa Thái Bình nghe vậy, lúc này cùng Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi nhìn nhau cười một tiếng. Đối với Giang thị ba vị này Trạm Long nhân mà nói, Cố Vũ lời này chẳng những đả thương người, hơn nữa còn chu tâm. Có thể tưởng tượng, giờ phút này bên ngoài xem cuộc chiến Giang thị đệ tử, đang nghe lời này sau chính là loại tâm tình nào. Hứa Thái Bình thế là cười trêu ghẹo nói, chúng ta cái này Cố Vũ huynh đệ nhanh mồm nhanh miệng, có cái gì thì nói cái đó, nhưng bản tâm không xấu, ba vị chớ có chú ý. Lúc này Giang thị ba người sắc mặt khó coi, càng cao hơn Hứa Thái Bình bọn hắn vào cửa thời điểm. Sông Lâu Hiên còn muốn mở miệng cùng Hứa Thái Bình cãi lại, một bên Đô Hách đông nhiên ngắt lời nói, Hứa Thái Bình, cùng là Trạm Long nhân, ngươi cũng không thể bắt chúng ta thế nào. Hứa Thái Bình gật đầu nói, ừm, đúng là như thế. Nói, Hứa Thái Bình ngẩng đầu nhìn trên trời kia cuốn chiến công sổ ghi chép, sau đó mặt mỉm cười nói, Vạng Linh đại nhân, tại ta biết rõ ràng bọn hắn đến tuột cùng vì sao tự tiện xông vào ta cái này chỗ ở trước đó, đem bọn hắn lưu ở nơi đây mấy ngày, cái này không quá đáng a. Rất sớm trước đó Hứa Thái Bình cũng đã rõ ràng cái này cái gọi là chiến công sổ ghi chép, kỳ thật chính là Trạm Long bảng tại Táng Tiên Khư bên trong phân thân. Phía bên mình nhất cử nhất động, nàng tất nhiên đều thấy rõ rõ ràng ràng. Giống như Hứa Thái Bình đoán như vậy, tại hắn hỏi ra lời này về sau, Trạm Long bảng kia thanh lãnh âm thanh lập tức từ chiến công trong sổ truyền ra, tại chuyện ra có nguyên nhân tình hình phía dưới, chỉ cần không hại này tính mệnh, lại giam cầm thời gian không cao hơn 5 ngày, liền không tính làm hư quý củ. Nghe nói như thế hậu Giang Lâu Hiên ba người lập tức biến sắc. Kia Sông Lâu Hiên càng là một mặt không vui nói, Bảng Linh đại nhân, ngài đây là tại thiên vị Hứa Thái Bình bọn hắn. Lập tức liền nghe Bảng Linh hừ lạnh một tiếng nói, ta nếu là thiên vị hắn chờ, các ngươi ba cái giờ phút này cũng đã bị trục xuất Táng Tiên Khư, đâu còn có thể ở đây vô năng sủa loạn. Dường như cảm ứng được Bảng Linh tức giận bình thường, nguyên bản trăng sáng sao thưa bên trên bầu trời, trong lúc đó ầm ầm sấm sét vang dội. Đồng thời, một cỗ dọa người uy áp chút xuống. Cảm nhận được cỗ uy áp này về sau, kia Giang thị tộc Lao Sông Lực, lúc này một mặt khẩn trương hướng Bảng Linh khẩn cầu nói, Bảng Linh đại nhân bất giận, chúng ta định dựa theo Bảng Linh đại nhân quy củ đến. Ầm ầm trong tiếng lôi mình, Bảng Linh kia thanh lãnh âm thanh vang lên lần nữa, không chỉ là Giang thị, ta lại cảnh cáo các ngươi cái này 19 đội Trạm Long nhân một lần, nhưng có dám can đảm hư ta quy củ người, nhẹ thì trục xuất Táng Tiên Khư, nặng thì đem bị vĩnh viễn giam giữ tại Táng Tiên Khư lòng đất trong lao tù, vĩnh viễn không được ra. Mà không sai biệt lắm ngay tại thanh âm này vang lên trong nháy mắt, nguyên bản bao phủ tại trên khu nhà nhỏ trống không mây đen bỗng nhiên tan đi, lần nữa khôi phục kia trăng sáng sao thưa cảnh tượng. Nàng chính là tại lệnh. Ngậm miệng. Sông Lâu Hiên dường như còn muốn cãi lại bài câu, nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị khác một bên đồng dạng bị Lạc Thần Đinh đè ép Đỗ Hách đánh gãy. Lập tức liền gặp Đỗ Hách sắc mặt âm trầm trừng kia Sông Lâu Hiên một cái nói, Giang gia làm sao tuyển ngươi tên phế vật này đến Trạm Long hội, thành sự không có bại sự dư xài. Ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì? Còn dám bác bỏ Bảng Linh. Đối với Đỗ Hách mắng chửi, Sông Lâu Hiên giận mà không dám nói gì, bởi vì tại cái này Táng Tiên Khư Đỗ Hách là hắn chỗ dựa lớn nhất. Đặc biệt là tại đắc tội Hứa Thái Bình cái này một đội loại tình hình này phía dưới. Đỗ Hách tại mắng chửi Sông Lâu Hiên một câu về sau, lúc này đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, Hứa Thái Bình, lần này là lão phu tính sai muốn xử trí như thế nào, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hứa Thái Bình hướng Đỗ Hách đưa tay ra nói, đừng chỉ là ngoài miệng nói một chút, lấy đi đồ vật, giao ra. Đỗ Hách nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn là từ trên ngón tay gỡ xuống một chiếc nhẫn, sau đó có chút không thôi đưa về phía Hứa Thái Bình nói, đều ở nơi này. Một bên Sông Lâu Hiên đang nhìn thành kia chiếc nhẫn về sau, lúc này một mặt khẩn trương ngăn cả nói, Đỗ lão, không thể cho hắn. Đỗ Hách ngang Sông Lâu Hiên liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi định đoạt sao? Tức giận đến sắc mặt đỏ lên Sông Lâu Hiên, ấp úng nửa ngày, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Hứa Thái Bình thần sắc bình tĩnh mắt nhìn Sông Lâu Hiên, sau đó từ Đỗ Hách trong tay tiếp nhận chiếc nhẫn kia. Nhận chủ nạp giới, không có cảm ứng được chủ nhân chân nguyên, là mở không ra. Bất quá Hứa Thái Bình cũng không có Đỗ Hách đến mở ra, mà là đem kia chiếc nhẫn đặt ở hai ngón tay ở giữa nhẹ nhàng nghiền một cái, thật sâu dày thần nguyên liền đem kia trên mặt nhẫn thần hồn ấn ký bôi không còn một mảnh. Đỗ Hách thấy thế, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hứa Thái Bình có thể dễ dàng như vậy xóa đi hắn nạp giới thượng thần hồn ấn ký, chứng minh này thần hồn chi lực muốn ở xa trên hắn. Nhưng làm vọng khí thuật sĩ hắn, thần hồn chi lực muốn so tu sĩ tầm thường mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, như vậy tính ra, thần hồn của Hứa Thái Bình chi lực nên cường đại đến loại tình trạng nào? Rầm rầm. Ngay tại Đỗ Hách một mặt hoảng sợ thời điểm, một chỗ bảo vật từ hắn kia trong nạp giới đổ xuống mà ra. Chương 173, bắt tiên trộm, tìm kiếm mất đi chi vật. Chương 173, bắt tiên trộm, tìm kiếm mất đi chi vật. Cố Vũ xem xét kia trên đất bảo vật, lúc này hai con ngươi trợn lên nói, nguyên lai ngươi trở là tới nhà của ta trộm cắp nha. Trước mắt những bảo vật này chính là tháng trước bốn người câu cá lúc thần quy tặng cho cái đám kia bảo vật, cho nên Cố Vũ mới có thể liếc mắt một cái nhận ra. Sông Lâu Hiên sắc mặt đỏ lên lầu bầu một câu nói, người tu hành chuyện, ngươi cái này phạm nhân biết cái gì? Cố Vũ lúc này sắc mặt lạnh lẽo nói, ngươi người này trộm chính là trộm, cùng là cái gì người có quan hệ thế nào? Ta nhìn ngươi quần áo ăn nói không tầm thường, lại cũng đi bậc này trộm cắp việc ác, cũng không biết cha mẹ ngươi khi còn bé là thế nào quản giáo ngươi. Trong lúc nhất thời, không chỉ là kia Sông Lâu Hiên, Sông Lực cùng Đỗ Hách mặt cũng đều đỏ lên một mảnh. Đỗ Hách càng là tràn đầy sát ý chừng Sông Lâu Hiên liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi lại nói nhảm một câu, ta xé ngươi cái miệng đó. Cảm nhận được Đỗ Hách trên thân truyền đến sát ý về sau, Sông Lâu Hiên mặc dù một mặt quất đục, nhưng cuối cùng vẫn là thành thật lựa chọn ngậm miệng. Đỗ Hách cái này lúc lại đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, đồ vật đều ở nơi này, hiện tại có thể thả chúng ta đi đi. Hứa Thiên Bình không có nói tiếp, mà là phối hợp cùng một bên Cố Vũ mấy người, kiểm kê thức dậy thượng đám kia bảo vật tới. Chờ kiểm kê được không sai biệt lắm lúc, hắn mới ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn về phía kia Đỗ Hách nói, ít. Đỗ Hách cau mày nói, không có khả năng. Một bên Cố Vũ nghe xong lời này, lúc này một mặt khẩn trương lại kiểm kê một lần, chờ phát hiện bảo vật cũng không ít về sau, lúc này thở phào nhẹ nhõm nói, Thái Bình thượng tiên. Không, không sai đúng không? Cố Vũ lời còn chưa nói hết, liền bị một bên Đông Phương Nguyệt Kiện đánh gãy. Khi nhìn đến Đông Phương Nguyệt Kiện không ngừng hướng hắn chớp mắt về sau, hắn giờ mới hiểu được đi qua, lúc này dùng sức gật đầu một cái nói, không tệ, ít, ít đi rất nhiều. Đỗ Hách thấy Hứa Thái Bình mấy người ở ngay trước mặt chính mình mở mắt nói lời bịa đặt, lúc này căm tức nhìn Hứa Thái Bình hừ lạnh một tiếng nói, Hứa Thái Bình, ta khuyên ngươi vẫn là đừng quá mức. Hứa Thái Bình vẻ mặt thành thật xông kia Đỗ Hách nói, Đỗ Lao sao lại nói như vậy, thiếu chính là ít, tại hạ chẳng lẽ còn sẽ lừa bịp ngài không thành. Đỗ Hách hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, sau đó lạnh lùng nói, Hứa Thái Bình, ngươi đến cùng còn muốn thế nào? Hứa Thái Bình một mặt kinh ngạc nói, Đỗ Lao ngài sao lại nói như vậy, ném đồ vật, tự nhiên liền muốn tìm trở về nhà. Đỗ Hách cắn răng, đem trên tay chiếc nhẫn toàn bộ lấy xuống, sau đó ngựa khí lạnh như băng nói, chúng ta mấy tháng nay tại Táng Tiên Khư bên trong tìm được bảo vật, đều ở nơi này. Dường như lo lắng Hứa Thái Bình lần nữa xóa đi hắn trên mặt nhẫn thần hồn ấn ký, Đỗ Hách lập tức lại bổ sung một câu nói, ta đã ở trong giới chỉ rót vào chân nguyên, một nén hương bên trong, các ngươi có thể đeo lên chiếc nhẫn tự mình xem xét. Hứa Thái Bình tiếp nhận kia mấy cái chiếc nhẫn về sau, chỉ nhìn liếc mắt một cái, chuyển tay liền đưa về phía một bên Đông Phương Nguyệt Kiện, Đông Phương, cô nương ngươi đến xem, có hay không chúng ta có thể dùng tới, không đúng, có hay không chúng ta vứt đồ vật. Đỗ Hách nghe vậy, sắc mặt tái xanh hừ lạnh một tiếng. Bất quá Hứa Thái Bình tại tiếp nhận Đỗ Hách trên người chiếc nhẫn về sau, lập tức liền lại đem ánh mắt nhìn về phía Sông Lâu Hiên cùng Sông Lực, lập tức nụ cười ôn hòa nói, còn mời hai vị đem trên tay nạp giới cùng túi càn khôn một đám cất giữ vật phẩm bảo vật, toàn bộ lấy ra. Đối mặt hai người quăng tới phẫn nộ ánh mắt, Hứa Thái Bình khoát tay nào nói, đừng lo lắng, chúng ta chỉ là nhìn xem có hay không chúng ta vứt đồ vật, nếu như không có, sẽ lập tức còn cho hai vị. Sông Lâu Hiên tự nhiên là không chịu, lúc này hừ lạnh một tiếng nói, đường hỏng. Một bên tộc lão Sông Lực thở dài, đưa tay vỗ vỗ Sông Lâu Hiên bả vai nói, thiếu chủ, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Đỗ Hách cái này lúc cũng chừng kia Sông Lâu Hiên liếc mắt một cái, sau đó lạnh giọng nói, chính ngươi đồ vật, có bảng linh đại nhân quy củ tại bọn hắn đoạt không đi, đến nỗi tại Táng Tiên Khư bên trong tìm được những vật kia, bọn họ muốn cầm đi liền đem đi đi, cũng không phải cái gì trọng yếu chi vật. Nghe Đỗ Hách lời này về sau, Sông Lâu Hiên lúc này mới mười phần không tình nguyện đem trên người mình nạp giới cùng túi càn khôn lấy ra ngoài, tất cả đều ném tới trên mặt đất. Đông Phương Nguyệt Kiển nhặt lên trên đất nạp giới cùng túi càn khôn, sau đó nụ cười sán lạn nhắc nhở trước mặt ba người nói, ba vị, sớm chút tìm tới vứt bỏ đồ vật, liền có thể sớm chút đi. Các ngươi tổng sẽ không muốn ở ta nơi này tiểu viện qua đêm a? Cố Vũ cái này lúc gãi đầu một cái nói, ta viện này quá nhỏ, nếu thật là qua đêm lời nói, ba vị này cũng chỉ có thể cùng a con lừa tại con lừa vòng chen lên một chen. Cách đó không xa a con lừa dường như cho rằng Cố Vũ đang gọi hắn, hết sức phối hợp thở hổn hển kêu to vài tiếng. Thấy cảnh này, Đỗ Hách ba người sắc mặt biến được cực kỳ khó coi. Nếu là để cho người biết, ba người cùng một đầu con lừa qua một đêm, sau này sợ là muốn bị thượng thanh tu hành giới cho cười cả một đời. Cuối cùng, ba người sắc mặt tái xanh địa, đem trên người toàn bộ nạp giới cùng túi càn khôn một loại bảo vật, một năm một mười móc ra. Sau đó bọn hắn liền trơ mắt nhìn, chính mình nhọc nhằn khổ sở tại Táng Tiên Khư bên trong tìm thấy bảo vật, lầm lượt từng món bị Hứa Thái Bình mấy người lấy đi. Chờ nhìn thấy Hứa Thái Bình mấy người toàn bộ sau khi kiểm tra xong, Đỗ Hách hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, Hứa Thái Bình, đồ vật cầm có phải hay không nên thả người rồi? Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó quay người nhìn thoáng qua một bên Đông Phương Nguyệt Kiện. Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này hiểu ý, giơ tay lên bên trong xuân thu bút, hướng phía bị Lạc Thần Đinh đinh trụ ba người nhẹ nhàng gạch một cái. Chỉ một thoáng, ngăn chặn ba người Lạc Thần Đinh hư ảnh, cùng nhau tiêu tán ra. Bèn thoát khỏi trói buộc ba người, cơ hồ là đồng thời thân hình kiên quyết ngoi lên sông lên trời không. Nơi này, bọn họ một khắc cũng không nghĩ đợi. Đông Phương Nguyệt Kiện mắt nhìn kia chính bay nhanh bỏ chạy ba người, lại mắt nhìn đỉnh đầu chiến công sổ ghi chép, lập tức có chút buồn cười nói, hôm nay chỉ sợ toàn bộ thượng thanh giới đều đang nhìn kia giang ra trò cười. Không sai. Huyền Đan cung trấn Long Bình Xuân Vũ các xem cuộc chiến trên tiểu lâu, Sở Tiêu Tiêu đang nghe Đông Phương Nguyệt Kiện lời này về sau, lúc này cười đáp lại một tiếng. Nghe nói như thế, tâm tình thật tốt trong lầu các mấy người cũng đều cười ra tiếng. Bất quá Đoạn Tiểu Ngư lại là một mặt tiếc nuối nói, lần tiếp theo xem cuộc chiến này lại phải đợi đến một tháng sau. Sở Tiêu Tiêu thì là một mặt mong đợi nói, một tháng sau, Thái Bình đại ca bọn hắn chỉ sợ đều có thể tại Táng Tiên Khư đi ngang đi. Nghe hai người đối thoại, mấy người còn lại trên mặt, cái này lúc cũng đều đối một tháng sau lần kia xem cuộc chiến này, lộ ra nồng đậm chờ mong thần sắc. Táng Tiên Khư, Cố Vũ ra tường đất trong tiểu viện. Ngay tại Sở Tiêu Tiêu chờ người chờ mong lần tiếp theo xem cuộc chiến ngày lúc, Hứa Thái Bình bọn hắn một chuyến bốn người, lại là tề tụ tại hậu viện kia miệng giếng cổ bên cạnh. Cố Vũ có chút không hiểu nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, "Thượng tiên, ngài là nói, nhà ta cái này miệng giếng cổ phía dưới có bảo vật?" Hứa Thái Bình gật đầu nói, "Không sai." Hắn lập tức lại bổ sung, vốn là dự định vượt qua mấy ngày lại hạ giếng, bất quá kia Đỗ Hách ba người tất nhiên cũng đã phát hiện miệng giếng này, cho nên không khỏi đêm dài lắm mộng, ta cảm thấy vẫn là sớm chút hạ giếng tương đối tốt. Đông Phương Nguyệt Kiền tán thành nói, "Thái Bình đại ca ngươi nói không sai, nếu bị ba người kia phát hiện, muộn một ngày liền nhiều một ngày phong hiểm." Huyền Chi cũng khẽ mướt cằm nói, "Bây giờ tu vi của chúng ta đã hoàn toàn khôi phục, đối phó đầu kia yêu xà, không thành vấn đề." Hứa Thái Bình gật đầu nói, "Vậy liền hạ giếng đi." Chương 174, hạ giếng cổ, sông ngầm bên trong cá nheo tinh. Chương 174, hạ giếng cổ, sông ngầm bên trong cá nheo tinh. Phương Đông thượng tiên, liền như vậy nhảy xuống giếng, thật sẽ không ngâm nước mà chết. Nhìn xem tuần tự hạ giếng Hứa Thái Bình cùng Huyền Chi, bên cạnh giếng Cô Vũ, có chút bận tâm hướng một bên chưa hạ giếng Đông Phương Nguyệt Kiện hỏi. Đông Phương Nguyệt Kiện không có trả lời, mà là cười cười, mắt nhìn Cố Vũ tay trái nói, "Đến, đưa tay." Cố Vũ mặc dù vẫn là một mặt hoang mang, nhưng vẫn là đem tay nâng lên, đưa tới Đông Phương Nguyệt Kiện trước mặt. Đông Phương Nguyệt Kiện cầm lấy Cố Vũ tay, lật ra lòng bàn tay, trực tiếp nhấc lên trong tay Xuân Thu bút tại này lòng bàn tay phát hỏa lên. Tại này nước chảy mây trôi phát hỏa dưới, một đạo hiện ra kim quang tránh nước phủ, tùy theo xuất hiện tại Cố Vũ lòng bàn tay. "Tốt rồi, một cái tay khác." Đông Phương Nguyệt Kiện buông xuống Cố Vũ tay trái, cười ra hiệu hắn nâng tay phải lên. Bây giờ đã giải trừ tu vi giam cầm nàng, hỏa loại này đê giai phù lục, quả thực chính là hạ bút thành văn. Cố Vũ theo lời nâng tay phải lên, đồng thời một mặt ngạc nhiên nhìn xem tay trái mình lòng bàn tay cái kia đạo tránh nước phủ, rất là kinh ngạc nói, "Thượng tiên, đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân thần phù a." Mặc dù Táng Tiên Khư bên trong không thể tu hành, nhưng đạo quán chùa miếu cũng không ít, tiên Phật một loại truyền thuyết càng là thường có nghe nói. Cho nên Cố Vũ liếc mắt một cái liền đoán ra đây là phù lục. Đông Phương Nguyệt Kiện một mặt vẽ lấy tấm bùa chú thứ hai, một mặt giải thích nói, "Đây là tránh nước phù, có thể để ngươi tại hạ giếng về sau, nước không dính áo, hô hấp tự nhiên." Nghe qua Đông Phương Nguyệt Kiện giải thích về sau, Cố Vũ lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ thân sắc. Tại trong sự nhận thức của hắn, đây chính là chỉ có chân chính thần tiên mới có thể làm chuyện. Cái này lúc, đã vẽ xong tấm bùa chú thứ hai Đông Phương Nguyệt Kiện, đem Cố Vũ một cái tay khác buông xuống, sau đó mỉm cười nói, "Cái này đạo thứ hai phù, chính là thổ hành phù, có thể để ngươi tại lòng đất này tự do đi lại." Cố Vũ nhìn xem trên tay cái này hai đạo phù lục, một mặt vui vẻ nói, "Có thể lên thiên có thể xuống đất, quả nhiên đều là tiên nhân thủ đoạn." Đông Phương Nguyệt Kiện hai tay vào ngực, mặt mỉm cười nói, "Quang chỉ biết những thủ đoạn này, tính không được chân chính thần tiên, ngươi sau này cũng có thể tập được." Nói đến đây lúc, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này lại bổ sung, nói, "Không chừng tối nay cái kia đạo lòng đất kia phần cơ duyên về sau, ngươi liền có thể làm được." Trực giác nói cho Đông Phương Nguyệt Kiện, giếng cổ phía dưới địa mạch chi nhãn, tuyệt không phải bình thường cơ duyên, có thể để cho Cố Vũ liên phá hai cảnh cũng có nói. Nghe Đông Phương Nguyệt Kiện tiểu nói này, Cố Vũ ánh mắt bên trong kia còn sót lại một tia hoảng sợ, trong lúc đó tan thành mây khói. Thay vào đó đều là chờ mong cùng vẻ hưng phấn. Thời khắc này Cố Vũ, mặc dù vẫn như cũng là một bộ cao tuổi lão giả bộ dáng, nhưng ánh mắt bên trong lại đều là thiếu niên khí phách, cho Đông Phương Nguyệt Kiện một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Thế là trong lòng nàng rất là cảm khái nói, bây giờ xem ra, Thái Bình đại ca không chỉ là trợ hắn báo thù, còn để hắn chân chính sống lại một lần. Chỉ ít dưới cái nhìn của nàng, như ban đầu là từ bọn hắn đi tới Tám Hào Cốc vì cái này Cố Vũ báo thù, thời khắc này Cố Vũ tuyệt không có khả năng lộ ra phần này thiếu niên khí phách. Mà xem như tu sĩ nàng, hết sức rõ ràng phần này thiếu niên khí phách, đối với lần đầu bước vào tu hành giới tu sĩ mà nói trọng yếu bao nhiêu. Bất quá cho dù nhìn thấy Cố Vũ ánh mắt bên trong đã không có hoảng sợ, tại hạ giếng trước đó, Đông Phương Nguyệt Kiện như trước vẫn là đối Cố Vũ nhắc nhở, "Cố Vũ, hạ giếng về sau tay trái ngươi tránh nước phù hội trước sáng lên, chờ ngươi hai chân đứng ở giếng cổ dưới đáy lúc, ngươi tay phải thổ hành phù sẽ sáng lên, mai cho đến ngươi đi vào lòng đất lấy ra sông ngầm về sau, ngươi tả hữu tránh nước phù hội lần nữa sáng lên." Đông Phương Nguyệt Kiện ánh mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc nói, "Lúc này, ngươi lợi tại chỗ đừng núp đích, chờ ta xuống tới." Cố Vũ liên tục gật đầu nói, rõ ràng Phương Đông thượng tiên. Cố Vũ đông nhiên hỏi dò, "Thượng tiên, ta vừa mới nghe Thái Bình thượng tiên bọn hắn nói rồi, phía dưới còn có một đầu yêu xà, kia yêu xà lớn bao nhiêu? Có ta cái này nửa nắp giếng thô sao?" Đông Phương Nguyệt Kiện khẽ miệng có chút giơ lên nói, "Chờ một lát ngươi liền đã biết." Cố Vũ nghe vậy trong lòng run lên, nhìn Đông Phương Nguyệt Kiện ánh mắt, nàng mơ hồ cảm thấy đầu này yêu xà khả năng có hắn nắp giếng thô. Cái này lúc, Đông Phương Nguyệt Kiện đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Cố Vũ bả vai, sau đó chỉ kia giếng cổ nói, "Hạ giếng đi." Đang nói lời này lúc, Đông Phương Nguyệt Kiện sớm bố trí tại giếng cổ bốn phía trận pháp, cái này lúc cũng từng điểm một sáng lên. Chờ lấy đại trận hoàn toàn mở ra về sau, không chỉ là hậu viện này, cả tòa tiểu viện đều sẽ bị giấu vào đại trận bên trong. Trừ phi bảy trận chi thuật mạnh hơn Đông Phương Nguyệt Kiện, nếu không căn bản là tìm không thấy tiểu viện ở chỗ đó. Cố Vũ cái này lúc mắt nhìn tay trái tay phải thượng hai đạo phù lục, sau đó nhẹ gật đầu, nhìn về phía một bên Đông Phương Nguyệt Kiện nói, "Kia Phương Đông thượng tiên, ta xuống dưới." Trận liên gặp Cố Vũ bắt lấy giếng xua nhau, nhảy xuống nhảy vào trong giếng. Bịch. To lớn rơi xuống nước âm thanh bên trong, Cố Vũ thân thể trực tiếp chui vào tiến lạnh buốt nước giếng bên trong. Cố Vũ muốn nói không sợ vậy khẳng định là giả. Bất quá ngay tại hắn cảm giác sắp ngạt thở thời điểm, tay trái phủ văn đột nhiên sáng lên. Chỉ một thoáng, quanh người, thậm chí là quần áo thượng thấm vào nước giếng, tất cả đều bị bao khỏa kia toàn thân màu lam nhạt quang hoa bức ra. Trong lúc nhất thời, nước giếng bên trong Cố Vũ cảm giác đi theo trên mặt đất lúc giống nhau tự tại. Lại cạnh, rất nhanh, Cố Vũ hai chân liền chạm đến giếng cổ dưới đáy. Có qua vừa mới kinh nghiệm hắn, lần này không có bất kỳ kinh hoàng nào, thậm chí tò mò đem ánh mắt nhìn về phía chính mình tay phải lòng bàn tay. Kết quả nàng phát hiện, giống như vừa mới Đông Phương Nguyệt Kiện nói tới như vậy, lòng bàn tay phải thổ hành phù, tại hắn hai chân chạm đến đáy giếng mặt đất lúc, đột nhiên sáng lên. Lập tức Cố Vũ liền chỉ cảm thấy dưới chân chìm xuống, thân thể toàn bộ rơi xuống xuống dưới. Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. A, rơi xuống. Bất ngờ không đề phòng, Cố Vũ nhịn không được hét lên. Bất quá lập tức hắn liền phát hiện, rơi xuống xuống lòng đất cảm giác, cơ hồ cùng rơi xuống trong nước không có gì khác nhau. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Kinh hãi qua đi, Cố Vũ không hiểu thoải mái phá lên cười, bên cạnh cười còn bên cạnh hô lớn, tiên sinh nói không sai. Tiên giả, thượng tiên độ địa, không gì làm không được vậy. Tiên giả, đàng vân gia vũ, vô cầu vô thúc vậy. Tiên giả, giữa thiên địa đại tự tại người vậy. Bất quá hắn lời này mới hô ra miệng, liền chỉ cảm thấy dưới thân đột nhiên mát lạnh, tiếp lấy cũng chỉ nghe rầm rầm một tiếng tiếng nước chảy, cả người hắn tùy theo lần nữa đi vào trong nước. Nhưng liền cùng vừa mới hạ giếng lúc giống nhau, tại hắn thân thể vào nước trong nháy mắt, hắn tay trái tránh nước phủ đột nhiên sáng lên. Hô, hô, hô. Từng ngụm thở mấy hơi thở hồng hộc về sau, Cố Vũ lần nữa cười ha ha lên. Thời khắc này Cố Vũ, rất có kia một chiều thoát lồng chim thiên địa mặc ta làm được thoải mái cảm giác. Nhưng cũng liền vào lúc này, trong nước đột nhiên xuất hiện hai đoàn ánh sáng, để Cố Vũ nụ cười lập tức cứng ở trên mặt. Mà theo kia hai đoàn ánh sáng càng ngày càng sáng, Cố Vũ trên mặt cứng đờ đủ cười, đột nhiên biến thành vẻ hoảng sợ. Cá, cá lớn, đại yêu cá. Cố Vũ phát hiện, phía trước kia hai đoàn ánh sáng, đúng là một đầu hình thể trừng châu nước lớn nhỏ đại cá nheo trong mắt. Mà để Cố Vũ càng là lưng phát lạnh chính là, đầu kia châu nước kích cỡ tương đương đại cá nheo, đúng là một bên bay nhanh hướng hắn bơi lại, một bên miệng nói tiếng người nói, lớn mật phàm nhân, dám can đảm tự tiện xông vào nguyên linh tử tiên cư, quấy nhiễu thượng tiên tu hành, muốn chết. Chương 175, vào động đá bôi, bị vây ở sông ngầm bên trong. Chương 175, vào động đá bôi, bị vây ở sông ngầm bên trong anh. Đang lúc Cố Vũ ngây người thời khắc, theo lại một đạo rơi xuống nước thanh âm vang lên, Đông Phương Nguyệt Kiện thân hình cũng rơi vào cái này sông ngầm bên trong. Bất quá cùng Cố Vũ bất đồng chính là, Đông Phương Nguyệt Kiện tại rơi xuống nước trong nháy mắt, cũng đã cảm ứng được kia cá nheo yêu thân thượng yêu khí. Cố Vũ đứng ở trong nước chớ có động. Tại như vậy hô to một tiếng về sau, Đông Phương Nguyệt Kiện rút ra xuân thu bút, dùng sức ở trong nước vạch một cái. Bèn, chỉ một thoáng, tại một đạo điếc hai tiếng nước chảy bên trong, chỉ thấy một đoàn dòng nước hội tụ thành một viên thủy cầu to lớn, hướng phía kia cá nheo yêu bay đi. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, đầu kia cá nheo yêu đúng là cứ thế mà bị viên kia thủy cầu đâm đến toàn bộ thân hình hướng về sau xoay chuyển lên. Thấy thế, Cố Vũ viên kia nỗi lòng lo lắng, rốt cuộc rơi xuống. Cái này lúc, chỉ thấy Đông Phương Nguyệt Kiện lại dùng xuân thu bút, tại nàng cùng Cố Vũ bốn phía họa một bút. Chợt, một viên mặt ngoài hiện ra thủy tinh quang hoa thủy cầu, đem hai người cùng nhau bao phủ trong đó. Phanh, ầm. Không sai biệt lắm ngay tại hai người quanh thân bị thủy tinh cầu bao phủ trong nháy mắt, liên tiếp hai đầu to lớn cá nheo yêu, trùng điệp va chạm tại kia thủy tinh cầu bên trên. Bất quá Đông Phương Nguyệt Kiện gọi ra thủy tinh cầu, chẳng những không có nửa điểm tổn thương, ngược lại là tại kia cá nheo yêu đụng vào một cái chớp mắt, đột nhiên đâm ra vô số dày đặc nước đâm, tại kia hai đầu cá nheo yêu thân thượng đâm ra mấy trăm cái lỗ thủng. Nhìn xem kia hai đầu cá nheo yêu thi thể, Cố Vũ một mặt lòng vẫn còn sợ hai hướng Đông Phương Nguyệt Kiện hỏi, "Phương Đông thượng tiên, ngài không phải nói này đến hạ là xà yêu sao? Sao đến nhiều như vậy đại cá nheo?" Đông Phương Nguyệt Kiện một bên điều động dòng nước đem hai người nhanh chóng hướng xuất khẩu đẩy, một bên giải thích nói, "Chúng ta lần trước xuống tới lúc, đầu này sông ngầm trong thông đạo cái gì cũng không có, càng thêm không có bậc này hùng tàn đại cá nheo." Cố Vũ lập tức lại bổ sung một câu nói, "Còn biết nói tiếng người." Đông Phương Nguyệt Kiện vẫn chưa nghe được kia cá nheo yêu miệng nói tiếng người, cho nên có chút hiếu kỳ hướng Cố Vũ hỏi, "Kia cá nheo yêu nói cái gì rồi?" Cố Vũ thoáng hồi ức một chút, sau đó học kia cá nheo yêu giọng nói, "Hắn nói lớn mật phàm nhân, dám can đảm tự tiện xông vào nguyên linh tử tiên cư, quấy nhiễu thượng tiên tu hành, tìm muốn chết." Đông Phương Nguyệt Kiện nghe vậy, lúc này cau mày nói, "Phàm nhân, nguyên linh tử?" Đương nhiên, Đông Phương Nguyệt Kiện trong óc linh quang lóe lên, ánh mắt nhìn về phía trước mặt Cố Vũ nói, "Chẳng lẽ là bởi vì ngươi đến, để địa mạch này sông ngầm bên trong yêu vật cấm chế giải trừ rồi?" Cố Vũ gãi gãi đầu, một mặt khốn hoặc nói, "Bởi vì ta." Đang lúc hai người đều vẫn là một mặt hoang mang lúc, một đạo âm thanh vang dội, đột nhiên từ sông ngầm thông đạo lối đi ra truyền đến, "Nguyệt Kiện, Cố Vũ, ngươi hai người còn không được gì?" Cố Vũ ánh mắt sáng lên nói, "Là Thái Bình thượng tiên âm thanh." Một bên Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này đồng dạng thôi động thật nguyên lãng tiếng nói, "Thái Bình đại ca, cái này sông ngầm trong thông đạo đột nhiên xuất hiện không ít cá nheo quái, bất quá ta cùng Cố Vũ dưới mắt cũng không lo ngại." Rất nhanh, Hứa Thái Bình âm thanh lần nữa truyền đến, "Chúng ta cái này trong động đá bôi, vừa mới cũng đột nhiên xuất hiện vô số phệ huyết bức yêu, số lượng quá nhiều, thêm nữa kia nham giáp yêu xà xiển xích đột nhiên bị tránh thoát, dưới mắt ta cùng Huyền Chi phải dùng tâm ứng phó, sợ là không thể giúp các ngươi." Đông Phương Nguyệt Kiện mắt nhìn sông ngầm địa điểm lối ra, phát hiện hai người khoảng cách sông ngầm xuất khẩu đã không đủ hơn trăm trượng, lúc này trong lòng vui mừng, lần nữa hướng Hứa Thái Bình gọi hắn nói, "Thái Bình đại ca, chúng ta cách lối ra chỉ còn trăm trượng không đến, lập tức liền tới tiếp ứng ngươi cùng Huyền Chi pháp sư." Chỉ là nàng lời này mới vừa nói ra khỏi miệng, cũng chỉ nghe vụ vụ hai tiếng, hai cây dài nhỏ dính lấy chất nhầy xúc tu liền đem hai người tính cả kia thủy tinh cầu cùng nhau buộc chặt trong đó. Nhìn lại, chỉ thấy một đầu lớn nhỏ sắp chiếm cứ nửa cái sông ngầm thông đạo cá neo yêu, chính mở to hai con như to lớn là đèn lồng đôi mắt, lạnh như băng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Chỉ ở ngắn ngủi ngây người qua đi, Đông Phương Nguyệt Kiện liền nhấc lên trong tay xuân thu bút, lại một lần nữa lấy ngự thủy chi thuật, tụ nước làm đao, phách chạm hướng chói chặt lại bọn hắn kia hai cây cá neo cần. Ầm. Bất quá lần này, kia hai cây cá neo cần lại là không hư hại chút nào. Đồng thời, một đạo lạnh như băng âm thanh từ kia to lớn cá neo yêu trong miệng phát ra, dám can đảm tự tiện xông vào Nguyên Linh Thượng Tiên đạo trường, giết không tha. Nói lời này lúc, đến không hết cá neo yêu theo nó dưới thân bay lượn mà ra, tựa như từng đầu thủy kiếm bình thường, đều là tả bay vụt hướng Cố Vũ cùng Đông Phương Nguyệt Kiện. Đông Phương Nguyệt Kiện thấy thế, lúc này cau mày nói, đầu này niêm yêu chiến lực, chỉ sợ cùng yêu vương tương đương, không nghĩ tới cái này Táng Tiên Khư bên trong còn có loại này cấp bậc tồn tại. Nói lời này lúc, Đông Phương Nguyệt Kiện đã đem càng nhiều chân nguyên rót vào xuân thu trong bút, cũng lại một lần nữa lấy ngự thủy chi pháp, dùng sức huy động trong tay xuân thu bút. Oanh! Điếc hai dòng nước nổ tung thanh âm bên trong, hàng trăm hàng ngàn dòng nước, tựa như cái kia đao kiếm một kiếm răng khắp nơi, hướng phía đám tiên niêm yêu phách chạm mà đi. Ầm! To lớn tiếng va chạm vang bên trong, kia hai đầu chói chặt lại các nàng cá neo cần, tính cả phía trước vọt tới mấy chục con cá neo yêu, cùng nhau bị cái này từng đạo giống như đao kiếm dòng nước cắt ra. Ngay cả đầu kia to lớn cá neo yêu trên đầu, đều lưu lại mấy đạo thật sâu vết thương. Mà Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Cố Vũ thì là tại không có kia cá neo cần ngăn cản về sau, đáp lấy nhanh chóng dòng nước, nhanh chóng hướng sông ngầm lối vào sông ra. Giống. Kia niêm yêu thấy Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Cố Vũ muốn trốn, lúc này phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, đi theo vô cùng phẫn nộ nói, hai người các ngươi, ai cũng trốn không được. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp kia cá neo yêu đột nhiên mở ra kia miệng lớn, đem sông ngầm thông đạo kia dòng nước toàn bộ nuốt vào. Nguyên bản đổ đầy toàn bộ thông đạo dòng nước, đúng là bị nó hút trực tiếp mực nước hạ xuống, Cố Vũ cùng Đông Phương Nguyệt Kiện thậm chí đã có thể đem trong óc dò ra tới. Đồng thời, có thể nhìn thấy, một viên cực tốc lượn vòng lấy to lớn bong bóng, chính cực nhanh tại kia to lớn cá neo yêu miệng lớn trước hội tụ. Đông Phương Nguyệt Kiện thấy thế lúc này cau mày nói, viên này bong bóng sợ không phải muốn đem toàn bộ thông đạo đều nổ. Một bên Cố Vũ lúc này một mặt khẩn trương nói, lối đi này nếu là sập chúng ta chỉ sợ tất cả đều muốn bị đè ở phía dưới. Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này nhíu mày lại, làm ra quyết định nói, Cố Vũ, rút đao. Cố Vũ mặc dù không biết Đông Phương Nguyệt Kiện muốn làm gì, nhưng vẫn là bụt một tiếng, trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ. Cái này lúc Đông Phương Nguyệt Kiện hướng Cố Vũ giải thích nói, ta sau đó phải thi triển một đạo thuật pháp, thi triển cái này đạo thuật pháp lúc, cần phải đem chúng ta quanh thân bình phong này tới ra. Mà bình phong này giải trừ về sau, tất nhiên sẽ có cá neo yêu vây quanh, đến lúc đó liền phải dựa vào Cố Vũ trong tay ngươi đao đến thay ta hộ pháp. Mặc dù Cố Vũ trước mắt chiến lược không mạnh, nhưng theo Đông Phương Nguyệt Kiện, đối phó bốn phía giải rác bình thường cá neo yêu dư xài. Đương nhiên, nàng chính yếu nhất vẫn là muốn tiếp tục khảo nghiệm Cố Vũ một phen. Cố Vũ lúc này một mặt nghiêm túc gật đầu nói, thượng tiên xin yên tâm, Cố Vũ tất nhiên sẽ không để cho những cái kia niêm yêu làm bị thương thượng tiên. Đông Phương Nguyệt Kiện nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu nhấc lên trong tay xuân thu bút, lấy thần hồn chân nguyên làm mực, trước mắt dòng nước vì giấy bắt đầu nhanh chóng thư hòa lên. Chương 176, vào động đá bôi, trở nên mạnh hơn nham giáp mãng yêu. Chương 176, vào động đá bôi, trở nên mạnh hơn nham giáp mãng yêu. Rầm rầm. Đúng lúc cũng tại lúc này, một đầu hình thể như châu nước cá neo, một đầu hướng hai người đánh tới. Không chờ kia cá neo yêu tiếp cận trước người ba thước, liền gặp Cố Vũ lấy thất sát đao đệ nhất giết, đột nhiên một đao chém về phía kia vọt tới cá neo yêu. Bởi vì là lần đầu đối mặt loại quái vật này, cho nên Cố Vũ trực tiếp liền dùng tới thần nhân dị xương chi lực biến thành cương khí. Bạch. Cơ hồ là nơi tay lên đao rơi gian, đầu kia cá neo yêu liền bị Cố Vũ một đao chém xuống nửa cái đầu. Bởi vì có tránh nước phụ tại, cho nên Cố Vũ xuất đao lúc, cơ hồ là không có bất kỳ trở ngại nào. Đông Phương Nguyệt Kiện đầu tiên là hơi kinh ngạc, lập tức tán thưởng nói, không sai. Giờ phút này như cũng rất là khẩn trương Cố Vũ, dường như không nghe thấy Đông Phương Nguyệt Kiện lời nói bình thường, vẫn như cũng một mặt cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía mặt nước. Hoa lạp lạp lạp. Rất nhanh, nương theo lấy một trận mãnh liệt dòng nước thanh âm, liên tiếp năm đầu hình thể đồng dạng có tiểu như lớn nhỏ cá neo yêu, cùng nhau hướng hai người va chạm mà tới. Cố Vũ khi nhìn đến số lượng này về sau, lúc này hít sâu một hơi, bắt đầu liều mạng thượng kia cổ gân cốt đứt gây giống nhau đau đớn, cưỡng ép điều vận ra thể nội hơn phân nửa thần nhân dị xương chi lực. Thất sát. Nương theo lấy một tiếng quát chói tai, Cố Vũ lấy thất sát đao thức thứ bảy, một đao đón kia năm đầu cá neo yêu quét ngang mà ra. Trường đao quét ngang mà ra trong nháy mắt, bảy đạo cầm đao thân ảnh tùy theo cùng nhau hiện hiện, cũng từ bảy chỗ phương vị khác nhau phách chạm hướng kia năm đầu va chạm mà đến cá neo yêu. Bạch. Chói hai dòng nước tiếng bạo liệt bên trong, năm đầu cá neo yêu thân thể cơ hồ là đồng thời bị cắt nát ra. Bất quá cũng cơ hồ là đồng thời, một viên to lớn thủy cầu từ phía sau đầu kia to lớn cá neo yêu trong miệng thoát ra. Bạch. Điếc hai dòng nước tiếng bạo liệt bên trong, Cố Vũ một mặt hoảng sợ trông thấy, phàm là kia thủy cầu những nơi đi qua, phụ cận cá neo yêu đều bị dòng nước xoắn nát thành huyết đủ. Cố Vũ trong lòng trầm xuống, chỉ cảm thấy chính mình dù là đem hết toàn lực, cũng không có khả năng cản được hạ viên này thủy cầu to lớn. Nhưng dù là như thế, hắn cũng chưa từng lui ra phía sau, vẫn như cũ ngăn tại Đông Phương Nguyệt Kiện trước người. Đúng. Đang lúc Cố Vũ chuẩn bị thử nghiệm, nhìn xem chính mình tại điều động ra toàn bộ thần nhân dị xương chi lực về sau, có thể hay không bổ ra trước mắt viên này thủy cầu to lớn lúc, một bên Đông Phương Nguyệt Kiện bỗng nhiên vô bờ vai của hắn, tiếp xuống giao cho ta đi. Đang nói lời này lúc, chỉ thấy Đông Phương Nguyệt Kiện đem kia bút cái tay kia thả lỏng phía sau, một cái tay khác tắt kéo lên một chén phát ra ý lạnh âm vũ đèn cung đình hướng về phía trước đưa ra. Làm Đông Phương Nguyệt Kiện kéo lên cái này ngọn đèn cung đình tay, từ Cố Vũ gương mặt bên cạnh đi qua lúc, Cố Vũ nhịn không được run lập cập, trong lòng càng là không bị khống chế tuôn ra một cô ý sợ hãi. Hắn chỉ cảm thấy kia ngọn đèn bên trên tán phát ra hàn ý, liền thần hồn của hắn đều có thể đông kết. Ti, ngay tại Đông Phương Nguyệt Kiệt đem dung mạnh kia ngọn đèn cung đỉnh cánh tay hoàn toàn giãn ra về sau, nàng đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi hướng kia đèn cung đỉnh phun ra. Hô. Tại Đông Phương Nguyệt Kiệt thở ra khẩu khí này trong nháy mắt, kia đèn cung đỉnh bên trong sáng lên một điểm ung tùm khói trắng. Đồng thời, một cỗ như thực chất giống nhau hàn ý, lấy kia đèn cung đỉnh phía trước một thước làm giới hạn, đem lối đi phía trước bên trong nước chảy, tính cả viên kia thủy cầu to lớn, cùng nhau đông kết. Két két két. Nghe kia không ngừng vang lên đóng băng thanh âm, Cố Vũ một mặt hoảng sợ nhìn về phía một bên Đông Phương Nguyệt Kiệt nói, "Phương Đông thượng tiên, cái này, đây là bảo vật gì?" Đông Phương Nguyệt Kiệt cười nói, "Cái này gọi Lạnh Thiên Đăng, từng bị treo ở ngày cũ Thiên Đỉnh Thiên Môn phía trên, ngày cũ Thiên Đỉnh sụp đổ về sau, liền thất lạc ở nhân gian." Cố Vũ một mặt cả kinh nói, "Đèn này lại có như thế lai lịch?" Đông Phương Nguyệt Kiệt cười nói, "Trong tay của ta cái này kỳ thật không phải là chân chính Lạnh Thiên Đăng, chẳng qua là ta lấy thuật pháp thần thông, mượn tới kia Lạnh Thiên thần lực." Nói, liền gặp nàng nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái, lại một lần nữa thao túng dòng nước, đưa nàng cùng Cố Vũ cực nhanh đưa hướng xuất khẩu. Mà mỗi theo các nàng rời đi một khoảng cách, kia đoạn trong khoảng cách sông ngầm liền sẽ bị đông cứng. Cố Vũ thấy liên tục liễu lời nói, "Khó lường, khó lường, Phương Đông thượng tiên ngươi cái này thần thông coi là thật khó lường." Đông Phương Nguyệt Kiện có chút dở khóc dở cười. Nàng kỳ thật rất muốn nói với Cố Vũ, ngươi kia chất chứa có thần ý bản mệnh thần thông, mới thật sự là khó lường. Bất quá nàng biết, dưới mắt nói cho Cố Vũ những này còn có chút làm thời thượng sớm, cho nên cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Ầm ầm. Cái này lúc, mắt thấy liền muốn đến cửa ra bên ngoài lại là không ngừng truyền đến to lớn bạo liệt thanh âm. Cố Vũ lần này không đợi Đông Phương Nguyệt Kiện mở miệng, trực tiếp đem tay đè tại trên chuôi đao. Đông Phương Nguyệt Kiện rất hài lòng gật gật đầu, sau đó lần nữa vận chuyển chân nguyên, cao giọng hướng ra phía ngoài Hứa Thái Bình cùng Huyền Chi hỏi, "Thái Bình đại ca, Huyền Chi pháp sư, bên ngoài là cái gì tình hình?" Cũng không lâu lắm, Huyền Chi âm thanh liền từ bên ngoài truyền đến, "Đông Phương cô nương, cái này trong động đá vôi bức yêu, trên đại thể đã bị chúng ta khống chế lại. Dưới mắt Thái Bình huynh ngay tại đối phó đầu kia nham giáp tự mãng. Các ngươi trực tiếp từ xuất khẩu tới thì tốt, ta sẽ ở cửa ra bên ngoài tiếp ứng hai người các ngươi." Đông Phương Nguyệt Kiện nghe vậy, lúc này thu hồi Lạnh Thiên Đăng, sau đó quay đầu nhìn về phía Cố Vũ nói, "Theo ta cùng nhau xuyên qua chỗ này xuất khẩu." Cố Vũ dùng sức gật đầu một cái. Đang khi nói chuyện, hai người liền cùng nhau hướng phía lối ra chỗ bay nhanh bơi đi. Dầm dầm. Chỉ một hai hơi công phu, hai người liền lần lượt từ lối đi ra bơi ra, liên tiếp chui ra nước tới. Vâng. Mà vừa vận tại Cố Vũ đem đầu dò ra mặt nước trong nháy mắt, một viên hỏa cầu thật lớn, tựa như một viên sao băng giống nhau trùng điệp hướng hắn ở chỗ đó mặt nước đập xuống. Đại La Phật thủ. Ngay tại hỏa cầu kia khoảng cách trong nước bất quá hơn 10 trượng lúc, Cố Vũ chợt nghe Huyền Chi thượng tiên âm thanh. Theo tiếng kêu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Huyền Chi pháp sư song trượng dựng thẳng lên, dùng sức hướng lên trời bổ tới. Sau một khắc, liền gặp hai con to lớn kim sắc Phật thủ cùng nhau đập đánh tới hướng viên kia hỏa cầu khổng lồ. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, viên kia hỏa cầu toàn bộ bị đập tan ra, tràn ra rất nhiều đống lửa. Cái này lúc, tại Cố Vũ hãi nhiên trong ánh mắt, Huyền Chi một mặt ung dung run run người thượng cả xa, sau đó cười nhìn hướng Cố Vũ cùng Đông Phương Nguyệt Kiệt nói, "Nguyệt Kiệt cô nương, Cố Vũ thí chủ, người hai người chưa từng bị thương à?" Cố Vũ lúc này lắc đầu nói, "Không, chưa từng." Đông Phương Nguyệt Kiện thì là có chút khẩn trương hướng Đông Phương Nguyệt Kiện hỏi, "Thái Bình đại ca tình hình bên kia như thế nào?" Huyền Chi pháp sư nghe vậy, lúc này cười tay giơ lên, hướng phía trong động đá vôi kia thanh đồng môn vị trí một chỉ nói, "Đông Phương, cô nương chính ngươi xem đi." Lập tức, Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Cố Vũ, thuận Huyền Chi chỉ phương hướng, cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy kia to lớn thanh đồng trước cửa, quanh thân bị đao khí lôi đỉnh bao phủ Hứa Thái Bình, đang cùng một đầu mấy người ôm hết phẩm chất, toàn thân che kín như là khối đá lân giáp ba đầu tự mãng giằng co. Chỉ liếc mắt một cái, Cố Vũ cả người liền ngu ngơ tại nơi đó, trong miệng lẩm bẩm nói, "Không nghĩ tới ta Cố Vũ lại vẫn có thể tại sinh thời, nhìn thấy bậc này chỉ ở người kể chuyện trong miệng mới nghe nói qua quái vật." Một bên Đông Phương Nguyệt Kiện cái này lúc cũng tò mò hướng Cố Vũ hỏi, "Đầu này nham giáp mãng yêu khí tức, sao trở nên cường đại như thế rồi?" Chương 177, vào động đá môi, Linh Cố Mưa tiến tiên môn người chương 177, vào động đá môi, Linh Cố Mưa tiến tiên môn người Huyền Chi hướng một bên Đông Phương Nguyệt Kiện giải thích nói, "Ta cùng Thái Bình huynh vừa lúc đi vào, bởi vì đều thu liễm khí tức trên thân, đầu này yêu xà thậm chí cũng không từng phát hiện ta hai người tồn tại. Bất quá ngay tại chúng ta cảm ứng được Cố Vũ hạ đến sông ngầm thông đạo thời điểm, kia nham giáp yêu xà chẳng những tự mình thức tỉnh, hơn nữa còn đang hút địa mạch sông ngầm chi thủy tăng thực lực lên. Ta cùng Thái Bình huynh gặp tình hình này, liền muốn tiến lên ngăn cản, nhưng không nghĩ cái này lúc trong động đá vôi bỗng nhiên bay ra hàng trăm hàng ngàn con rơi hút máu yêu. Những này bức yêu mặc dù chiến lược bình thường, nhưng lại có thể trong nháy mắt hút tu sĩ đại lượng khí huyết, dưới sự bất đắc dĩ, ta cùng Thái Bình huynh chỉ có thể trước luyện tập đem những này bức yêu dọn dẹp sạch sẽ. Bằng không, đợi đến cùng kia nham giáp yêu xà đại chiến lúc, nhóm này bức yêu sẽ là một mối họa lớn." Nghe thôi Huyền Chi giải thích về sau, Đông Phương Nguyệt Kiện lập tức một mặt thông suốt, mà một bên Cố Vũ thì là khốn hoặc nói, "Chẳng lẽ lại là bởi vì ta?" Huyền Chi nghe vậy có chút không hiểu nhìn về phía Cố Vũ nói, "Cố Vũ thí chủ lời ấy giải thích thế nào?" Thế là Cố Vũ liền sẽ tại sông ngầm trong thông đạo gặp gỡ sự tình, giản lược hướng Huyền Chi tự thuật một lần. Chờ Cố Vũ nói xong, Đông Phương Nguyệt Kiện cũng cau mày nói, "Từ niệm yêu trong miệng lời nói đến xem, hoàn toàn chính xác giống như là chúng ta đem Cố Vũ mang vào về sau, địa mạch này sông ngầm bên trong cấm chế nào đó bị giải trừ." Huyền Chi như có điều suy nghĩ gật đầu nói, xem ra dường như hoàn toàn chính xác có chỗ liên quan. Cố Vũ nghe vậy có chút tự trách nói, hai vị thượng tiên, sớm biết như vậy, ta liền không nên xuống tới. Huyền Chi cười lắc đầu nói, không quan trọng nói, hắn quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía đang cùng kia ba đầu nham giáp cự xà rằng co Hứa Thái Bình, nói tiếp, chỉ là một đầu chiến lực tại yêu tôn cấp bậc yêu xà mà thôi, thậm chí còn chưa mở linh trí, tính không được cái gì đại uy hiếp. Một bên Đông Phương Nguyệt Kiện cái này lúc cũng gật đầu nói, như vẹn vẹn là như thế, hoàn toàn chính xác tính không được quá lớn uy hiếp. Cố Vũ khẽ miệng co quắp động mấy lần, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn về phía đầu kia đang cùng Thái Bình thượng tiên rằng co yêu xà, sau đó lẩm bẩm nói, cái này đều tính không được cái uy hiếp gì sao? Ngay tại ba người đang khi nói chuyện, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy đầu kia ba đầu nham giáp yêu xà quanh thân lần phiến bỗng nhiên cùng nhau xốc lên. Sau một khắc, lượn vòng lấy là diễm, trong nháy mắt quấn quanh kia yêu xà toàn thân. Đồng thời, tại kia từng mảnh nham giáp lân phiến nhấc lên vị trí, từng quả như trứng trạng hỏa cầu đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng tụ. Giống. Chợt, liền gặp kia nguyên bản đang cùng Hứa Thái Bình đao khí lôi đỉnh tướng rằng co nham giáp yêu xà, đột nhiên ngẩng đầu lên triệu bái lăng không đứng vững Hứa Thái Bình há mồm phát ra một tiếng biết thai gào thét. Ầm ầm ù ù. Tiếng gào thét vang lên trước mắt, liền gặp viên kia viên giống như rắn trứng hỏa cầu, bắt đầu như đạn pháo, đồng loạt từ bốn phương tám hướng hướng Hứa Thái Bình vọt tới. Phanh phanh phanh. Dung mạnh âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình trước người lấy đao khí lôi đỉnh ngưng tụ ra bình chướng, bị kia hàng trăm hàng ngàn biên hỏa cầu, nện như điên có thể mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên mỏng manh. Mắt thấy vậy đao khí lôi đỉnh biến thành bình chướng sắp bị phá, Đông Phương Nguyệt Kiện cuối cùng vẫn là nhịn không được xông Hứa Thái Bình hô to một tiếng nói, "Thái Bình đại ca, phải chăng cần ta hai người ra tay?" Trả lời Đông Phương Nguyệt Kiện là một đạo trong trẻo rút đao thanh âm. Bụt. Chỉ thấy nguyên bản vẹn vẹn là dựa vào đao khí lôi đỉnh áp chế kia yêu xà Hứa Thái Bình, rốt cuộc rút ra bên hông đoạn thủy đao. Chợt, liền gặp Hứa Thái Bình đơn đao ngang nằm trước ngực, dùng sức hướng về phía trước đẩy. Oeng! Một cái mắt, nguyên bản vẹn vẹn chỉ là bốn lượn tại Hứa Thái Bình bốn phía đao khí lôi đỉnh, đột nhiên lít nha lít nhít đem trọn tòa động đá vôi chiếm cứ. Đồng thời, một cú có bàng bạc rộng lớn khí tượng đao thế, lấy Hứa Thái Bình làm trung tâm tại cái này động đá vôi cán quét ra. Cảm nhận được Hứa Thái Bình không bị giam cầm sau chỗ phóng thích ra cỗ này đao thế về sau, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Cố Vũ, trong lúc nhất thời yên lặng tắt tiếng, không biết nên dùng loại nào từ ngữ miêu tả hắn giờ phút này cảm nhận được cỗ này đao thế sau tâm tình. Hắn kỳ thật nguyên bản đối với Hứa Thái Bình chân chính tu vi là có qua thiết tưởng. Hắn lúc đó chỉ cảm thấy, như đem chính mình so làm một viên cục đá, kia Hứa Thái Bình tất nhiên chính là cục đá bên cạnh tòa kia núi cao nguy nga. Hơn nữa còn là bọn hắn hướng Vân Quốc tối cao ngọn núi cao nhất. Nhưng giờ phút này, tại cảm thụ qua cỗ này đao thế về sau, Cố Vũ chỉ cảm thấy chính mình đem Hứa Thái Bình tu vi so sánh núi cao vẫn là quá mức nông cạn. Bởi vì núi trung quy là vọng nhìn thấy thấy sự vật, mà giờ khắc này Hứa Thái Bình tu vi mang đến cho hắn một cảm giác, lại là như đêm hè ngưỡng vọng tinh hà bình thường, tràn ngập kính sợ cũng không biết. Giờ khắc này, Hồng Cá Chép tiên sinh năm đó cùng hắn nói qua một câu, đột nhiên hiện lên ở hắn trong lòng nói, tiên giả, cao hơn đồi núi, sâu qua biển cả, là trong thiên địa này thần bí nhất khó lường chi tồn tại. Nghĩ được như vậy, Cố Vũ nhìn về phía thời khắc này Hứa Thái Bình thân hình ánh mắt trở nên vô cùng nóng rực cùng nóng bỏng. Không hề nghi ngờ, hôm nay Hứa Thái Bình cho Cố Vũ mở ra một cái thông hướng cầu tiên con đường cửa lớn. Và anh, đang lúc Cố Vũ trong lòng kích động không thôi thời điểm, phía trước động đá vôi chỗ sâu lại một lần nữa vang lên một đạo điếc hai tiếng bạo liệt. Cố Vũ tập trung nhìn vào, chỉ thấy kia yêu xà quanh thân kia không ngừng bay vụt ra hỏa cầu, đúng là bị Hứa Thái Bình cố này bảng bạc đao thế cùng đao khí lôi đình ép tới không tới gần được. Không chỉ là không tới gần được, hỏa cầu kia theo nó lân giáp hạ bay ra khoảng cách cũng biến thành càng lúc càng ngắn. Đến cuối cùng, viên kia viên hỏa cầu đúng là trực tiếp tại kia yêu xà bốn phía nổ bể ra tới. Lại sau một lúc lâu về sau, thậm chí kia yêu xà nhấc lên nham giáp cũng bị Hứa Thái Bình đao khí lôi đình ép tới một lần nữa khép lại. Từ xa nhìn lại, đầu kia ba đầu yêu xà liền tựa như là bị Hứa Thái Bình dùng đao khí lôi đình toàn bộ cầm cố lại đồng dạng. Chương 178, vào động đá bôi, giết không chết nham giáp yêu xà. Chương 178, vào động đá bôi, giết không chết nham giáp yêu xà. Giống. Bất quá kia yêu xà dường như cũng không cam lòng như vậy bị bắt, ba con to lớn đầu rắn lại một lần nữa cùng nhau hướng Hứa Thái Bình phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Chợt, liền gặp kia ba con đầu rắn ba đôi trong đồng tử, đột nhiên cùng nhau hướng Hứa Thái Bình bắn ra nóng bỏng ánh lửa. Chỉ là tại cái này sau bó ánh lửa cùng nhau phóng tới trong nháy mắt, Hứa Thái Bình thân hình đã từ tại chỗ lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, kia sáu bó ánh lửa cùng nhau bắn tại phía sau động đá vôi trên vách tường. Mẹ mẹ là một kích, liền tại vách tường kia thượng lưu lại một đạo chừng mấy trượng sâu lô lớn. Cố Vũ thấy thế lại là một trận tê cả da đầu. Chỉ cảm thấy cái này bó ánh lửa nếu là rơi ở trên người hắn thân thể này giờ phút này chỉ sợ đã bị đốt thành cho bụi. Bạch. Đang lúc Cố Vũ kinh hãi tại đầu kia yêu xà sát lực cường đại lúc, nương theo lấy một đạo chói hai tiếng xé gió, hắn chỉ thấy thượng tiên Hứa Thái Bình thả dường như bông dưng thoáng hiện bình thường, xuất hiện tại ba đầu yêu xà trong đó một con đầu rắn hướng trên đỉnh đầu. Đồng thời, một đạo chướng mắt ánh đao lướt qua. Bạch. Nước hai đao khí tiếng xé gió bên trong, Cố Vũ một mặt hoảng sợ trông thấy, Hứa Thái Bình đúng là một đạo mang theo một đao hơn 30 trượng dài đao khí, đem con rắn kia đầu chém xuống trên mặt đất. Bá. Bạch. Còn chưa chờ Cố Vũ lấy lại tinh thần, liền chỉ nghe lại là hai đạo đao khí tiếng xé gió vang lên. Sau đó hắn liền lại phát hiện, Hứa Thái Bình thân hình kéo lấy hai đạo tàn ảnh, cùng kia bôi trướng mắt đao quang, tuần tự từ kia yêu xà còn lại hai cái đầu chỗ cổ sẽ qua. Cố Vũ chố mắt nói, khó. Chẳng lẽ? Vâng. Hắn đang nghĩ nói, chẳng lẽ mặt khác hai viên đầu rắn cũng bị Hứa Thái Bình chém xuống, nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng, cũng chỉ nghe vang một tiếng, kia ba đầu yêu xà còn lại hai viên đầu rắn, đúng là cùng nhau rơi xuống xuống dưới, đập ầm ầm rơi xuống đất. Ầm ầm. Cuối cùng, kia to lớn yêu xà thân thể cũng đầy là không cam lòng đổ vào động đá vôi trên mặt đất. Kia thân thể khổng lồ đến cùng lúc thanh thế, dẫn tới động đá vôi cũng vì đó run lên. Không ít truy trạng thạch nhũ bị chấn động đến từ động đá vôi trên đỉnh rơi xuống. Cú may Huyền Chi pháp sư kịp thời thi triển ra hộ thể kim quang, này mới khiến Cố Vũ không có bị trận này mưa đá đập trúng. Chờ trận này mưa đá ngừng qua đi, nơi xa đứng ở thanh đồng trước cửa Hứa Thái Bình, đột nhiên hướng Cố Vũ ba người vẫy vẫy nói, ba người các ngươi có thể tới. Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi liếc nhau một cái, lập tức xông Hứa Thái Bình gật đầu nói, chúng ta cái này tới. Nói, liền gặp nàng một thanh đưa tay bắt lấy Cố Vũ, sau đó một cái tay khác cầm lấy Xuân Thu bút tại sau lưng một họa. Lập tức liền chỉ nghe oanh một tiếng, một đạo cuồng phong trực tiếp kéo lấy ba người các nàng, thẳng tắp hướng Hứa Thái Bình ở chỗ đó phương vị bay đi. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất bị Đông Phương Nguyệt Kiện mang theo bay, nhưng Cố Vũ như trước vẫn là cảm thấy cái này ngự phong phi hành thuật thần kỳ khó lường. Ầm. Trong chớp mắt, ba người cũng đã thuận gió mà tới, cùng nhau rơi vào Hứa Thái Bình trước mặt. Cố Vũ mắt nhìn một bên kia yêu xà giống như núi thi thể, lại mắt nhìn hình thể so sánh cùng nhau chênh lệch cực lớn Hứa Thái Bình, trong lòng một cố kính ý lại một lần nữa tự nhiên sinh ra. Lập tức hắn phát ra từ phế phủ đối Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình thượng tiên, thật sự là hào đạo pháp." Hứa Thái Bình cười cười, sau đó chỉ sau lưng kia phiến to lớn thanh đồng môn đạo, "Chúng ta muốn tìm cái kia đạo cơ duyên, nên ngay tại môn này về sau, cùng tiến lên tiến đến xem một chút đi." Đám người cùng nhau gật đầu. Chỉ bất quá, ngay tại bốn người cất bước tiến lên lúc, một bên ngã trên mặt đất yêu xà thân thể bỗng nhiên lại một lần nữa nhuyễn động đứng dậy. Đông Phương Nguyệt Kiện thấy thế, lúc này cau mày nói, cái này yêu xà hẳn là còn chưa chết đấu. Hứa Thái Bình cau mày nói, không nên, ta tại chém xuống nó ba cái đầu lúc từng cảm ứng qua, nó khí tức nên đã hoàn toàn tiêu tán mới lạ. Chỉ là Hứa Thái Bình lời này mới nói ra miệng, liền lại lông mày nhíu chặt nói, cái thằng này khí tức, tính sao lại khôi phục rồi. Chật, đám người liền trơ mắt nhìn, kia ba đầu yêu xà đầu lâu bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa mọc ra. Hứa Thái Bình không chút do dự lần nữa rút đao ra khỏi vỏ. Hiu hiu hiu. Một cái mắt, theo Hứa Thái Bình lần nữa một đao chém xuống, đương theo lấy một cỗ kinh khủng đao thế, mấy chục đạo đao khí liên tiếp phách chạm hướng đầu kia yêu xà thi thể. Bèn, lập tức, tại một trận điếc tai khí bạo âm thanh bên trong, đầu kia yêu xà thân thể khổng lồ bị cắt thành mấy chục đoạn. Đông Phương Nguyệt Kiện thấy thế, tiến lên một bước, dùng thần hồn cảm ứng một chút, sau đó gật đầu nói, kia yêu xà khí tức lần này hoàn toàn biến mất. Chỉ là liền cùng Hứa Thái Bình vừa mới giống nhau, nàng lời này mới nói ra miệng, lập tức liền lại lông mày nhíu lên, rất là khốn hoặc nói, cái này yêu xà khí tức như thế nào lại khôi phục rồi? Hứa Thái Bình cái này lúc cũng cảm ứng được kia yêu xà khí tức lần nữa khôi phục, thế là nhíu nhíu mày nói, không phải vậy người ba người ở một bên chờ một lát, ta xem một chút có thể hay không dùng lôi diễm, đem cái này yêu xà thi thể thiêu hủy. Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi, mặc dù đều cảm thấy đối phó loại này cấp bậc yêu vật liền muốn dùng tới lôi diễm, có chút quá mức khoa trương. Bất quá dưới mắt tình hình này, xem ra cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn, liền cũng đều xông Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Bạch. Đang lúc Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi chuẩn bị mang theo Cố Vũ cách nơi này xa một chút lúc, nguyên bản nằm trên mặt đất kia đoạn không nhúc nhích đôi rắn, đột nhiên thẳng tắp dựng thẳng lên, tựa như một thanh kiếm sắc bình thường, hướng phía Hứa Thái Bình mà tới. Bất quá loại trình độ này công kích, đối Hứa Thái Bình không tạo được bất cứ thương tổn gì, cho nên hắn cũng liền không có lập tức ra tay, muốn nhìn một chút cái này yêu xà đến tuột cùng còn có thứ gì thủ đoạn. Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi, tự nhiên cũng nhìn ra Hứa Thái Bình ý đồ, cho nên cũng đều không có ra tay. Thái Bình thượng tiên cẩn thận sau lưng. Chỉ là một màn này, lại là đem một bên Cố Vũ thấy có chút gấp, lúc này hô to một tiếng, sau đó vụt một tiếng rút đao ra khỏi vỏ, cũng điều động ra toàn thân thần nhân dị xương chi lực, một đao hướng đuôi rắn kia phách chạm quá khứ. Bạch. Điếc hai tiếng xe gió bên trong, con rắn kia đuôi, đúng là bị toàn lực ra tay Cố Vũ một đao chặt đứt. Không thể không nói, cho dù là tại Hứa Thái Bình ba người bọn họ xem ra, Cố Vũ một đao kia cũng coi là có chút hòa hợp. Bất quá ngay tại ba người chuẩn bị đối Cố Vũ tán dương vài câu lúc, lại phát hiện bị Cố Vũ chặt đứt kia đoạn đuôi rắn, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối lên. Chương 179, Thanh Đồng Môn, gõ cửa người có thể tự gõ cửa mà vào. Chương 179, Thanh Đồng Môn, gõ cửa người có thể tự gõ cửa mà vào. Thấy thế Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này ánh mắt sáng lên nói, chẳng lẽ nói, được Cố Vũ ra tay, mới có thể chân chính đem cái này trong động đá vôi chấn thủ đầu này yêu xà chém giết. Ngay tại nàng nói lời này lúc, chỉ thấy còn lại yêu xà thân thể, cái này lúc cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối lên. Lần này, Đông Phương Nguyệt Kiện phỏng đoán, trực tiếp được chứng thực. Huyền Chi lúc này cười cười nói, xem ra chúng ta lần này mang Cố Vũ xuống tới, là đúng. Hứa Thái Bình thì là ánh mắt sáng lên nói, như địa mạch này hạ cấm chế, còn có trong đó yêu vật, đều chỉ có thể từ Cố Vũ đánh vỡ lời nói, vậy chúng ta sau lưng cánh cửa này. Nói, Hứa Thái Bình quay đầu mắt nhìn sau lưng kia phiến to lớn thanh đồng môn. Đông Phương Nguyệt Kiện lập tức hiểu rõ ra, lúc này trên mặt vui mừng nói, nếu là như vậy, nói không chừng Cố Vũ cũng là mở ra cái này phiến thanh đồng môn mấu chốt. Kỳ thật sớm tại lần thứ nhất nhìn thấy cái này phiến thanh đồng môn lúc, ba người liền cùng nhau thảo luận qua, như thế nào mở ra cái này phiến thanh đồng môn chuyện này. Bởi vì bình thường dưới tình hình, muốn mở ra lớn như vậy một cái thanh đồng môn, tất nhiên cần phải muốn trước tiên tìm đến hắn mở ra cơ quan mới được. Nhưng từ dưới mắt tình hình này đến xem, Cố Vũ cực khả năng, đồng dạng cũng là mở ra cái này thanh đồng môn mấu chốt. Cố Vũ nghe vậy, đông nhiên một mặt sợ hãi nói, chính là ba vị thượng tiên, chỉ bằng ta điểm ấy khí lực, sợ là không có cách nào đẩy ra cái này phiến thanh đồng môn nha. Hứa Thái Bình cười cười nói, trước chớ có sốt ruột, vừa mới bất quá là ta ba người phỏng đoán, tới trước nhìn xem cái này phiến thanh đồng môn, đến tột cùng có gì chỗ huyền diệu. Nói, liền thấy Hứa Thái Bình thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp xuất hiện tại kia thanh đồng trước cửa. Sau đó chỉ gặp hắn một lần chắp tay sau lưng, một mặt cũng không quay đầu lại hướng mọi người nói, Nguyệt Tiễn ngươi cùng Huyền Chi chăm sóc một chút cô Vũ, tạm thời chớ có tới gần nơi này cánh cửa, ta cảm ứng được cánh cửa này trên có một đạo cực kỳ mạnh mẽ cấm chế. Vừa còn muốn lấy theo sau Đông Phương Nguyệt Tiễn, lúc này dừng bước, chỉ nhìn xa xa Hứa Thái Bình nhắc nhở, Thái Bình đại ca ngươi cũng cẩn thận chút, cái này động đá vôi cực kỳ cổ quái. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó thử thăm dò đem tay đè tại thanh đồng môn vòng cửa phía trên. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì ngay tại thanh đồng trước cửa trên một tấm bia đá, thình lình biết gõ cửa người, có thể tự gõ cửa mà vào vài cái chữ to. Phanh, phanh, ầm. Thế là Hứa Thái Bình cầm kia to lớn vòng cửa khẽ chọc ba lần. Ầm ầm. Không sai biệt lắm ngay tại Hứa Thái Bình tay gõ vang thanh đồng môn trong nháy mắt, cả tòa động đá vôi bắt đầu kịch liệt rung động ra. Đồng thời chỉ thấy nguyên bản vẹn vẹn chỉ là che kín lục sắc màu xanh đồng thanh đồng trên cửa lớn, đột nhiên sinh ra một tấm che kín toàn bộ thanh đồng môn huyết võng. Đó lấy, tấm kia bao trùm toàn bộ thanh đồng môn huyết vong phía trên, bắt đầu kết xuất một khỏa lại một khỏa huyết hồ lô. Cách đó không xa Đông Phương Nguyệt Kiện khi nhìn đến một màn này về sau, lúc này hơi kinh ngạc nói, Thái Bình đại ca, đây là sớm đã ở trên thanh tuyệt tích huyết tu chi pháp, hồ lô kia bên trong sinh trưởng là từng đầu huyết tu chăn nuôi huyết anh, cực kỳ tà ác. Hứa Thái Bình lúc này nhíu mày hỏi, những này huyết anh chiến lực như thế nào? Đông Phương Nguyệt Kiện hồi tưởng một chút, sau đó mới hướng Hứa Thái Bình giới thiệu nói, cái này huyết anh chiến lực tại chúng ta mà nói, cũng không tính là rất mạnh, nhưng này chảo răng phía trên có kịch độc, một khi nhiễm trên thân khí huyết chân nguyên liền sẽ bay nhanh tán đi. Lại bọn chúng còn biết hút bảo vật cùng hộ thể cương khí bên trong linh lực, cho đến bọn chúng bởi vì linh lực hao hết mà là trực tiếp tiêu tán. Mà những này huyết anh, nếu không thể tìm được phía sau màn điều khiển người, liền sẽ càng không ngừng từ kia huyết hổ lô bên trong trọng sinh. Cho nên đối phó, vẫn còn có chút khó giải quyết. Hứa Thái Bình gật đầu nói, rõ ràng. Lập tức hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt vòng cửa, có chút khốn hoặc nói, môn này trước trên tấm bia đã nói, cửa này vì gõ cửa mà vào, bất quá ta tại gõ cửa về sau trừ xuất hiện chương này huyết vong cùng huyết hổ lô bên ngoài, thanh đồng môn không có bất luận cái gì mở ra dấu hiệu. Nói, Hứa Thái Bình quay đầu nhìn về phía Cố Vũ, tiếp tục nói, chẳng lẽ thật cần Cố Vũ đến gõ cửa? Kia thanh đồng trên cửa huyết vong mặc dù để Cố Vũ cảm thấy sợ hãi, nhưng khi hắn đang nghe Hứa Thái Bình lời nói này về sau, vẫn là lập tức đứng dậy nói, Thái Bình tổ tiên, đã như vậy lời nói, vậy liền để lão hủ đi thử một chút đi. Bất quá hắn lời này mới vừa mở miệng, một bên Đông Phương Nguyệt Kiện liền vô bờ vai của hắn nói, vẫn là trước hết để cho ta cùng Huyền Chi thượng tiên đi thử một chút. Hứa Thái Bình nghe vậy cũng gật đầu nói, ổn thỏa lý do, vẫn là trước có Nguyệt Kiện ngươi cùng Huyền Chi đến thử trước một chút. Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này nhẹ gật đầu, sau đó mang lên một bên Cố Vũ cùng Huyền Chi, cùng nhau mượn phong hướng phía thanh đồng trước cửa bay lượn mà đi. Chỉ trong chớp mắt, ba người liền đi vào Hứa Thái Bình trước mặt. Hứa Thái Bình lúc này buông xuống trong tay vòng cửa, đứng ở Cố Vũ bên cạnh, sau đó nhìn về phía Đông Phương Nguyệt Kiện nói, Nguyệt Kiện ngươi tới trước thử một chút. Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này khẽ bước cằm, sau đó đi thẳng tới thanh đồng môn trước mặt, cầm lấy môn kia vòng trùng điệp gõ hạ. Phanh, phanh, ầm. Ba đạo trùng điệp tiếng gõ cửa về sau, cái này thanh đồng môn trừ có chút rung động mấy lần bên ngoài, không có bất kỳ biến hóa nào. Huyền Chi thấy thế cái này lúc cũng đi tới cửa trước nói, Nguyệt Kiện cô nương, để cho ta tới thử một chút. Đông Phương Nguyệt Kiện nhẹ gật đầu lui đến Hứa Thái Bình bên cạnh. Phanh, phanh, ầm. Cái này lúc, Huyền Chi pháp sư cũng lôi kéo vòng cửa, nhẹ nhàng gõ vang ba tiếng. Nhưng kết quả giống như Đông Phương Nguyệt Kiện, kia thanh đồng môn trừ có chút rung động mấy lần bên ngoài, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì dị trạng. Thế thế, Hứa Thái Bình nhìn về phía một bên Cố Vũ, thần sắc có chút nghiêm túc nói, Cố Vũ, ngươi thử một chút đi. Cố Vũ lúc này có chút khẩn trương gật đầu nói, được. Lập tức, Hứa Thái Bình, Đông Phương Nguyệt Kiện còn có Huyền Chi ba người, ánh mắt cùng nhau rơi vào Cố Vũ trên thân. Bất quá tại Cố Vũ gõ cửa trước đó, giờ phút này đã đưa tay để lại trôi đao Hứa Thái Bình, vẫn là hướng bên cạnh Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi nhắc nhở, Nguyệt Kiện cô nương, Huyền Chi pháp sư, ta cảm giác cho dù là Cố Vũ là bia đá kia nói tới gõ cửa người, cũng không có khả năng như vậy dễ dàng mở ra cái này thanh đồng môn. Nói lấy hắn ngẩng đầu nhìn một chút thanh đồng môn huyết vong thượng mọc lên một con kia chỉ huyết hồ lô, sau đó tiếp tục nói, chúng ta được đề phòng một chút cái này huyết hồ lô. Đông Phương Nguyệt Kiện tại một chút suy nghĩ về sau, lúc này hướng Hứa Thái Bình đề nghị, Thái Bình đại ca, ngươi phải chăng có thể ngưng tụ ra phong diễm? Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, có thể. Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này vui vẻ nói, tuy nói cái này huyết anh đồng dạng có thể nuốt chửng phong diễm linh lực, nhưng bởi vì phong diễm sát lực lớn, những này huyết anh nuốt không có bao nhiêu, liền sẽ bị phong diễm đốt vì cho tàn. Cho nên nếu là có thể có phong diễm phòng ngự. Vâng. Không đợi Đông Phương Nguyệt Kiện đem nói cho hết lời, liền gặp một đạo từ phong diễm ngưng tụ mà thành vòng tròn hình vách tường, đem tính cả Cố Vũ tại bên trong bốn người toàn bộ bao khỏa trong đó. Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này liễu lời nói, Thái Bình đại ca ngài ngưng tụ phong diễm tốc độ, thật đúng là kinh người. Hứa Thái Bình cười nhạt một tiếng, cái này ngưng tụ phong diễm tốc độ hoàn toàn là tại Huyền Hoang Tháp còn có kim trong đỉnh động tiên đánh nguyên chủ lúc lựa ra. Lúc ấy đối mặt những cái kia ma vật, cũng liền phong diễm có thể phòng ngự mấy phần. Một mực ở trước cửa chờ đợi Cố Vũ thấy thế, lúc này hướng Hứa Thái Bình hỏi, ba vị thượng tuyến, ta hiện tại có thể gõ cửa sao? Hứa Thái Bình gật đầu nói, được rồi. Cố Vũ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đưa tay đem môn kia vòng nắm lên. Chỉ là, ngay tại tay của hắn chạm đến môn kia vòng trong nháy mắt, kia nguyên bản màu sắc cảm đạm vòng cửa, đột nhiên biến thành một khối xích hồng lạc sát. Chậc chậc chậc. Môn này vòng, như thế nào như thế phòng tay? bất ngờ không đề phòng, Cố Vũ bị nóng liên tục hét lên tới. Bất quá ngay tại hắn buông xuống vòng cửa một cái chớp mắt, chỉ nghe phanh một tiếng, kia thanh đồng cửa bị nhẹ nhàng gõ vang. Nhưng cũng liền chỉ là như vậy nhẹ nhẹ một gõ, nguyên bản đóng chặt lại cái này phiến thanh đồng cửa lớn, đúng là ầm ầm chậm rãi xê dịch lên. Đông Phương Nguyệt Kiển thấy thế lúc này mừng lớn nói, thật sự chính là cần Cố Vũ đến gõ cửa. Bất quá cái này cửa đồng lớn bèn bèn chỉ là xê dịch một kia, liền lại lần nữa bế hợp. Hứa Thái Bình lúc này nhìn về phía Cố Vũ nói, Cố Vũ, kia thiêu đốt thống khổ, ngươi khả năng nhẫn lại. Hứa Thái Bình lập tức lại bổ sung, môn này sau cực có thể là ngươi đời này có thể gặp gỡ lớn nhất cơ duyên. Cố Vũ giật mình sau đó hướng Hứa Thái Bình hỏi, Thái Bình thượng tiên, cơ duyên kia khả năng giúp ta tu hành, giúp ta thành tiên. Hứa Thái Bình cùng một bên Đông Phương Nguyệt Kiển cùng Huyền Chi nhìn nhau cười một tiếng, lập tức gật đầu nói, có thể. Cố Vũ nghe vậy lúc này cắn răng nói, vậy coi như là đem cái này hai cánh tay đốt thành than cốc, ta Cố Vũ cũng muốn gõ mở cánh cửa này. Nói xong lời này, liền gặp hắn lại một lần nữa một tay lấy kia như bàn ủi vòng cửa một thanh nắm chặt, sau đó nặng nề mà tại kia thanh đồng trên cửa gõ vang. Ầm. Thanh đồng cửa bị gõ vang lên trong nháy mắt, kia to lớn cánh cửa đúng là lại một lần nữa bắt đầu chậm rãi xê dịch. Bất quá không sai biệt lắm tại thanh đồng cửa mở bắt đầu xê dịch mở ra đồng thời, chỉ thấy trên cửa kia treo từng khỏa huyết hồ lô, liên tiếp phanh 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 từ trên cửa rơi xuống xuống dưới. Lập tức, từng đạo anh hài chói tai khóc lóc thanh âm bắt đầu tại cái này trong động đá vôi vang lên, nghe cực kỳ làm người ta sợ hãi. Đông Phương Nguyệt Kiển mắt nhìn một bên Hứa Thái Bình nói, những huyết anh đó đến rồi. Chương 180, thanh đồng môn liên tục không ngừng rơi xuống huyết anh. Chương 180, thanh đồng môn liên tục không ngừng rơi xuống huyết anh. Rầm rầm. Đông Phương Nguyệt Kiển tiếng nói vừa dứt, nguyên bản cơ hồ đã treo đầy toàn bộ thanh đồng môn huyết hồ lô, đột nhiên đùng đùng từ trên cửa rớt xuống. Phanh phanh phanh. Chợt, xuyên thấu qua trước người kia thật dày phong diễm bình chướng, chỉ thấy viên kia viên rớt xuống đất huyết hồ lô liên tiếp vỡ ra, từng cỗ hình dạng xấu xí kinh khủng huyết anh tùy theo từ đó leo ra. Cái này từng cỗ huyết anh, có độc nhãn tàn cánh tay, có da thịt bên ngoài lật, có thậm chí có thịt vô da, quang chỉ là nhìn lên một cái liền khiến người ta cảm thấy lưng phát lạnh. Hoa, 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 hoa. Cái này lúc theo cái thứ nhất huyết anh khóc lóc thanh âm vang lên, kia ngay tại trên mặt đất bỏ mấy chục cụ huyết anh bỗng nhiên bắt đầu cùng nhau khóc lên. Cùng cái này khóc lóc thanh âm cùng nhau xuất hiện, còn có kia gây mùi huyết tinh chi khí, cũng đã ngưng là thật chất, hóa thành từng chuỗi khói đen, từ kia từng cỗ huyết anh trên thân dâng lên đoàn khí. Thấy cảnh này về sau, Đông Phương Nguyệt Kiển nhịn không được cau mày nói, những này huyết anh khi còn sống tất nhiên từng chịu đựng không phải người tra tấn, nếu không không có khả năng sinh ra như vậy nồng đậm đoàn khí. Huyền Chi thì là trên mặt vẻ giận dữ nói, cái này huyết tu đến tột cùng giết hại bao nhiêu anh hải, mới luyện chế ra như vậy số lượng huyết anh. Ta tu luyện chế tà vật, liền cùng đan sư luyện chế đan dược giống nhau, 10 lô đan có thể thành cái 1-2 lô cũng đã không sai. Liền trước mắt như vậy số lượng huyết anh đến nói, chết tại kia huyết tu trên tay anh hải, số lượng ít nhất là lấy khoảng 1000 kế. Mẹ, mẹ, mẹ. Ngay tại Huyền Chi rất là phẫn nộ thời điểm, chỉ thấy một đầu môi miệng đã nứt ra huyết anh, đột nhiên trong miệng hô hào mẹ, trên mặt lại là một mặt hung ác hướng lấy cái này phong diễm bình chướng bên trong mấy người đánh tới. Ầm. Chỉ một cái mắt, Hứa Quá ngưng tụ ra cái này đạo phong diễm bình chướng, liền đem kia huyết anh đốt vì cho tàn. Bất quá Hứa Thái Bình cũng có thể cảm ứng được, tại kia huyết anh bị đốt cháy trong nháy mắt, hắn kia phong diễm trong vách tường linh lực, nhưng vẫn bị này nuốt vào một chút. Phát giác được điểm này về sau, Hứa Thái Bình lập tức ý thức đến một vấn đề, bị nuốt vào linh lực đi đâu rồi? Đang lúc Hứa Thái Bình nghĩ như vậy thời điểm, chỉ thấy trên mặt đất kia từng cỗ huyết anh, đột nhiên một bên cùng nhau dùng kia anh hải âm thanh kêu khóc mẹ, một bên tất cả đều gương mặt biểu lộ dữ tợn nhào về phía Hứa Thái Bình phong diễm bình chướng. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, bạo liệt không ngừng bên hai. Nhưng dù vậy, làm cái này mấy chục cỗ huyết anh cùng nhau đánh tới lúc, phong diễm trên vách tường cũng vẫn như cũ chưa từng lưu lại một tia vết tích. Một bên Đông Phương Nguyệt Kiển nhịn không được cảm khái nói, Thái Bình đại ca, ngươi cái này phong diễm so ta thấy qua những cái kia, cần phải tinh thuần nhiều lắm. Bất quá Hứa Thái Bình lại là vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu nói, dưới mắt những này huyết anh còn dễ nói, nhưng nếu số lượng lại tăng thêm gấp đôi, lấy những này huyết anh nuốt chửng linh lực tốc độ, ta cái này phong diễm vách tường chỉ sợ cũng trèo chống không được quá lâu. Dầm dầm. Ngay tại Hứa Thái Bình nói như vậy lấy thời điểm, chỉ thấy kia huyết vong phía trên lại một lần nữa liên tiếp rớt xuống mấy chục viên hồ lô, đồng thời cái này một nhóm mấy chục viên vừa mới rớt xuống, lập tức lại có mới một nhóm sinh ra, đồng thời lần nữa rầm rầm rớt xuống. Trong lúc nhất thời, hồ lô kia sinh trưởng, liền tựa như không cần thời gian bình thường, càng không ngừng sinh ra sau đó rơi xuống. Cuối cùng, chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, liền gặp trên mặt đất nhiều ra mấy trăm cụ huyết anh một bên kêu khóc mẹ, một bên hướng phong diễm bình chướng bên trong Hứa Thái Bình bọn hắn đánh tới. Và anh, mặc dù cái này hơn trăm cụ huyết anh, chỉ trong chớp mắt liền bị phong diễm đốt thành tro bụi. Nhưng cơ hồ không có bất luận cái gì khoảng cách, lập tức liền lại có một nhóm hơn trăm cụ huyết anh lao đến, lại một lần nữa cùng nhau vọt tới phong diễm bình chướng. Phanh 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 phanh. Cuối cùng, phong diễm đốt cháy tốc độ, đúng là có chút không đổi kịp kia huyết anh trọng sinh tốc độ, lít nha lít nhít huyết anh vây quanh ở phong diễm vách tường bên ngoài. Khống chế cái này phong diễm vách tường Hứa Thái Bình, càng là nhịn không được kinh ngạc nói, nếu ta không lấy linh lực tu bổ cái này phong diễm vách tường, nhiều lắm là mấy chục giây công phu, những này huyết anh liền có thể công phá ta cái này phong diễm bình chướng. Nghe nói như thế Đông Phương Nguyệt Kiển thì là một mặt sợ hãi nói, liền Thái Bình đại ca ngài phong diễm, cũng bèn bèn chỉ có thể trèo chống mấy chục giây công phu, vậy những này huyết anh sau lưng huyết tú nên. Nói đến đây lúc, Đông Phương Nguyệt Kiển đỗng nhiên một thanh quay đầu nhìn về phía sau lưng thanh đồng môn, ánh mắt bên trong mang theo một tia hoảng sợ nói, ta hoài nghi vị kia huyết tu cực khả năng ngay tại trước cửa này. Nàng nói bổ sung, thậm chí có khả năng còn sống. Hiển nhiên, so với trước mắt những này sát lực có chút huyết ảnh, đáng sợ hơn nên vẫn là bọn hắn phía sau tên kia huyết tu. Mà vừa đúng lúc này, Cố Vũ lần nữa cố nén kia cổ thiêu đốt thống cổ, trung điệp tướng môn vòng nện ở kia thanh đồng trên cửa. Ầm. Trung điệp tiếng gõ cửa bên trong, kia to lớn thanh đồng môn rốt cuộc mở ra một tia khe cửa. Bất quá khoảng cách cửa lớn hoàn toàn mở ra, Cố Vũ chí ít còn phải gõ cái vài chục cái. Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này hướng Cố Vũ dò hỏi, "Cố Vũ, ngươi còn kiên trì được sao?" Cái này Cố Vũ rõ ràng đầu đầy mồ hôi một mặt thống khổ thân sắc, nhưng đang nghe qua Đông Phương Nguyệt Kiện hỏi thăm về sau, lại là liên tục gật đầu nói, kiên trì được, nhất định có thể kiên trì được." Nói xong lời này, hắn lập tức đổi qua một cái tay, lại một lần nữa đem kia nặng nề vòng cửa giơ lên, sau đó trùng điệp buông xuống. Ầm. Tiếng gõ cửa bên trong, kia to lớn thanh đồng môn rốt cuộc lại bị mở ra một tia. Nhưng cũng liền tại lúc này, một bên Huyền Chi bỗng nhiên ngự khí nghiêm túc hướng Hứa Thái Bình cùng Đông Phương Nguyệt Kiện nhắc nhở, "Đông Phương cô nương, Thái Bình huynh, các ngươi nhìn cái này động đá vôi trống lên." Nghe vậy, Hứa Thái Bình cùng Đông Phương Nguyệt Kiện cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, sau đó đều là sắc mặt đại biến. Chỉ thấy kia động đá vôi đỉnh chót, thình lình sinh ra một tấm to lớn huyết võng, mà kia huyết võng phía trên đồng dạng treo mấy chục viên to lớn huyết hồ lô. Phanh phanh phanh. Ngay tại hai người kinh hãi thời điểm, kia động đá vôi đỉnh chót huyết hồ lô vừa vặn cùng nhau rơi xuống xuống dưới. Trong lúc nhất thời, nguyên bản liền bò đầy toàn bộ phong diễm bình chướng huyết anh, lần này số lượng trở nên càng nhiều. Dưới sự bất đắc dĩ, Hứa Thái Bình chỉ có thể lấy ra một viên giao quan quả an bảo. Mặc dù Cố Vũ giếng cổ bên trong nước giếng linh lực dồi dào, nhưng lại xa xa đền bù không vừa mắt trước mức tiêu hao này tốc độ. Vâng. Chờ chân nguyên lần nữa dồi dào về sau, nguyên bản đã trở nên 10 phần mỏng manh phong diễm bình chướng, đột nhiên lần nữa mở rộng một vòng. Trong lúc nhất thời, nguyên bản vây quanh ở bình chướng bốn phía huyết anh, trực tiếp bị thành không một gấp dạng. Nhưng vẹn vẹn là một hai cái hô hấp gian, liền lại có mấy trăm con huyết anh kêu khóc nào tới. Thế thế, Hứa Thái Bình quay đầu nhìn về phía sau lưng thanh đồng môn, sau đó cao mày nói, "Ta hoài nghi, phía sau cửa kia huyết tù là đang cố ý tiêu hao tà chân nguyên."